Chương 414, huyễn ảnh thú thả ra chương 414, huyễn ảnh thú thả ra Lâm Dạ theo không gian bên trong trở lại hiện thực về sau, liền đem chính mình trước đó ý nghĩ, muốn diệt hết quốc gia khác thống nhất toàn bộ thiên hạ ngưng tụ khí vận chuyển cùng Tử Vân chúng nữ nói tới. Chỉ thấy kia dáng người huyền chuyển, lười biếng vô cùng Lý Thiên Thiên, như cùng một con nhu thuận con mèo giống như, hướng về Lâm Dạ ấm áp trong ngực lại nhẹ nhàng rụt rụt. Lý Thiên Thiên có chút ngẩng đầu lên, môi son khẽ mở, thổ khí như lan tại Lâm Dạ bên thai ôn nhu thì thầm nói, không quan trọng rồi. Đã muốn thống nhất, vậy thì thống nhất tốt. Chờ đến lúc đó, ta không chỉ có thể đem bí cảnh bên trong kia hơn 200 vị thực lực cường đại lục địa thần tiên triệu tập lại, ngay cả thiên các bên trong lục địa thần tiên nhóm, ta cũng có biện pháp để bọn hắn toàn bộ xuất mã, là phu quân của ta ngài phất cờ hò reo, toàn lực trợ trận. Ngồi ở một bên Tử Nguyệt, cặp kia trong mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một vẻ cực kỳ hưng phấn quan mang, cũng đi theo phụ họa, nàng giọng dịu dàng, cao giọng nói, đúng đúng đúng, phu quân, đến lúc đó thật muốn phát động chiến tranh, để cho ta tới thống lĩnh đại quân xuất chinh tác chiến a. Hừ, xem ai còn dám đối với chúng ta bất kính, phàm là có bất kỳ gan dám phản kháng người, ta định sẽ không chút lưu tình mà đem hết thể trấn áp xuống dưới. Ai nha nha, vừa nghĩ tới mình có thể trở thành uy phong lẫm lẫm đại tướng quân hoặc là nguyên soái, chỉ huy thiên quân vạn mã chinh chiến xa trường, loại cảm giác này thật sự là quá làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đây chính là ta trước kia chưa hề thể nghiệm qua đây này. So sánh Tử Nguyệt hưng phân phía dưới, một bên Tử Vân thì lộ ra tương đối điềm tĩnh. Nàng hơi khẽ mím môi, cũng không nhiều lời, nhưng này song dịu dàng như nước đôi mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú Lâm Dạ. Nàng nhẹ nhàng duỗi ra ngọc thủ, êm ái nén tại Lâm Dạ dày rộng trên bờ vai. Đối với Tử Vân mà nói, phải chăng thống nhất, muốn hay không phát động chiến tranh, những này thì thật đều không quan trọng. Bởi vì trong lòng nàng, chỉ cần là tiểu Dạ lời nói, làm ra quyết định, bất luận là cái gì, nàng đều sẽ không chút do dự lựa chọn duy trì, cũng kiên định không thay đổi đi theo phía sau. Lâm Dạ lười biếng nửa nằm tại trên giường êm, trong ngực ôm mềm mại được người gia nhân, mà một bên khác Tử Vân đang êm ái xoa bóp bả vai cho hắn cùng phía sau lưng. Hắn khép hờ hai con ngươi, trên mặt lưu lộ ra một bộ say mê trong đó thân sắc, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Nghe được Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Tiên trò chuyện, Lâm Dạ từ từ mở mắt, khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thanh âm của hắn lộ ra phá lệ tùy ý, không cần chúng ta thân tự ra tay đâu, chỉ cần chúng ta phát biểu thứ nhất tuyên bố, ai lại dám cùng chúng ta cùng chết. Nói đến đây hắn dừng một chút, ngữ khí tràn ngập tự tin nói, cho dù tất cả thánh địa đều liên hợp lại cùng chúng ta là địch, cũng bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, căn bản không cần phí công phí sức đi thống binh tác chiến, lôi kéo thế lực khắp nơi, cấp cao chiến lực có chúng ta, cấp thấp chiến lực có một đống người máy, căn bản không cần lôi kéo ai. Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên nằm tại Lâm Dạ trong ngực, ngọc thủ nhẹ nhàng quấn lộng lấy chính mình như tơ giống như nhu thuận mái tóc, đột nhiên, nàng giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì đồng dạng, động tác đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, tại Lâm Dạ bên cạnh ôn nhu nói, "Đúng rồi, phu quân, ta bỗng nhiên nhớ tới mấy kiện sự tình đâu." Lâm Dạ nghe vậy, mày kiếm hơi nhíu, vẫn như cũ duy trì kia phần thanh thản dáng vẻ, một bên tiếp tục hưởng thụ lấy Tử Vân xoa bóp phục vụ, một bên hứng hở đáp lại nói, "À, đến tột cùng là chuyện gì nhi, ái thê không ngại mau mau nói đi nhường vi phu nghe một chút." Lý Thiên Thiên liếc một cái Lâm Dạ, thoáng tại trong ngực của hắn ủi ủi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Dạ, chậm rãi nói, "Phu quân, ngài trước đó nắm giữ chỗ kia bí cảnh bên trong bí tàng đến nay chưa tiến đến xem xét. Ngoài ra, liên quan tới Lâm Chân trên thân ẩn chứa phủ văn thần bí kiểu chữ, ngài cũng chưa từng xâm nhập tìm tòi nghiên cứu qua huyền bí chỗ. Cuối cùng đi, chính là kia vài đầu khế ước thú, chúng ta cũng không thể cứ như vậy một mực đem nó cất đặt mặc kệ a. Dù sao càng sớm hoàn thành khế ước, đối chúng ta mà nói càng có lợi nha." Lâm Dạ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thở dài, "Một ngày này tiên sự tình nhiều lắm, bận bịu đều quên hết, bất quá cũng không đổi. Hiện tại mới vừa vặn giáng chiều, cách ban đêm còn có như vậy một hồi, chúng ta trước khế ước kia mấy cái sủng vật a." Tại trong mọi người, nhưng chỉ có Tử Vân kia mỹ lệ trong đôi mắt, đột nhiên lóe lên một tia mờ mịt. Bởi vì lúc trước, Tử Vân không có đi theo đám bọn hắn đi, mà là bảo vệ lấy Nam Cung Tuyết, cho nên huyễn ảnh thú tương quan sự kiện xảy ra lúc, Tử Vân cũng không ở tại chỗ, đối với tình huống cụ thể tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Dạ cũng nghĩ đến Tử Vân hẳn là không biết rõ, liền hướng Tử Vân kỹ càng giảng thuật trước đó phát hiện huyễn ảnh thú, bao quát bọn chúng đặc biệt ngoại hình đặc thù, thần bí kỹ năng, cùng tới tương quan đủ loại chỗ kỳ diệu. Lâm Dạ nói rằng, "Thiên Thiên, đem những ảnh thú thả ra đi, cho Vân tỷ nhìn xem." Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng lắc lư một cái vòng tay đem ba cái huyễn ảnh thú toàn bộ phóng ra. Bởi vì những này huyễn ảnh thú trước đây bị đặt đặc thù không gian bên trong, thời gian dường như vào thời khắc ấy dừng lại đồng dạng, làm cho chúng nó giờ phút này như cũng ở vào hôn mê trạng thái. Tử Vân lắng nghe xong Lâm Dạ tự thuật, lại nhìn thấy Lý Thiên Thiên thả ra ba cái huyễn ảnh thú. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại chớp động, toát ra hiếu kỳ cùng ánh mắt chuyên chú. Huyễn ảnh thú kia bộ dáng khả ái, nàng không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía kia ba cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Chỉ thấy chúng nó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân lông xù, nhìn qua mềm nhu nhu, để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến chi tình. Cho dù là Tử Vân, khi nhìn đến dạng này thú nhỏ lúc, trong lòng cũng dâng lên một cố khó mà ức chế kinh ngạc, không cách nào cự tuyệt bọn hắn đáng yêu bộ dáng, mong muốn hao một chút. Ngay tại Tử Vân âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên Tử Nguyệt sớm đã kìm nén không được nội tâm xúc động. Chỉ thấy nàng cấp tốc đứng dậy, bước nhanh đi đến kia ba cái huyễn ảnh thú trước mặt, không chút do dự duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong đó một cái. Sau đó, nàng giống như là đạt được cái gì hiếm thấy chân bảo dường như, chăm chú mà đem ôm vào trong ngực, bắt đầu thỏa thích bắt đầu vuốt ve. Hoa, thật thoải mái a. Loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Từ Nguyệt một bên hưởng thụ lấy trong tay huyễn ảnh thú xúc cảm mềm mại kia, một bên hưng phấn đùa vừa cười vừa nói. Lý Thiên Tiên ở một bên liếc mắt nhà danh nói, ngươi đụng nhẹ, cẩn thận cho ba người bọn hắn làm tỉnh. Từ Nguyên hút lấy Huyễn Ảnh Thú lông tóc, thuận miệng đáp, biết, biết, hơn nữa coi như tỉnh, ta như thế một cái tương đương với thiên nhân kim đan cường giả một mực nắm lấy nàng đâu, nàng còn có thể chạy không thành. Lý Thiên Thiên nghĩ nghĩ, Từ Nguyệt nói cũng đúng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại coi như tỉnh thì đã có sao, còn có thể bọn hắn bốn tay của người bên trong chạy trốn không thành. Tử Vân cũng rũa ra thon dài ngọc thủ cách không cầm một cái, sau đó vướt ve một chút, ánh mắt sáng lên, phát hiện cái này xúc cảm thật rất không tệ, sờ lấy cũng vô cùng dễ chịu, cũng là không tự chủ được lột, nhưng không có Tử Nguyệt như vậy quá mức lung tung, mà là dịu dàng vướt ve. Chương 415, Huyễn Ảnh Thú phân phối chương 415, Huyễn Ảnh Thú phân phối giờ này phút này, Lâm Dạ thật cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn đưa ánh mắt về phía Tử Nguyệt cùng Tử Vân, chỉ thấy các nàng phản ứng của hai người không có sai biệt, đều là xuất phát từ nội tâm yêu thích lấy cái này Huyễn Ảnh Thú. Đối với Lâm Dạ mà nói, nắm giữ hay không kỳ thật không quan trọng, dù sao cái này Huyễn Ảnh Thú kỹ năng tuy nói đối với hắn có chỗ trợ giúp, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Nhưng mà cần muốn cân nhắc vấn đề xa không chỉ như thế. Cẩn thận tính toán, bao quát Tử Nguyệt, Tử Vân, Lý Thiên Thiên cùng Tử Huyên ở bên trong, chỉ là thuộc về hắn nữ nhân liền đã có 4 vị nhiều. Hơn nữa, cái này còn không có đem hắn mâu phi muội muội bọn người tính toán đi vào đâu. Cho dù chỉ là phân phối cho bên người những cô gái này, đó cũng là một cái làm người đau đầu chuyện. Bởi vì tổng cộng chỉ có 3 cái Huyễn Ảnh Thú, nhưng lại muốn phân cho 4 người, mặc kệ cuối cùng đem nó thuộc về cho ai, thế tất đều sẽ ảnh hưởng tới cái khác người tâm tình. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ chợt cảm thấy đầu một hồi căng đau, hoàn toàn không biết rõ hẳn là như thế nào đi xử lý chuyện này mới thỏa đáng nhất. Rúc vào Lâm Dạ trong ngực Lý Thiên Thiên, cùng đang hết sức chăm chú một bên híp mắt vuốt ve Huyễn Ảnh Thú Tử Nguyệt bên ngoài, cũng không có thể phát giác được Lâm Dạ trên mặt dị dạng vẻ mặt. Bất quá, không biết bắt đầu từ khi nào Lặng Yên rời bước đến Lâm Dạ bên cạnh thân Tử Vân lại là lưu ý tới ánh mắt của hắn biến hóa. Cứ việc giờ phút này Tử Vân cũng tương tự tại êm ái vuốt ve Huyễn Ảnh Thú, nhưng nàng từ đầu đến cuối phân ra một bộ phận tâm thần chú ý bên cạnh Lâm Dạ. Làm trông thấy Lâm Dạ sắc mặt dần dần biến sầu khổ không chịu nổi lúc, tâm tư nhạy bén Tử Vân cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa chuyển động một vòng. Thoáng suy nghĩ một phen, liền dễ như trở bàn tay điệu động tất Lâm Dạ trong lòng chỗ buồn lo sự tình. Nghĩ tới đây Tử Vân mím mím quẻ miệng, dịu dàng cười một tiếng. Cái này Huyễn Ảnh Thú xác thực dáng rất thật đáng yêu a. Bất quá đi, với ta mà nói cũng không phải rất cần rồi. Dù sao ta có Âm Dương Thánh Địa cùng Âm Dương Quảng Trường làm hậu thuẫn, có hay không nó cảm giác ảnh hưởng không lớn đâu. Tử Vân mặt mỉm cười nói, trong giọng nói không có một chút không bỏ, tràn đầy thái độ thờ ơ. Dù sao đối với nàng mà nói, nàng nói là sự thật, cái này Huyễn Ảnh Thú có hay không cũng không đáng kể, một cái Âm Dương Quảng Trường cũng đã đủ rồi. Nghe được Tử Vân lời nói này sau, ở đây cái khác ba người biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Chỉ thấy Lâm Dạ nguyên bản hơi nhíu lông mày thoáng giãn ra, dường như trong lòng một khối đá rơi xuống, nhưng cùng lúc lại rất đau lòng Tử Vân, bất luận thứ gì đều là không tranh không đoạt, nếu không phải Âm Dương Quảng Trường chỉ nhận Tử Vân, đoán chừng cái này Âm Dương Quảng Trường đều sẽ cho hắn. Lâm Dạ nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy nhu hòa cùng đau tâm, thậm chí có như vậy một tia ấy nấy tồn tại. Đối với cái này Tử Vân chỉ là dịu dàng cười một tiếng. Lại nhìn một bên Tử Nguyệt, nàng như cũng như cái thiên chân vô tà hài tử giống như, không hề cố kỵ lột trong tay Huyễn Ảnh Thú, bộ dáng kia quả thực giống như là nghiện như thế. Dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Giờ phút này thế giới của nàng bên trong chỉ có trước mắt cái này bé đáng yêu tiểu gia hỏa, mà lặng lặng nằm tại Lâm Dạ trong ngực Lý Thiên Thiên thì có chút chớp động cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt. Thông minh như nàng, làm sơ suy nghĩ liền minh bạch Tử Vân lời nói phía sau thâm ý. Ngay sau đó, nàng không chút do dự mở miệng đề nghị, liên quan tới cái này và cái Huyễn Ảnh Thú khế ước thuộc về vấn đề, theo ý ta có thể đem trong đó một cái đề cử cho Tử Huyên. Phải biết trước mắt tại chúng ta cái đoàn đội này bên trong, Huyên Nhi thực lực đối lập yếu kém, hơn nữa hắn chỗ có được năng lực cũng không thiên về tại chiến đấu phương diện. Thằng nếu có thể thành công khế ước cái này Huyễn Ảnh Thú, cho dù không thể trông cậy vào cung cấp cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chí ít có thể tăng cường rất nhiều Huyễn Nhi năng lực tự vệ nha. Nói đến đây Lý Thiên Thiên dừng một chút, nhìn về phía Tử Nguyệt, nàng tiếp tục nói, mặt khác hai cái, muốn ta nói một cái cho Mẫu Phi, một cái khác hoặc là cho Lâm Tuyết muội muội, ngược lại ta là không cần, mà Tử Nguyệt đâu cũng không phải quá mức cần kỹ năng này, dù sao Tử Nguyệt chết cũng là có thể trực tiếp trở về Tử Vân bản thể có hay không không quan trọng. Cùng nói nhường Lâm Dạ tới làm cái này ác nhân, tuyển tới cho đi, chẳng bằng nàng trực tiếp mở miệng được. Nghe nói như thế, Tử Nguyệt vuốt ve Huyễn Ảnh Thú tay cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng biết Lý Thiên Thiên nói có đạo lý. Chút nào nói không khoa trương, mấy người ở trong nhất không cần Huyễn Ảnh Thú chính là nàng. Bởi vì nàng không chỉ có lấy Âm Dương Thánh Thể sức chiến đấu cường đại, hơn nữa còn là Tử Vân phân thân, chỉ cần Tử Vân bất tử, nàng vô luận như thế nào làm tự sát, thậm chí đều sẽ trở về tới Tử Vân thân thể lại lần nữa phục sinh. Cho nên Huyễn Ảnh Thú đối với nàng mà nói ngoại trừ một cái đáng yêu, kỳ thực đối với nàng đến nói không có tác dụng quá lớn. Lý Thiên Thiên lôi lệ phong hành làm ra phân phối, bọn hắn không tự chủ được nhẹ gật đầu, biểu thị đối cái này phân phối phương án tán thành cùng đồng ý cuối cùng. Lâm Dạ tay giơ lên, nhẹ nhàng trên bàn gõ một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang, đồng thời âm vang hữu lực nói, "Tốt, kia quyết định như vậy đi." Lời nói vừa dứt, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Hơi ngưng lại về sau, Lâm Dạ đưa mắt nhìn sang Tử Vân, Tử Nguyệt Nhi cùng với khác mấy vị trên người nữ tử, trong mắt lộ ra một tia hối náy chi ý, hắn chậm rãi mở miệng lại nói, "Chỉ là như vậy đến một lần, quả thực có chút ủy khuất mấy người các ngươi. Nhưng xin tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta ngày sau có thể lần nữa tìm kiếm được giống Huyễn Ảnh Thú như vậy chân quý dị thú, lại hoặc là càng cường đại hơn thần thú loại hình tồn tại, ta Lâm Dạ ở đây hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ đem bọn nó hết thảy khế ước tới các ngươi danh nghĩa." Nói lời nói này lúc, ngữ khí của hắn kiên định lạ thường, dường như cái này đã trở thành một cái không thể lay động lời thề. Kỳ thật, tại Lâm Dạ trong lòng, vẫn cảm thấy lần này đối với Tử Vân các nàng thật sự mà nói quá không công bằng. Dù sao, kia ba cái huyễn ảnh thú thật là Lý Thiên Tiên xuất phát hiện trước, nếu như dựa theo lẽ thường tới nói, lẽ ra nên là có một phần của nàng mới đúng. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, Lý Thiên Tiên vậy mà không chút do dự lựa chọn chủ động từ bỏ. Không chỉ có như thế, Tử Vân cùng Tử Nguyệt Nhi đồng dạng cũng là chân tâm thật ý ưa thích những này dị thú, nhưng cuối cùng vì không cho hắn khó xử, cũng đều từ bỏ. Đối mặt tình cảnh này, Lâm Dạ làm sao có thể không cảm thấy thật sâu ấy nấy đâu. Lý Thiên Tiên cười cười, tiểu mị nói, ngươi có thể là có vạn giới giao dịch, còn có nhóm chặt kỳ ngộ nam nhân, lời của ngươi nói chúng ta đương nhiên tin tưởng một cái khế ước thú mà thôi, cũng không phải đại sự gì, hơn nữa đây đều là cho người nhà mình, cho mẫu phi, cho muội muội, chúng ta có cái gì tốt hơn ư? Tử Vân cũng ở một bên ngữ khí ôn nhu nói, Thiên Thiên nói rất đúng, chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết ấy nấy loại hình, lại nói, ngươi vốn là không nợ chúng ta cái gì. Tử Nguyệt nghĩ nghĩ cảm giác chính mình không lời nói, chỉ ở một bên nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới viễn ảnh thú khế ước không có phần của mình, thế là yên lặng thừa dịp cái này viễn ảnh thú còn chưa đi cơ hội mạnh mẽ lại lột mấy cái. Chương 416, lại về bí cảnh chương 416, lại về bí cảnh Lâm Dạ nhìn trên mặt đất ba cái viễn ảnh thú, lắc đầu. Thiên Thiên, nhận lấy đi, khế ước thứ này ngày mai lại làm là được rồi, chúng ta hiện tại đi trước bí cảnh nhìn xem bí tàng. Sở Quốc mật tàng đến bây giờ hắn cũng không biết bên trong có cái gì đâu, nhưng có võ tôn khí đại khái là có, cũng không biết có hay không cao hơn. Có thể có âm dương quảng trường loại này nội tình tồn tại bí cảnh đoán chừng phải là một cái võ thánh cường giả sáng tạo ra. Không phải liền võ thần căn bản không có khả năng nắm chắc được âm dương quảng trường loại bảo vật này. Lý Thiên Tiên khẽ bước cằm, động tác êm ái theo Lâm Dạ ấm áp trong lồng ngực chậm rãi xuống tới. Nàng đứng bước thân hình sau, ngọc thủ nhẹ nhàng bung lên, kia ba cái nguyên bản được thả ra huyễn ảnh thú, cấp tốc hóa thành ba đạo lưu quang, không có vào nàng bên hông treo không gian chứa vật bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Dạ cũng đứng thẳng người, hai mắt khép hờ, bắt đầu tập trung tinh thần cùng chỗ này bí cảnh trung tâm tiến hành khai thông giao lưu. Mới đầu, trán của hắn nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng theo thời gian trôi qua, lại có một nhỏ sợi yếu ớt lam quang như ẩn như hiện xung ra. Chờ đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, vừa rồi kinh ngạc phát hiện, tại hắn chân bóng cái trán trung ương vậy mà nổi lên một đóa tinh xảo mà thần bí hoa sen đồ án. Đóa này hoa sen sinh động như thật, dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, tản ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho Lâm Dạ cả người trống rỗng tăng thêm mấy phần khó nói lên lời mị lực cùng cảm giác thần bí. Một khi thành công luyện hóa cái này bí cảnh trung khu về sau, người nắm giữ liền có thể tùy tâm sở dụng khống chế nó hiện hiện hay không. Nói cách khác, có thể tại bất cứ lúc nào đem nó ẩn nấp đi, không khiến người khác phát giác. Nguyên nhân chính là như thế, ngoại giới người rất khó thông qua loại này bên ngoài đặc thù để phán đoán ai mới thật sự là nắm trong tay bí cảnh trung khu người. Trái lại trước đó cơ vô đạo, hắn sở dĩ bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ ở cái chán dần hiện ra kia bắt mắt màu lam liên hoa ở nhớ, đang là do ở chưa có thể hoàn toàn luyện hóa cái này bí cảnh trung khu bố trí. Cũng chính là tại thần cấm chi địa, nếu là ở bên ngoài có người nhìn thấy cơ vô đạo trên trán hoa sen đồ án, chỉ cần có chút kiến thức người, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay đem hắn bắt được, cùng nghĩ hết biện pháp lập tức đối với nó tiến hành luyện hóa, lấy cướp đoạt cái này vô cùng chân quý bí cảnh trung khu quyền khống chế. Lâm Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trước mặt mọi người xuất hiện một đạo bạch sắc vòng xoáy tản ra vầng sáng, có hai người cao lớn nhỏ, bất quá tình huống bên trong cũng là thấy không rõ lắm. Lâm Dạ khẽ miệng có chút dương lên, vừa cười vừa nói, chúng ta trực tiếp từ nơi này đi là được rồi. Trực tiếp liền có thể tiến vào sở quốc trước đó cái kia bí cảnh. Từ nay về sau cái này bí cảnh chính là hắn Lâm Dạ, dù là liền sở quốc thiên nhân Tô Tần thường thường trông coi tại bí cảnh cổng, cũng không có cách nào đi vào. Lý Thiên Thiên một ngựa đi đầu ưu tiên bước vào đi vào, Tử Vân Tử Nguyệt theo sát phía sau. Lâm Dạ hít sâu một hơi, cũng bước vào kia thần bí trong nước xoáy. Thân ảnh của hắn dần dần bị cuốn vào trong đó, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại hắn hoàn toàn biến mất về sau, kia nguyên bản cao tốc xoay tròn lấy lớn xoáy nước lớn lại cũng như nguyên ảnh đồng dạng, lặng yên tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao hiện thân tại mảnh này bí cảnh bên trong. Bọn hắn mới vừa tiến vào nơi đây, liền lập tức ngửi được trong không khí tràn ngập gay mùi khí vị, kia là nồng đậm chiến hỏa khói lửa cùng đốt cháy khét nhục thể hỗn hợp mà thành đặc biệt hương vị. Mấy người lơ lửng tại giữa không trung, quan sát phía dưới cảnh tượng, mỗi người lông mày đều không tự chủ được chăm chú nhăn lại. Chỉ thấy trước mắt đại địa phía trên, thịt nát chồng chất như núi, kéo dài mấy ngàn dặm xa, máu tươi hội tụ thành sông, róc rách lưu lững lờ trôi qua, bốn phía tán lạc trắng bệnh xương cốt, lít nha lít nhít, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải nương tựa theo bọn hắn tự thân tu vi cường đại cùng cảnh giới đau khổ chèo chống, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ nhịn không được nôn mửa liên tu. Nhưng mà, Lâm Dạ lại tựa hồ như đối đây hết thảy cũng không xa lạ gì. Hắn nhìn chăm chú dưới chân mảnh đất này, thở dài một tiếng sau chậm rãi mở miệng nói, nơi đây liền là trước kia cực dương chi địa, sở quốc đại quân cùng nơi này phụng quốc đại quân thương vong đoán chừng phải có cái mấy trăm vạn, cho nên mới tạo thành loại này thảm trạng chi địa, ta cũng là không nghĩ tới bí cảnh ban đầu nhập khẩu vậy mà lại ở chỗ này. Bay ở một bên Lý Thiên Thiên ngược là có chút không cảm thấy kinh ngạc. Không có đem phía dưới thảm trạng để vào mắt, nàng mỉm cười, nói tiếp, bí cảnh ban đầu nhập khẩu ở chỗ này rất bình thường, nếu không phải nơi đây tới gần bí cảnh nhập khẩu, sở quốc mấy trăm vạn đại quân như thế nào lại đồng loạt tràn vào tới cùng một nơi đâu. Bây giờ trên chiến trường đã là không có mưa ai, bao quát cái gọi là trưởng xuân thụ từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói toàn bộ cực dương chi địa ngoại trừ thi thể chính là thi thể, dù là có cái gì thiên tài địa bảo cũng sớm đã bị người hái đi, hoặc là đánh không có. Lâm Dạ nhìn xem phía dưới thảm trạng, Hắn cảm thấy không thể đem những thi thể này cứ làm như vậy đặt vào. Nhưng là nghĩ đến về sau mảnh này cực dương chi địa sẽ là một mảnh bảo địa, khẳng định sẽ bồi thường cho, đem thi thể trực tiếp chôn đến phía dưới nhì, cũng có một ít khó chịu người, dứt khoát còn là một thanh hỏa thiêu à, ngược lại tại tiền thế cũng có được hỏa táng, cũng không tính là vũ nhục thi thể. Nguyên tỷ, ngươi tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, uy lực mạnh mẽ vô cùng, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem những này ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất thi thể hết thảy đốt thành cho bụi a, cứ như vậy bày ở chỗ này thực sự quá không ra gì rồi. Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Tử Nguyệt nói rằng, Tử Nguyệt khẽ bước cằm, cũng nói rằng, không có vấn đề, ta nhìn thấy cái này cũng rất buồn nôn, vừa vặn để bọn hắn đốt không còn một mảnh a. Chợt cũng không nói nhảm, không nói hai lời liền bắt đầu thi triển thần thông. Tại âm dương thánh thể tăng thêm hạ, chỉ thấy một đầu toàn thân đỏ chót, dương nhanh múa vuốt to lớn hỏa long trống rỗng nổi lên. Theo nàng ngọc thủ rung lên, đầu này uy mãnh hỏa long gầm thét hướng xuống đất lao xuống mà đi, mang theo một hồi nóng bỏng kinh phong. Gặp tình hình này, Lâm Dạ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hắn giống nhau không chút do dự, cấp tốc điều động thể nội linh lực, thi triển ra chính mình đặc hữu thủ đoạn. Nhưng mà cùng Tử Nguyệt kia cháy hừng hực hỏa diễm khác biệt, theo Lâm Dạ trong tay hiện ra tới cũng không phải là liệt diễm, mà là đếm mãi không hết màu đen giọt mưa. Đây là Lâm Dạ thi triển hắc ám dị năng, mỗi cái giọt mưa có được cực mạnh tính ăn mòn, có thể bằng tốc độ kinh người thôn vệ tất cả. Đối phó cường giả khả năng cũng được, nhưng là đối phó một chút thi thể kia là dư xài. Quả nhiên, làm những cái kia hắc ám năng lượng tiếp xúc đến phía dưới thi thể lúc, liền như là cường toàn gặp phải kim là tầm thường, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt phản ứng. Thi mặt ngoài thân thể da thịt bắt đầu cấp tốc tan rã, xương cốt cũng tại trong chớp mắt hóa thành một mịn, liền một giọt máu cũng không từng lưu lại. Cùng lúc đó, đầu kia từ Tử Nguyệt triệu hoán đi ra hỏa long trên chiến trường qua lại xuyên toa, những nơi đi qua đều là ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Nhiệt độ nóng bỏng đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, làm cho người khó mà tới gần. Chương 417, Quang Minh Bạch Kim chương 417, Quang Minh Bạch Kim trong lúc nhất thời, toàn bộ cực dương chi địa giống như lâm vào tận thế hạo kiếp bên trong. Một đầu hỏa long cùng vô số đạo màu đen nước mưa đan vào một chỗ, hình thành một bức hùng vĩ mà quỷ dị hình tượng. Bọn chúng ở trên vùng đất này không chút kiêng kỵ tứ ngược hành hành, chỉ một lát sau công phu, nguyên bản chồng chất như núi thi thể cùng đầy đất huyết nục, huyết thủy vậy mà tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đợi cho tất cả lắng lại về sau, hiện ra ở trước mắt mọi người đã là một mảnh trống trải bằng phẳng, sạch sẽ vùng quê. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vừa rồi trận kia kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nơi đây trước đó từng trải qua một trận thảm liệt như vậy máu tanh chém giết. Tử Nguyệt nhẹ nhàng vùi tay, kia nguyên bản trên không trung dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng hỏa lòng trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, tựa như tia chớp bay trở về trong tay nàng. Trên mặt nàng tràn đầy hoạt bát đủ cười, giọng dịu dàng nói rằng, hắc hắc, giải quyết rồi, quả thực chính là dễ dàng đi. Cùng lúc đó, Lâm Dạ cũng chậm rãi thu hồi chính mình phóng thích ra hắc ám dị năng. Theo động tác của hắn, nguyên bản che kín toàn bộ bầu trời màu đen giọt mưa dường như nhận một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, cấp tốc hội tụ thành một đoàn hắc vụ, sau đó thời gian dần qua tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, nói rằng, tốt, đã bên này thi thể đã giải quyết, vậy chúng ta trước hết tiến về bí tàng nhìn một cái có cái gì chân quý bảo bối a. Chờ đi qua bí tàng về sau, chúng ta ngay tại cái này bí cảnh bên trong lấy thêm một chút nấm chân dương. Bay ở một bên Tử Nguyệt nghe nói như thế, cũng gật đầu nói, ừ, vừa vặn Tuyết Nhi muội muội nàng thật là lựa thổ song thuộc tính linh căn a, bình thường tu luyện sử dụng công pháp cũng là lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Nếu có thể đem những này nấm chân dương đưa cho Tuyết Nhi muội muội nhường nàng phục dụng, chắc hẳn nhất định có thể giúp nàng tăng tốc tu hành tốc độ, trở nên càng thêm cường đại. Cái này nấm chân dương thuộc về hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo, cho dù là đối với những cái kia ở vào khá thấp cảnh giới hỏa thuộc tính tu tiên giả mà nói, công hiệu cũng là không thể khinh thường đây này. Lâm Dạ cũng không do dự nữa, bắt đầu khai thông lên bí cảnh trung khu. Theo ý niệm của hắn khu động, chỉ thấy trước mặt mọi người bỗng nhiên lóe ra tia sáng kỳ dị, ngay sau đó một đạo thần bí vòng xoáy chậm rãi nổi lên. Nhưng mà, cùng lúc trước nhìn thấy vòng xoáy hoàn toàn khác biệt chính là, lần này xuất hiện vòng xoáy vậy mà bày biện ra chói lóa mắt kim sắc. Hơn nữa, xuyên thấu qua cái này đạo kim sắc vòng xoáy, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mặt khác cảnh tượng. Đám người chăm chú nhìn lại, đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần, mênh mông vô bờ đất bằng. Mảnh này đất bằng tựa như bị tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng, trên mặt đất đan xen kim bạch hai màu. Hoa văn rõ ràng lại sạch sẽ chỉnh tề, mỗi một đường đầu đều tản ra một loại khó nói lên lời thần thánh khí tức. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên Lý Thiên Tiên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, "Trời ạ, nếu như ta không nhìn lầm, cái này trên đất vật liệu vậy mà đều là quang minh bạch kim." Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Phải biết, loại này vô cùng chân quý vật liệu cực kỳ hiếm thấy, mà nàng chi như vậy khẳng định, là bởi vì tại tiền thế lúc, nàng có một thanh vũ khí, trong đó có lấy quang minh bạch kim bộ phận vật liệu. Bởi vậy, làm nàng lần đầu tiên nhìn thấy khối này trên đất bằng chất liệu lúc, nương tựa theo đối quang minh bạch kim đặc biệt thuộc tính cảm giác quen thuộc cùng lần nữa cẩn thận cảm giác hai lần về sau, liền lập tức nhận ra nó. Không chờ Lâm Dạ mấy người về ứng, Lý Thiên Thiên thân ảnh lóe lên, không kịp chờ đợi chạy vào kim sắt trong nước xoáy. Lâm Dạ mấy người mặc dù không biết rõ cái gì là quang minh bạch kim, nhưng nhìn tới Lý Thiên Thiên cái dạng này cũng minh bạch đây là một loại cực kỳ quý giá khoáng thiết chất liệu, có thể chế tạo ra tối thiểu nhất cao dài trở lên thần binh lợi khí. Mấy người bọn hắn cũng đều theo thứ tự cùng đi theo tiến vào kim sắt vòng xoáy, khi mọi người toàn bộ đi vào về sau, vòng xoáy cũng theo đó qua bế. Vòng xoáy một mặt khác cũng chính là bí nút bên trong, là một mảnh bao la vô biên cự đại không gian, làm cho người ngạc như là cứ việc nơi đây không thấy mặt trời bóng dáng, nhưng mà tia sáng nhưng thủy chung sáng tỏ như ban ngày, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến có thể thấy rõ ràng. Nếu là có người có thể đứng thẳng ở không trung quan sát mảnh này thần bí chi địa, liền sẽ kinh dị phát hiện, nơi này vậy mà lơ lửng chín tòa đảo. Trong đó ở vào chính giữa kia một hòn đảo, quy mô khổng lồ nhất, có thể xưng thế lực bá chủ giống như tồn tại, cơ hồ tương đương với cái khác hòn đảo gấp 3 chi lớn. Trên tòa đảo này, ngoại trừ một mảnh nhìn qua trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng quảng trường bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ công trình kiến trúc đứng sừng sững trên đó. Mà còn lại 8 tòa đảo thì xen vào nhau thích thú vờn quanh ở trung ương đại đảo biên giới phụ cận. Giữa bọn chúng khoảng cách cũng không xa xôi, cho dù chỉ là dùng mắt thường nhìn ra xa, cũng có thể dễ dàng trông thấy lẫn nhau. Thằng nếu muốn theo một hòn đảo bay hướng khác một hòn đảo, đối với nắm giữ năng lực phi hành chi người mà nói, bất quá là trong chớp mắt liền có thể nhẹ nhõm đạt tới chuyện. Cái này 8 tòa đảo cùng trung ương quảng trường hòn đảo phong cách khác lạ. Có hòn đảo phía trên, gần 8 thành địa vực bị cao vút trong mây sơn phong sở chiếm cứ. Có hòn đảo thì hoàn toàn là mênh mông vô bờ bằng phẳng vùng quê, còn có hòn đảo to lớn nước 2/3 diện tích cơ hồ đều bị sóng gợn lăn tăn hồ nước nơi bao bọc. Đương nhiên, cũng có một chút hòn đảo bên trên trải rộng nhiều loại công trình kiến trúc, đình đài lầu các trở, rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Nhưng mà, những hòn đảo này lại tồn tại một cái cộng đồng chỗ, chút nào không có sự sống dấu hiệu có thể nói. Nơi này điên lặng như tờ, nghe không được một tơ một hào sinh mệnh hoạt động thanh âm, dường như thời gian đều tại đây ngưng kết, tạo thành một mảnh cực độ tĩnh mịch không gian. Coi như vào giờ phút này, mảnh này điên lặng thật lâu không gian bỗng nhiên nên đón một hồi dị động. Chỉ thấy một gã nam tử mang theo cùng 3 tên nữ tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, phá bơ trải qua thời gian dài yên tĩnh. Ở giữa nhất hòn đảo, Bạch Kim Thánh Khiết trên quảng trường. Lý Thiên Thiên trái xem phải xem, ánh mắt của nàng lửa ra quang, nhìn vô cùng kích động. Đồng thời không khỏi tự lẩm bẩm lên: "Ta dọn ngoan ngoãn, thật là quang minh bạch kim, cái này cả một cái quảng trường tất cả đều là quang minh bạch kim tạo thành, cái này bí cảnh tuyệt đối là thánh cấp thế lực trở lên, bằng không thể như thế sớm." Từ Nguyệt cũng là không nhìn ra cái gì, còn lạnh không linh đinh sặc Lý Thiên Thiên một câu: "Liên cái này còn cường giả chuyện thế đâu, có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy giật mình a?" Lý Thiên Thiên liếc một cái Từ Nguyệt, điều chính mình vừa rồi kia tâm tình kích động, chậm rãi nói: "Ngươi biết cái gì? Cái này quang minh bạch kim phẩm giai có thể là có thất giai, cái này làm cái quảng trường tùy tiện móc ra một khối lớn chừng bàn tay quang minh bạch kim, đều có thể chế tạo một thanh kiếm đao thương loại hình thất giai vũ khí, ta tiền thế cũng chỉ có điều đạt được một khối nhỏ nhi mà thôi. Bây giờ cái này đầy đất quảng trường đều là quang minh bạch kim, để cho ta làm sao không kích động, dù sao cái này đều là thất giai võ hoàng sử dụng vũ khí vật liệu." Chương 418, một ao nước hồ chương 418, một ao nước hồ bởi vì âm dương quảng trường nguyên nhân, Tử Nguyệt cũng là đối cái này cái gì thất giai, bát giai không có cái gì quá lớn khái niệm. Hơn nữa bởi vì thân ở thần cấm chi địa, cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời, cũng không hiểu giá trị, cho nên chỉ là có một chút kinh ngạc, không giống Lý Thiên Thiên phản ứng lớn như vậy. Từ Nguyệt ngữ khí tò mò hỏi: "Vậy cái này quang minh bạch kim chủ yếu có tác dụng gì a?" Lâm Dạ mấy người cũng hướng về Lý Thiên Thiên quăng tới ánh mắt, lộ ra thần sắc tò mò, dù sao những thứ kia cũng liền Lý Thiên Thiên có thể biết nhiều một chút. Lý Thiên Thiên kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt có chút chất động, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Các ngươi nhìn a, quang minh bạch kim nó rõ rệt nhất một cái đặc điểm chính là ánh sáng long lánh. Làm chúng ta nhìn chăm chú nó lúc, liền phảng phất có thể cảm nhận được một loại thần thánh quang huy, làm lòng người sinh lòng kính sợ." Lý Thiên Thiên môi son khẽ mở, thanh âm thanh tuy êm tai, như là hoàng oanh xuất cốc đồng dạng dễ nghe. Nghe đến đó, Lâm Dạ bọn người không khỏi vô ý thức gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Còn không phải sao, cái này lớn như vậy trên quảng trường, rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì có thể tự hành phát sáng vật phẩm tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao, lại vẫn cứ tràn ngập một tầng thần bí mà trang nghiêm thần thánh sát thái, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ trong đó. Lý Thiên Thiên thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, từ quang minh bạch kim chỗ chế tạo thành vũ khí, đối với những cái kia hắc ám thuộc tính cùng tà ác tà ma một loại tồn tại có cường đại áp chế hiệu quả. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể được trao cho quang minh dạng này một cái tràn ngập hy vọng cùng chính nghĩa danh tự. Hơn nữa nha, quang minh bạch kim còn có một cái cực kỳ trọng yếu đặc tính a, đó chính là nó có vượt mức bình thường tính bền dẻo cùng cực giai tiếp nhận tính năng. Phải biết, dưới tình huống bình thường, mọi người tại luyện hóa vũ khí thời điểm đều gặp phải rất nhiều khó khăn, tỉ như nói luyện hóa vũ khí nếu như bị người đánh nát, tự thân sẽ hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận một chút phản vệ. Nhưng mà sử dụng quang minh bạch kim làm tài liệu thì có thể giảm mạnh luyện hóa độ khó, không chỉ có như thế, cho dù ngày sau tự thân luyện hóa vũ khí bất hạnh bị đánh nát hoặc là hủy hoại rơi, người sử dụng cũng may may không cần phải lo lắng lại nhận bất kỳ phản phệ chi lực ảnh hưởng, có thể giống một người không có chuyện gì dường như bình yên vô sự. Lâm Dạ mấy người nghe xong trước mắt đều sáng lên, lập tức mở rộng tầm mắt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này quang minh bạch kim hiệu quả vậy mà như thế mạnh, luyện hóa còn không cần gặp phản phệ, bằng vào điểm này liền không hổ là thất giai vật phẩm. Dù sao càng cao giai vũ khí càng khó luyện hóa, mà luyện hóa về sau phế lúc giải không chỉ có nhiều, còn cùng tự thân cũng biết một mực khóa lại, loại thời điểm này một khi vũ khí không may xuất hiện, tự thân cũng sẽ nhận phản vệ, nhưng là quang minh bạch kim lại có thể không lọt vào mắt điểm này, cái này làm sao không làm bọn hắn kinh ngạc. Lý Thiên Thiên nói đến chỗ này, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: "Trước tạm bất luận cái khác đủ loại, riêng là loại kia làm lòng người sinh thần thánh cùng lòng kính sợ bảo vật, tuyệt đại đa số đều bị các thế lực lớn chi chủ nắm trong tay cùng sử dụng. Cho dù là ta, tiền thế thân làm Thiên Ma Tông tông chủ, cũng bèn bèn nắm giữ như vậy một phần nhỏ mà thôi a." Lâm Dạ khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu, tiếp lấy có chút hăng hái phát biểu cái nhìn của mình: "Đúng là như thế, giống thế lực này chi chủ, cường giả đỉnh cao cùng cao cao tại thượng các hoàng đế, tự nhiên cần tạo nên một loại uy nghiêm khí thế cùng làm cho người kính ý không khí đến hiển lộ rõ ràng địa vị của bọn hắn. Mà loại này quang minh bạch kim, liếc nhìn lại liền chi kỳ phi phàm chỗ, hiển nhiên hoàn toàn phù hợp những yêu cầu này. Lý Thiên Tiên ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua bốn phía, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, nhịn không được nói rằng, chỉ là cái này trên quảng trường chỗ bày ra quang minh bạch kim, nếu như toàn bộ dùng để chế tạo thất giai vũ khí, chỉ sợ chế tạo ra hơn 100 vạn kiện đều không đáng kể, quả thực cực kỳ dễ dàng a. Bước vào nơi đây về sau, nàng vị này Đường Đường Thiên Ma Tông tông chủ lại tựa như một cái chưa bao giờ thấy qua việc đời nông thôn người đồng dạng, đối nhìn thấy trước mắt mọi thứ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mới lạ. Không thể không cảm thán, nơi này không hổ là xem như thánh cấp thế lực căn cơ sở tại bí cảnh, để lại chân quý sản phẩm thực sự vượt qua thường nhân tưởng tượng. Chẳng trách thứ ngoại giới giai truyền xương thần cấm chi địa chính là một chỗ ẩn chứa vô tận đại tạo hóa thần kỳ chỗ, quả thật là danh bất hư truyền a, dù sao, lúc này mới vẹn vẹn một cái quảng trường mà thôi, đến tiếp sau còn có bao nhiêu kinh người bảo tàng chờ đợi mọi người đi khai quật đâu. Lâm Dạ khí định thần nhàn vây quanh hai tay, đối với kia vô cùng chân quý quang minh bạch kim, hắn cũng không biểu hiện ra quá nhiều đội vàng cùng để ý, dù sao trong mắt hắn, những này quang minh bạch kim đã trở thành vật trong túi của hắn, sớm muộn đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Cho nên, hắn giờ phút này lộ ra phá lệ thong dong bình tĩnh, không thấy chút nào nửa phần đội vàng sao động chi tình. Hắn khoan thai tự đắc bắt đầu liếc nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, vậy mà phát hiện chúng quanh còn cuốn dòng dã 9 tòa đảo. Những hòn đảo này xen vào nhau thích thú phân bố tại chung quanh quảng trường, phản phất là bảo hộ lấy trung tâm kia phiến từ quang minh bạch kim lắt thành mà thành quảng trường trung thành vệ sĩ. Lâm Dạ trong lòng hơi động, vận dụng chính mình kia đã đạt đến tiên nhân đỉnh phong cảnh giới cường đại tinh thần lực đến tìm tòi hư thực. Nhưng mà, nhường hắn không tưởng tượng được là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, lại là cái gì tin tức hữu dụng đều không thể phát hiện. Rõ ràng mắt trần có thể thấy hòn đảo, nhưng là tinh thần lực vừa đi lên lại dường như hai mắt tối sầm. Rất hiển nhiên, mỗi một hòn đảo phía trên tựa hồ cũng được cho thêm một loại nào đó cường đại cấm chế hoặc là kết giới, đủ để ngăn cản người khác tinh thần dò xét. Ít ra trước mắt hắn vẹn vẹn chỉ là một cái thiên nhân cảnh cường giả thực lực mà nói, muốn mạnh mẽ đột phá loại này phòng ngự quả thực chính là người si nói mộng. Nghĩ nghĩ, Lâm Dạ quyết định điều động chỗ này bí cảnh trung tâm chi lực đến hiệp trợ chính mình. Lúc có lấy bí cảnh trung khu trợ giúp hạng, cảnh tượng trước mắt rốt cục trở lên rõ ràng. Lâm Dạ phát hiện, cái này 9 tòa đảo mặc dù theo diện tích nhìn lại không bằng dưới chân mảnh này từ quang minh bạch kim xếp thành quảng trường rộng lớn, nhưng chúng nó nội bộ không gian cũng là cực kỳ khổng lồ. Theo hắn đoán sơ qua, mỗi một hòn đảo dung nạp mấy triệu nhân khẩu tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhất là khi ánh mắt chạm tới kia một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước lúc, Lâm Dạ hai con ngươi trong nháy mắt toát ra ngạc nhiên quan mang. Hắn bén nhạy phát giác được cái này tuyệt không phải bình thường nước hồ đơn giản như vậy, trong đó dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại lại thần bí năng lượng ba động. Mặc dù hắn nhất thời không cách nào xác thực nhận ra loại nước này là cái gì, nhưng là bên cạnh Lý Thiên Thiên hơn phân nửa biết, tối thiểu nhất biết đến so với hắn nhiều. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng quay đầu đi, đối với bên cạnh Lý Thiên Thiên mở miệng nói ra, chúng ta tạm thời đừng ở chỗ này dừng lại, bên ta mới một lần tỉnh cờ phát hiện một chỗ có chút thú vị chỗ, cũng hẳn là một chỗ thiên tài địa bảo, nhưng là ta nhận không ra, Thiên Thiên, đợi ngươi nhìn thấy về sau, nhìn xem phải chăng có thể nhận ra nó đến. Chương 419, Tịnh hóa thần dịch chương 419, Tịnh hóa thần dịch. Lý Thiên Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt đẹp toát ra tràn đầy vẻ tò mò, giọng dịu dàng hỏi, "À, lại phát hiện một chỗ, là cái gì nha?" Lâm Dạ mỉm cười, nhún vai hồi đáp, "Nói thật, chúng ta cũng là không hiểu ra sao đâu, nguyên nhân chính là như thế mới muốn thỉnh giáo với ngươi đi, chỉ biết là một mảnh hồ nước chi thủy, trừ cái đó ra ta cái gì cũng không biết. Chúng ta vẫn là mau chóng tới nhìn một cái a, không cần lại để ý tới quảng trường này rồi, ngược lại nó ngay ở chỗ này cũng sẽ không chạy." Nghe nói như thế, Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, ngay sau đó chỉ thấy Lâm Dạ tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền trước người xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy thông đạo. Không chút do dự, Lâm Dạ bước đầu tiên bước vào trong nước xoáy, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thiên Thiên thấy thế cũng là không chút do dự, theo sát lấy Lâm Dạ bộ pháp bước vào trong đó. Sau đó, Tử Vân cùng Tử Nguyệt hai vị nữ tử cũng lần lượt đuổi theo, bốn người cứ như vậy nối đuôi nhau mà vào. Sau một khắc, đám người thuận lợi tới mục đích, một tòa ở vào hồ trong nội tâm cỡ nhỏ trên bình đài. Làm hai chân thật rơi vào bình đài lúc, bọn hắn vương mới chính thức lãnh hội đến chân hạ mảnh này hồ nước bao la hùng vĩ cảnh tượng. Làm cái bình đài tựa như một chiếc thuyền con phiêu phủ ở mênh mông vô ngần trên mặt hồ, bốn phía khói trên sông mênh mông, hơi nước mờ mịt, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lâm Dạ chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, ánh mắt quan thai nhìn về phía đứng ở một bên Lý Thiên Thiên, chậm rãi nói, nhìn một cái chỗ này, Thiên Thiên, đây cũng là bên ta mới phát giác đến thú vị chỗ. Ngươi nhìn mảnh này trong hồ nước hồ, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa đúng là như thế rồi dào, kiên quyết sẽ không vẹn vẹn chỉ là bình thường hồ nước, đoán chừng là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Nhưng là ta lại nhận không ra, cũng không thể xác thực biết được đến tột cùng là vật gì, không biết Thiên Thiên ngươi phải chăng nhận ra. Lý Thiên Thiên nghe nói lời ấy, kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt có chút nheo lại, liền trong nháy mắt, con ngươi của nàng đống nhiên co bảo, dường như thấy được thế gian kinh người nhất cảnh tượng đồng dạng. Ngay sau đó, nàng kềm nén không được nữa nội tâm chấn kinh cùng vui sướng, lên tiếng hô to lên, trời ạ, lại là dòng dã một hồ nước tịnh hóa thần dịch. Này chỗ nào còn có thể được xưng là nước nha. Đây rõ ràng chính là thánh dược chữa thương giống như tồn tại a. Lâm Dạ nghe được cái này lạ lẫm mà tràn ngập sát thái thần bí danh tự, Tịnh hóa thần dịch, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, vội vàng truy vấn, Tịnh hóa thần dịch. Nghe cũng là có chút thần kỳ, không biết do nó thuộc về loại nào đẳng cấp, cụ thể lại có như thế nào công hiệu. Lý Thiên Thiên đầu tiên là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút chính mình bởi vì quá độ kích động mà có chút hỗn loạn tâm tư, sau đó mới chậm rãi mở miệng giải thích, liên quan tới cái này Tịnh hóa thần dịch đi, quả thật một loại cực kỳ đặc thù thánh dược chữa thương, nó cũng không có một cái nào rõ ràng cố định đẳng cấp phân chia. Bình thường mà nói, dù là vẹn vẹn chỉ có một giọt tịnh hóa thần dịch, phẩm chất cũng ít ra có thể giữ gốc đạt tới lục giai bảo vật cấp độ. Nhưng mà, nếu như duy nhất một lần sử dụng 10 giọt, thậm chí là trên 100 giọt lời nói, như vậy sinh ra hiệu quả chỉ sợ cũng đủ để so sánh thất giai thậm chí bát giai đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nguyên nhân chính là như thế, muốn cho tịnh hóa thần dịch xác định một cái chính xác đẳng cấp, đó cũng là không có cách nào phân chia. Mà kỳ chủ phải làm sử dụng đây, có thể tịnh hóa tất cả thương thế thậm chí cả người rửa, hoặc là nói là một chút mặt trái hiệu quả, mà cái này phát huy hiệu lực trình độ đâu liền nhìn có bao nhiêu nhỏ, trên lý luận là không có hạn mức cao nhất, thậm chí có thể trị võ thần. Nói đến đây, Lý Thiên Tiên hít vào một hơi thật dài, nàng kia khuôn mặt xinh đẹp bên trên toát ra một vẻ thần sắc khó có thể tin. Nghe nói à, cái này thần dịch sinh ra điều kiện quả thực hà khắc tới cực điểm, đầu tiên, có một loại được xưng là thiên địa nhũ thạch đồ vật, nó nhất định phải thời gian dài hấp thu nhật nguyệt chi quang, sau đó tại thiên địa tự nhiên thai nghén phía dưới khả năng sinh ra. Tiếp lấy, phải do thực lực đạt tới võ tôn cảnh giới cường giả tự mình động thủ, đối cái này thiên địa nhũ thạch tiến hành luyện hóa, như thế như vậy mới có thể thành tựu cái này vô cùng chân quý thần dịch. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, cho dù là một khối cao đến một người chi cao to lớn thiên địa nhũ thạch, tại trừ bỏ trong đó rất nhiều tạp chất về sau, nhiều nhất cũng chỉ có thể để luyện ra chỉ là 10 giọt thuần tịnh vô hạ thần dịch mà thôi. Thật là Lý Thiên Thiên trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt thẳng tắp ném hướng phía dưới kia nguyên một phiến rộng lớn vô ngần hồ nước, thanh âm không tự giác tăng lên, tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, nhưng trước mắt nơi này thế mà tồn tại dòng dã một cái hồ nước tịnh hóa thần dịch, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng cần hao phí nhiều ít số lượng kinh người thiên địa nhũ thạch mới có thể hội tụ thành như thế quy mô hùng vĩ thần dịch hồ nước. Cái số này chỉ sợ đã vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Đứng ở một bên Lâm Dạ nghe nói lời ấy, không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn giống nhau nhìn chăm chú dưới chân mảnh này sóng gợn lăn tăn thần dịch hồ nước, trong lòng âm thầm đánh giá lấy trong đó đến cùng ẩn chứa nhiều ít giọt thần dịch. Dù sao, theo mặt ngoài nhìn lại, hồ này không chỉ có diện tích bao la, hơn nữa chiều sâu càng là vượt qua tưởng tượng. Liền xem như mỗi ngày đều đem những này thần dịch coi như thức uống đến sử dụng, hoặc là dùng để tắm rửa, rửa mặt ít hôm nữa thường cần thiết, đoán chừng không có hơn mấy ngàn thời gian bao năm, cũng là tuyệt đối tiêu hao không hết. Không hề nghi ngờ, dạng này một tòa khổng lồ thần dịch hồ nước hoàn toàn có xung làm một phương thế lực thâm hậu nội tình tư cách. Một giọt chính là lục giai thiên tài địa bảo, ta cái này muốn tùy tiện làm một chén tử, cái này bán đấu giá trị, cái này không được trực tiếp làm đến bát giai đi, thậm chí cửu giai. Lại tính cả trước đó quang minh bạch kim chế tạo thành quảng trường, hắn cái này một đợt thuộc về là trực tiếp phát nhanh. Mà giống như vậy hòn đảo ở xung quanh còn có 8, không dám tưởng tượng còn sẽ có vật gì tốt. Đồng thời trong lòng của hắn càng thêm có chút hiếu kỳ cái khác thiên nhân thế lực nắm giữ bí cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì. Ngay tại hắn vừa mới nghĩ đến đây lúc, một bên Tử Nguyệt đột nhiên trách trách hô hô kêu lên, ai nha nha, chúng ta hiện tại vị trí vẹn vẹn chỉ là một cái bí cảnh mà thôi à, thật là cái này thiên nhân thế lực đều nắm giữ một cái bí cảnh, nói cách khác còn có ít ra còn có 6, nếu như mỗi một cái đều như thế giàu lời nói. Nhưng mà, Tử Nguyệt lời nói còn chưa kết thúc, liền bị Lý Thiên Thiên không khách khí chút nào cắt ngang. Lý Thiên Thiên nhẹ lườm Tử Nguyệt một cái, tức giận như nói, ta nói ngươi à, thuần túy chính là muốn quá nhiều rồi, trước mắt cái này bí cảnh chi như vậy giàu có, vậy ít nhất cũng là từ võ thánh cấp bậc thế lực sáng tạo mà thành, nhưng càng nhiều bí cảnh đi, rất có thể chỉ là từ võ tôn chỗ sáng lập, tự nhiên liền không khả năng giống như vậy giàu có đi. Lúc nói lời này, Lý Thiên Thiên trên mặt rõ ràng toát ra đối Tử Nguyệt không thực tế viễn tưởng khinh thường chi tình. Dưới cái nhìn của nàng, giống như vậy cực kỳ giàu có bí cảnh, chỉ sợ toàn bộ thần cấm chi địa cũng chỉ có chỗ này a. Chương 420, đột bị thương. Chương 420, đột bị thương. Ngay sau đó, Lý Thiên Thiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại bổ sung, phải hiểu, ngay cả ta trước đó thu hoạch vào tay cái kia bí cảnh, nói cho cùng cũng bất quá là từ một cái võ tôn cấp bậc thế lực xây dựng đi ra mà thôi. Ở nơi đó đầu, ngoại trừ đa số cao giai công pháp bên ngoài, cũng chính là hai kiện võ tôn cấp bậc vũ khí có thể vào được mắt, vật gì khác căn bản chính là không còn gì khác, cái gì đều không có. Lâm Dạ ở một bên cười một cái nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ngược lại liền cái này một cái bí cảnh đã không lỗ, cái khác bí cảnh cũng chính là thêm tặng thưởng, đồ tốt loại hình có hay không cũng không đáng kể. Hắn cũng là nhìn thoáng được, ngược lại liền cái này một cái bí cảnh giá trị liền đã cực cao, cái khác bí cảnh cũng liền chuyện như vậy, mấy món võ tôn khí hiện tại đã không bị hắn để ở trong mắt, cho dù là cựu giai thần khí lại như thế nào, đối với hắn mà nói cũng liền như thế, trừ phi đến thập giai vũ khí. Lâm Dạ gấp tiếp tục mở miệng nói, tốt rồi, nơi này kỳ thật không có gì đặc biệt đáng giá xem xét địa phương, không bằng chúng ta đến phía dưới hòn đảo đi vòng vòng a, đi ngó ngó đối diện cái kia trong lầu các có thể hay không cất giấu chút cái gì bảo bối đâu. Vừa nói, hắn một bên đem ánh mắt của mình nhìn về phía khoảng cách hồ nước chi đảo không tính quá xa khác một hòn đảo. Chỉ thấy hòn đảo kia bên trên mọc như rừng đông đảo lầu các, theo vẻ ngoài đến xem, những này lầu các rất có thể liền là trước kia tòa này trong thế lực đệ tử cùng các trưởng lao ở lại chỗ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ nơi này là cất giữ các loại công pháp bí tịch chi địa khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này Lâm Dạ nội tâm đối nơi này tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, đám người liền thuận lợi đã tới chỗ này không giống bình thường hòn đảo. Cùng cái khác hòn đảo có khác biệt là, tòa hòn đảo này bên trên lầu các nhóm tầng ngoài cùng, có một cái hiển nhiên là xem như đại môn nhập khẩu vị trí, hơn nữa thế mà còn đứng thẳng một khối to lớn vô cùng địa đá. Tấm bia đá này phía trên, thình lình tuyên khắc lấy mấy cái long lánh hào quang màu vàng nóng chữ lớn, khiến cho làm tòa bia đá nhìn qua đều tản mát ra một loại làm cho người kính ý uy nghiêm khí tức. Lâm Dạ có chút meo cặp mắt lại, nhìn chăm chú tấm bia đá kia quan sát sau một lát, mới nhẹ giọng đem trên tấm bia đá mấy cái kia chữ chậm rãi đọc đi ra, Nhật Nguyệt Thánh Địa. Dĩ nhiên không phải thần cấm chi địa mấy cái kia chỉ có thiên nhân cấp bậc thánh địa. Lý Thiên Thiên vây quanh hai tay, hướng phía bốn phía quan sát, đồng thời nói rằng, xem ra cái này chỗ bí cảnh trước đó thế lực là lệ thuộc một cái tên là Nhật Nguyệt Thánh Địa địa phương. Lâm Dạ có chút ngoái đầu lại, một đôi ánh mắt sáng ngời tò mò nhìn về phía Lý Thiên Thiên, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Thiên Thiên, cái này gọi là Nhật Nguyệt Thánh Địa thế lực ngươi nghe nói qua không có?" Lý Thiên Thiên nghe nói như thế sau, nhẹ nhàng nhún vai, sau đó hai tay một đám, bất đắc dĩ lườm bĩu môi nói rằng, "Ai nha, ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái này cái gì Nhật Nguyệt Thánh Địa đâu. Ngay cả những cái kia cổ lão trong điện tịch dường như cũng chưa từng có ghi chép liên quan nha, ít ra liền ta nhìn thấy những sách vợ kia mà nói rồi, hoàn toàn tìm không thấy liên quan tới nó đôi câu vài lời. Lại nói, đây chính là gian cách mấy chục vạn năm lâu chuyện nha, huống chi còn là ở bảo thần cấm chi địa bên trong thế lực, ta đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả đi." Nàng vừa nói vừa lắc đầu, hoàn toàn không biết rõ cái gọi là Nhật Nguyệt Thánh Địa. Đúng lúc này, một mực tại bên cạnh giữ im lặng, hết nhìn đông tới nhìn tây Tử Nguyệt bỗng nhiên bị trước mắt trong lầu các cảnh tượng hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy cái kia lầu các giường cột chạm trổ, lộng lẫy, tản ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Thế là, kìm nén không được nội tâm mạnh mẽ lòng hiếu kỳ, Tử Nguyệt hứng thú bừng bừng cất bước hướng lầu các đi đến, mong muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, nhường nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, làm nàng sắp đi tới cửa lúc, lại đột nhiên cảm giác được phía trước giống như là có một đạo bức tường vô hình đồng dạng, mạnh mẽ mà đưa nàng cho ngăn cản tại bên ngoài. "Ôi!" Theo một tiếng kêu sợ hãi vang lên, bất ngờ không để phòng Tử Nguyệt đột nhiên đâm vào tầng kia nhìn không thấy bình chướng phía trên. To lớn lực trùng kích khiến cho nàng không khỏi che chắn của mình, một bên rên rỉ thống khổ lấy, một bên lảo đảo lui về sau đi. Bởi vì lui lại tốc độ quá nhanh, lại thêm tác dụng của quán tính, thân thể của nàng bắt đầu không tự chủ được hướng về sau nghiêng về, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Đứng tại cách đó không xa Tử Vân thấy thế, vội vàng một cái bước xa sông lên phía trước, duỗi ra hai tay vững vàng đem Tử Nguyệt đỡ lấy, cũng lo lắng ôn nhu hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi làm sao?" "Không có sao chứ." Cùng lúc đó, biến cố bất thình lình cũng thành công đưa tới Lâm Dạ cùng Lý Thiên Thiên chú ý của hai người, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía bên này. Chỉ thấy Lâm Dạ chạy như bay đồng dạng, nhanh chóng hướng phía Tử Nguyệt vị trí chạy như bay. Trong chớp mắt liền đã đến phụ cận, hắn không chút do dự thi triển ra thần mục lâm thần kỳ chữa trị chi thuật, đưa bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Tử Nguyệt cái trán bị thương bên trên. Theo lục sắc quang mang chậm rãi thẩm thấu tiến vết thương, Tử Nguyệt nguyên bản bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Cùng lúc đó, Lâm Dạ miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, "Nguyệt tỷ a, ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng còn như vậy chạy loạn khắp nơi rồi, chung quanh nơi này mười tòa đảo, mỗi một chỗ ngồi mặt đều là sắp đặt cường đại bình chứa nha. Vừa mới chúng ta có thể thuận lợi như vậy thông hành không trở ngại, kia hoàn toàn là bởi vì ta mượn bí cảnh trung khu lực lượng, mới lấy đem các ngươi trực tiếp đưa vào trong đó, không có phát xảy ra chuyện gì. Cho nên a, ngươi về sau có thể ngàn bạn không thể như vậy tùy ý làm bậy chạy loạn a, nếu là bạn không cẩn thận xâm nhập lợi hại gì trong trận pháp nhưng mà." Lâm Dạ lần này tận tình khuyên bảo chưa kể xong, liền bị Tử Nguyệt không kiên nhẫn ngắt lời nói, "Ai nha, được rồi, ta biết rồi, hơn nữa ta chỉ là một cái phân thân, chết thì chết, đến lúc đó một lần nữa phục sinh chính là." Nghe nói như thế, Lâm Dạ bất đắc dĩ mím mím quẹ miệng, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao đối với Tử Nguyệt tính tình, hắn cũng là biết sơ lược. Hơn nữa đối phương nói cũng có đạo lý, chỉ là một cái phân thân chết về sau một lần nữa phục sinh thôi, quả thực là không sợ trời không sợ đất. Cùng Vân tỷ hoàn toàn chính là phản lấy tính tình, một dịu dàng thanh nhã, một là phân thân, hơn nữa còn có thể phục sinh, dẫn đến không sợ trời không sợ đất. Cũng không lâu lắm, tại thần mục lâm chữa trị chi lực tác dụng dưới, Tử Nguyệt thương thế đã khỏi hẳn, dù sao chỉ là một cái đụng bị thương. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, động tác ưu nhã theo Tử Vân ấm áp trong lồng ngực tránh ra. Tiếp lấy, Tử Nguyệt tức giận đi đến vừa rồi đánh tới chính mình kia lớp bình phong trước mặt, rồi ra ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt tựa như là không khí như thế địa phương, nàng mặt mũi tràn đầy không vui nói lẩm bẩm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Thế mà liền mắt thường đều không thể trông thấy, ngay cả thần hồn của ta chi lực cũng mảy may dò xét tra không được nó tồn tại. Hừ, cuối cùng là cái gì cổ quái bình chứng a? Vừa nói nàng còn giống phát tiết như thế đạp bình chướng mấy cước, bất quá hấp thụ giáo huấn không có quá mức dùng sức. Chương 421, điên đảo đại trận. Chương 421, điên đảo đại trận. Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên cũng tò mò áp sát tới, rối ra ngọc thủ nhẹ nhàng chạm đến lên trước mắt tầng kia nhìn không thấy bình chướng. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng toát ra một tia kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Bên ta mới còn nghĩ vận dụng tiên nhân lực lượng cường đại cưỡng ép xông phá nó đâu, kết quả lại đột nhiên cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng cảm giác xông lên đầu. Nghe nói như thế, một bên Lâm Dạ trong lòng căng thẳng, vội vàng lo lắng hô, "Ôi uy, ta cố nại nại nhóm nha. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn động rồi. Những này mắt thường khó mà phát giác bình chướng kỳ thật chính là một loại trận pháp thần kỳ, tên là điên đảo đại trận. Trận này mặc dù tự thân cũng không có cái gì lực công kích có thể nói, nhưng nó nhưng lại có cực kỳ lợi hại bắn ngược năng lực, có thể đem địch nhân thực hiện công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Bởi vậy, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định không thể tùy tiện đối cái này lớp bình phong phát động công kích. Phải biết, giống cái này trận pháp chờ đứng im bất động tồn tại, thường thường đều là cùng bí cảnh trung tâm chặt chẽ nối liền cùng nhau. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Dạ khả năng như vậy dễ như trở bàn tay biết được huyền bí trong đó chỗ. Đối với lúc trước xuất hiện qua những cái kia bảo vật quý giá, hắn sở dĩ cũng không nhận ra, nguyên nhân thì tại bọn chúng cùng bí cảnh ở giữa cũng không một chút nhi liên quan. Giữa hai cái này khác biệt, liền giống với là một chiếc xe hơi ở trong hoạch tâm bộ kiện, động cơ, cùng tùy ý cất đặt trên xe một chút mỹ vị nhỏ đồ ăn vặt. Nói cho cùng, bọn chúng căn bản liền không thuộc về cùng một cái hệ thống. Giờ phút này, Từ Nguyệt tức giận đến miệng nhỏ phình lên, tức giận bất bình phản nàn nói, "Hừ, ta nói vừa rồi làm sao lại đột nhiên cảm thấy đau đớn như vậy khó nhịn đâu, thì ra làm nửa ngày là ta lực lượng của mình bị cái này đáng chết trận pháp cho phản bắn trở về đả thương chính mình, bản cô nương dù sao cũng là đường đường một cái thiên nhân a." Lâm Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, dường như cũng không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, hắn quả quyết mở miệng nói, "Tốt, không nói trước những thứ này. Ta đã vừa mới đem cái này 10 tòa ở trên đảo bố trí tất cả đại trận đều cho quan bế rơi mất, cho nên đại gia không cần lại lo lắng gặp được nguy hiểm gì, có thể yên tâm lớn mật đi vào tìm tòi hư thực." Từ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, thử thăm dò hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Làm nàng phát giác được nguyên bản ngăn cản tại trước tầng kia thần bí bình chướng quả thật như Lâm Dạ nói tới biến mất không thấy gì nữa lúc, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, không kịp chờ đợi hướng phía trong đảo chạy đi. Lâm Dạ sau lưng những người khác thấy thế, nhao nhao bước nhanh đi theo. Đám người nối đuôi nhau mà vào sau, đập vào mi mắt đầu tiên là một mảnh không lớn không nhỏ quảng trường. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy rất nhiều từ khiết bạch vô hàng ngọc thạch xây thành cầu thang, những này cầu thang uốn lượn khúc chiết, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau lầu cát. Mà tại bọn hắn ngay phía trước thì là một đầu rộng lớn đến đủ để cho trăm người sóng vai hành tàu đại đạo. Đại đạo hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy từng tòa ba tầng cao màu trắng lầu nhỏ, những này lầu nhỏ bất luận là vẻ ngoài vẫn là cấu tạo, nhìn qua đều không khác chút nào, lộ ra phá lệ hợp quy tắc có thứ tự. Đúng lúc này, Từ Nguyệt tựa như một cái linh động chim nhỏ đồng dạng, dẫn đầu vọt vào khoảng cách nhập khẩu gần nhất một tòa lầu nhỏ bên trong. Cũng không lâu lắm, nàng liền cao hứng bừng bừng chạy ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối đám người hô, "Thật sự là thật bất khả tư nghị, ta vừa rồi tùy tiện đi vào một gian phòng ốc, liền phát hiện bên trong nồng độ năng lượng dị thường nồng hậu dày đặc, vậy mà không sai biệt lắm đạt ra đến bên ngoài những cái kia bình thường bí cảnh nhiều gấp 10 đâu." Lâm Dạ khí vũ hiên ngang chắp hai tay sau lưng, đầu lâu cao cao giơ lên, lồng ngực thẳng tắp, trên mặt tràn đầy ung dung nụ cười, chậm rãi nói, "Các ngươi nhìn a, cái này tất cả gian phòng cùng trong lầu các đều là dấu giếm huyền cơ a, mỗi một chỗ đều bố trí tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Những trận pháp này không chỉ có thể hội tụ giữa thiên địa bàng bạc năng lượng, càng là có thể nhường thân ở trong đó người tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng đâu." Hắn có chút dừng lại, nói tiếp, đồng thời nhìn thấy trước mắt những này bất quá vẻn vẹn cấp một lầu nhỏ mà thôi, có khả năng thích ứng người tu hành cảnh giới chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Ta thông qua bí cảnh trung khu biết được tin tức, cái này phía trên những cái kia lầu nhỏ tồn tại một loại kỳ diệu quy luật, mỗi đi lên tăng thêm một tầng, liền mang ý nghĩa lầu nhỏ cấp bậc tấn thăng một cấp. Nói cách khác, cấp 2 lầu nhỏ thích hợp tứ giai cường giả ở đây tu luyện, cấp 3 lầu nhỏ thì chuyên vì ngũ giai cảnh cao thủ chuẩn bị, 4 cấp lầu nhỏ tương đương với lục giai, như thế như vậy này loại đẩy xuống. Nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía những cái kia lầu các vị trí. Quả nhiên, càng là hướng phía sau tiến lên, hoặc là vị trí càng cao lầu các, số tầng cũng càng nhiều. Có lầu các cao đến 4 tầng, có thì có 5 tầng, 6 tầng chi cao. Càng làm cho người ta kinh thán không thôi chính là, khi bọn hắn dõi mắt trông về phía xa hướng tòa hòn đảo này chính giữa lúc, vậy mà phát hiện nơi đó đứng sừng sững lấy vài tòa cao đến 9 tầng to lớn lầu các. Không thể nghi ngờ, dựa theo trước đó nói tới quy tắc đến suy đoán, cái này tầng thứ 9 lầu các không nghi ngờ gì chính là cung cấp cựu giai võ thần cảnh nơi tu luyện. Đối mặt tình cảnh này, Lý Thiên Thiên cũng không nhịn được tắc lưỡi tán thưởng lên, không thể không nói, nơi này không hổ là thánh cấp thế lực trưởng kỳ chiếm cư phong thủy bảo địa a, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Nàng tiên thế nếu là có loại này tu luyện hoàn cảnh, không nói võ tôn a, ít ra trăm năm võ hoàng vậy khẳng định là đặt cơ sở. Ngươi muốn nói là thiên nhân pháp tướng còn có thể làm được tương tự, nhưng là càng cao giai mong muốn làm được tương ứng cảnh giới 10 lần năng lượng kia vô cùng khó khăn, căn bản không phải một cái nho nhỏ thiên ma tông có thể gồng gánh nổi. Tư chất của nàng tuyệt đối là đủ, cũng chính là bị hoàn cảnh cho liên lụy, nếu không phải đối thiên ma tông có chút tình cảm, nàng sớm đã đi, kết quả đây còn bị thiên ma tông những người kia cho đánh lén, quả nhiên là bị quất. Lâm Dạ vừa đi vừa còn nói thêm, vừa rồi ta dùng bí cảnh trung khu thô sơ giản lược quét mắt một lần, phát hiện nơi này một cấp 2 cấp lầu các đều có lấy 1 triệu tòa, 3 cấp 4 cấp thì là đều có lấy 20 vạn tòa, 5 cấp 6 cấp lầu các đều có lấy 10 vạn tòa, 7 cấp có 1 vạn tòa, 8 cấp lầu các có 1 ngàn tòa, 9 cấp lầu các có 18 tòa, cùng một tòa thánh cấp lầu các. Từ Nguyệt Vinh ngạc nói, thánh cấp lầu các, kia không thì tương đương với võ thánh cường giả chỗ tu luyện sao? Lâm Dạ nhẹ gật đầu, nói tiếp, đồng thời những này lầu các cũng không phải là lung tung phân bố, mà là lấy một đạo tên là Thao Thiết Thôn Thiên trận pháp phân bố mà thành, tại tất cả lầu các đồng thời mở ra thời điểm, cả hòn đảo nhỏ năng lượng hấp thu trình độ sẽ trực tiếp tăng lên vài lần. Từ Nguyệt đối với cái này hơi kinh ngạc, nàng không giải thích được nói, hấp thu vài lần, vậy những này lầu nhỏ 10 lần năng lượng trình độ, còn có ý nghĩa gì nha? Lâm Dạ vừa cười vừa nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy, những này 10 lần lầu nhỏ kia là có thể mỗi giờ mỗi khắc mở ra, đồng thời chỉ hấp thu năng lượng thiên địa, không tiêu hao cái gì, bất quá mở ra gấp trăm lần cái kia là cần đại lượng nguyên thạch, cho nên không thể cơ đũa cả nắm. Chương 422, Nhật Nguyệt Tàng Thư Các. Chương 422, Nhật Nguyệt Tàng Thư Các. Tử Vân nghe nói lời ấy sau, không khỏi mày ngài cao lại, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Nàng khẽ hé môi son, ôn nhu hỏi, mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ không có bất kỳ tiêu hao sao? Phu quân, ý của ngươi chẳng lẽ nói là những này lầu các không cần hao phí bất kỳ tài nguyên, tỉ như huyền thạch loại hình liền có thể một mực khởi động phát huy tác dụng sao? Tử Vân trong lòng quả thực không hiểu, nếu quả thật như Lâm Dạ lời nói, không cần bất kỳ vật phẩm để duy trì vận chuyển, như vậy trèo chống những này thần bí trận pháp vận hành lực lượng đến tuột cùng từ đâu mà đến đâu? Dù sao tại nàng trước kia nhận biết ở trong, thế gian vạn vật đều tuân theo quy luật nhất định cùng pháp tắc, không tồn tại không có chút nào một cái giá lớn liền có thể duy trì liên tục tồn tại đồng phát vùng tác dụng sự vật. Lâm Dạ hơi chút trầm tư, chốc lát về sau mới chậm rãi mở miệng, thanh âm êm dịu giải thích nói, "Không tệ, Vân tỷ, những cái kia lầu nhỏ đang hấp thu năng lượng lúc hoàn toàn chính xác không cần tiêu hao khác vật chất. Đây là thao thiết thôn thiên đại trận chỗ riêng có bị động công hiệu bố trí, nó có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa vàng bạc năng lượng, cùng làm chi hình thành một loại tốt tuần hoàn. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, tòa đại trận này cũng không cần ngoài định mức tiêu hao liền có thể tự hành vận chuyển." Tiếp lấy, Lâm Dạ lại thoáng tăng thêm ngữ khí nói bổ sung, "Đương nhiên, nếu muốn khởi động kia đủ để thu nạp ngoại giới vạn lần năng lượng cường đại công năng, thì nhất định phải chuẩn bị hải lượng huyền thạch xem như nguồn cung cấp năng lượng. Không chỉ có như thế, chúng ta còn cần tìm kiếm một chỗ năng lượng nồng đậm rồi rào chỗ mới có thể mở ra loại này đại trận. Nếu không, nếu là tùy tiện tại như là thần cấm chi địa như vậy cần cối chỗ cưỡng ép khởi động trận này, chỉ sợ đầu nhập trong đó huyền thạch số lượng cùng chỗ có thể thu hoạch đến năng lượng hồi báo sẽ nghiêm trọng mất cân bằng, được không bù mất. Dù sao ngoại giới năng lượng trình độ cùng thần cấm chi địa bên trong năng lượng tiên địa trình độ cái kia có thể là một cái dạng sao, căn bản cũng không phải là một loại trình độ, căn bản không pháp tướng so." Đám người lại tại lầu các hòn đảo nơi này đi dạo một hồi, phát giác cũng liền chuyện như vậy, bên trong đồ vật bên trong mặc dù cũng không tệ, nhưng là cũng không có vật gì tốt. Vô cùng sạch sẽ, phản phất có người cố ý đem những này gian phòng cho quét dọn một lần, làm cho đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không có cái này, 10 vạn năm định luật hẳn phải chết, bọn hắn còn thật không dám yên tâm tiến đến cái này bí cảnh, sợ bị ai cho đoạt xá. Dù là tiến vào thánh cấp lầu các cũng liền chuyện như vậy, bên trong năng lượng mặc dù rất dày, nhưng căn bản không phải bọn hắn có tư cách đi vào, bởi vì kia là chuyên môn dựa theo võ thánh cường giả đến bố trí trận pháp. Bọn hắn những này thiên nhân vừa bước vào trong lầu các, vẹn vẹn chỉ là hút như vậy một hai ngụm trong đó nồng đậm đến cực điểm năng lượng, thân thể liền trong nháy mắt không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, suýt nữa liền phải bạo thể mà chết. Khủng bố như thế cảnh tượng, để bọn hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần ở chỗ này an tâm tu hành. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền cấp tốc đem còn lại lầu các từng cái đi dạo hết. Nhưng mà trải qua một phen tương đối về sau, cuối cùng phát hiện chỉ có cùng bọn hắn trước mắt vị trí tu luyện giai đoạn cùng nhau xứng đôi một cấp lầu các, mới là nhất là thích hợp lựa chọn. Bởi vì một khi tiến vào những cái kia cấp bậc quá cao lầu các, thể nội hấp thu linh khí chẳng mấy chốc sẽ đạt tới trạng thái bão hòa, hơn nữa những cái kia cuồng bạo vô cùng năng lượng càng là như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp xông đoạn bọn hắn yếu ớt kinh mạch. Giờ phút này, Lý Thiên Thiên đang đứng ở một bên, từng ngụm thở hổn hển, ý đồ dùng cái này đến làm dịu vừa rồi thừa nhận áp lực thật lớn. Chỉ thấy nàng một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nhịn không được mở miệng nhà danh nói, "Ai nha ta tiên, chắc không được nơi này muốn tiến hành như thế nghiêm khắc phân cấp đâu, cái này phân cấp được chia thật đúng là vừa đúng a, nguyên bản ta còn lòng tràn đầy vui vẻ coi là thánh cấp trong lầu các 10 lần, chúng ta tiến đi tu hành không chừng liền có thể thẻ bột tương đương với gấp trăm lần, nghìn lần. Nói như vậy đối tại chúng ta mà nói không chừng có thể càng thêm như cá gặp nước giống như gia tốc tu luyện tiến trình đâu, ai có thể nghĩ, cái này vừa mới vào đi, kém chút liền đem mạng nhỏ cho bàn giao ở bên trong rồi." Nghe được Lý Thiên Tiên lần này phàn nàn, một bên Tử Nguyệt đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát gật đầu phụ hòa nói, còn không phải sao, vốn cho rằng cái này thánh cấp lầu các hẳn là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa, không nghĩ tới tình huống thực tế lại hoàn toàn ra ngoài ý định. Ở trong đó, trời ạ, quả thực cũng không phải là người có thể đợi đến chỗ ở a, so sánh dưới, một ít động thiên phúc địa ngược lại phải tốt hơn nhiều, bọn chúng căn bản không tồn tại đẳng cấp gì hạn chế, chúng ta ở nơi đó tốt xấu còn có thể thuận lợi tiến hành tu luyện. Lâm Dạ lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, hắn có tu luyện thất cũng là 10 lần năng lượng trình độ, nhìn như vậy tới cái này bí cảnh bên trong cái gọi là lầu các đối với hắn là cái dám dùng đều không có. Bất quá nghĩ lại một chút, người cũng muốn thỏa mãn. Đối với mình vô dụng, nhưng là đối Mâu Phi đối Vân Tỷ các nàng hữu dụng à, 10 lần năng lượng trình độ, 10 lần tốc độ tu luyện, tuyệt đối là chỗ tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Thiên nói rằng, Thiên Thiên, ngươi không phải có thể khôi phục thực lực bản thân sao? Vậy ngươi một hồi tiến vào bên trong một cái một cấp lầu các, đoán chừng có thể khôi phục càng nhanh, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp đạt đến tiên nhân đỉnh phong. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu nhẹ nói, ta biết, coi như ngươi không nói, ta cũng biết cùng ngươi thỉnh cầu tiến vào nơi này, bất quá bây giờ chúng ta đi trước địa phương khác tiếp lấy xem một chút đi, ta cái này lại không cần quá mau. Lâm Dạ cười một cái nói, cũng được, vậy chúng ta hiện tại liền đi kế tiếp. Dứt lời, chỉ thấy trước mặt mọi người xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy, đám người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, theo thứ tự bước vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bọn hắn lại tới một cái hòn đảo. Tòa hòn đảo này làm cho Lâm Dạ mấy người hai mắt tỏa sáng. Ánh vào bọn hắn trước mắt cũng là một khối to lớn bia đá, phía trên khắc ấn lấy mấy chữ lời nói. Nhật Nguyệt Tàng Thư các nhìn tới đây hẳn là cái gọi là Nhật Nguyệt Thánh Địa cất giữ công pháp vị trí, Lâm Dạ thản nhiên nói, đám người một bên nhìn một bên hướng về bên trong đi đến. Ở trước mặt bọn họ, tòa hòn đảo này hiện đầy cùng loại với giá sách đồ vật, đồng thời mỗi cái trên giá sách còn có ngọc sách, ngọc giản chờ một chút một hệ liệt đồ vật. Hơn nữa mỗi một cái giá sách bên cạnh đều đứng sừng sững lấy một khối cao lớn mà nặng nề bia đá, trên có khắc rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực văn tự, Thiên Nhân công pháp, Thiên Nhân võ kỹ, Võ Vương công pháp, Võ Vương võ kỹ chờ một chút, bọn hắn tản ra khí tức cổ xưa, khiến người ta cảm thấy tuế nguyệt hương vị. Mỗi cái đẳng cấp công pháp rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Chủng loại phong phú đến như là sao lốm đốm đầy trời, đến cũng đến không xuể, nhìn cũng không nhìn xong, làm cho người hoa mắt. Bất luận là tu luyện nội công tâm pháp công pháp, còn có thể khắc địch chế thắng võ kỹ công pháp, hoặc là thân hình linh động thân pháp công pháp, thậm chí rèn luyện tinh thần ý chí tinh thần pháp, nơi này không chỗ nào mà không bao lấy, đầy đủ mọi thứ. Chương 423, Vĩnh Hằng Đại Pháp. Chương 423, Vĩnh Hằng Đại Pháp. Lâm Dạ bọn người bước chân vội vàng, rất nhanh liền đi tới cựu giai võ thần công pháp chỗ khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên giá sách chỉnh tề sắp hàng từng quyển thiết kế xinh đẹp tinh xảo ngọc sách phía trước có lấy thủy tinh khắc chế danh tự. Lãnh Nguyệt Thần Công, Thiên Thanh Lôi Đình Quyết, Nhật Nguyệt Ổ Quay Thần Công, Đại Nhật Phổ Dương Thần Công, Nguyệt Hữu Âm Tình Công, Minh Hỏa Thần Công, Minh Nguyệt Thiên Thần Quyết. Nhìn kỹ lại, những công pháp này bí tịch sách vở đều là võ thần cấp tốc độ. Chỉ là võ thần cấp bậc công pháp, số lượng liền nhiều đến mấy trăm bản. Nhất là mặt khác một bên tương đương với võ thần cấp độ võ kỹ, cũng chính là võ giả sử dụng chiêu thức càng là nhiều đến mấy ngàn bản. Giờ phút này, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhắc lên kinh đào hải lãng, hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tiết hầu nhấp nô ở giữa phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cứ việc trước đó hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đối mặt như thế đông đảo cựu giai công pháp lúc, loại kia rung động như cũng nhường hắn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức kinh người, dường như một mảnh mênh mông vô ngần công pháp hải dương hiện ra ở trước mặt của hắn. Loại này nội tình đủ để khiến đến võ thần cấp trở lên thế lực ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông cũng sẽ không tiếc, thậm chí dễ dàng phá vỡ một vực, thậm chí cựu thiên bên trong một ngày. Một hai bản võ thần cấp liền đầy đủ cùng giai cấp độ ra tay đánh nhau, số 14 đã đủ một cái võ thần cấp thế lực xuất thủ. Mà ở trong đó tính cả công pháp cùng võ kỹ có chừng 10 hơn bạn bản nhi. Chút nào nói không qua trường, võ thánh cũng vô cùng dễ dàng kết quả. Dù sao coi như chính bọn hắn không cần, nhưng gia tộc bọn họ đời sau khẳng định cần a cái này muốn bắt, cho dù là bọn họ là võ thánh cấp bậc thế lực cũng sẽ trực tiếp tăng lên một cái lớn cấp độ. Võ thần đoán chừng đều phải sẽ xuất hiện mấy cái. Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhớ được bản thân ông ngoại cũng là tu luyện võ đạo, hắn mặc dù không dùng được những công pháp này, nhưng là có thể cho ông ngoại dùng a, thế là quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Thiên nhẹ nói, "Thiên Thiên, ngươi thật là chủ tu võ đạo người a, trong này ngươi nếu là nhìn chung cái nào bản bí tịch, chỉ quản lấy đi chính là, chỉ cần lưu lại một bản sao chép bản liền có thể rồi." "À đúng rồi, ta ông ngoại lão nhân gia ông ta đồng dạng cũng là tu tập võ đạo, ngươi tại cái này võ đạo một đường bên trên so với chúng ta đi được xa được nhiều đâu, làm phiền ngươi cũng thuận tiện giúp lấy cho hắn chọn lựa hai quyển thích hợp." Lý Thiên Thiên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía bày ra bí tịch giá đỡ đi đến. Nàng một đôi mắt đẹp chăm chú mà chuyên chú xem kỹ lấy mỗi một bản ngọc sách cùng nội dung bên trong. Quan sát dự đoán vô cùng đơn giản, thần hồn xâm nhập liền có thể biết được cơ bản tin tức, sẽ không quá phiền phức. Nàng cũng nhìn vô cùng cẩn thận. Dù sao cho dù là bị nàng phát hiện bí cảnh bên trong chỗ có thể tìm tới cao cấp nhất công pháp, cũng bất quá chỉ là hai quyển võ thần cấp bậc mà thôi. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này hai quyển cùng nàng tự thân thể chất, thuộc tính tu luyện lộ tuyến hoàn toàn không tương xứng, căn bản là không có cách cung cấp tu luyện sử dụng. Bây giờ, trước mắt như thế đông đảo bí tịch bày ra tại trước mặt, tóm lại có thể chọn được cùng mình độ phù hợp cực cao á. Cùng lúc đó, một bên Lâm Dạ bọn người cũng tịnh không nóng nảy thúc giục. Dù sao bọn hắn tu tập chính là tiên đạo pháp môn, mặc dù cùng võ đạo có chỗ khác biệt, nhưng trong đó cũng có không ít chỗ tương thông. Nhất là khi thấy những này vậy mà tất cả đều là cao đến cựu giai công pháp và võ kỹ lúc, càng là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao đi hướng bốn phía, có chút hăng hái đọc qua tra nhìn. Theo thời gian trôi qua, đại khái qua không sai biệt lắm 10 phút, Lý Thiên Thiên đi tới, trong mắt lóe lên thần sắc cao hứng, hiển nhiên là thu hoạch tràn đầy. Mặc dù chỉ có 10 phút, nhưng là đều là dùng thần hồn nhìn, thô sơ giản lược quét qua, nội dung bên trong đại khái liền nhớ kỹ, dù sao cũng không phải tu luyện như vậy tốn thời gian, cho nên rất nhanh liền tìm tới chính mình phù hợp công pháp cùng võ kỹ. Lâm Dạ nhìn thấy Lý Thiên Thiên đi tới, thả ra trong tay ngọc sách, nên đón tiếp lấy, hắn nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Có tìm được chính mình cần công pháp võ kỹ sao?" Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hưng phấn nói, "Tìm được, đồng thời kia một bản cùng ta cực kỳ phù hợp, hơn nữa cũng là thuộc về tinh thần lực công pháp, hơn nữa còn có lấy rất nhiều vũ khí nguyên bộ, chờ lần này ta đem bọn hắn toàn bộ tu luyện, thực lực của ta có thể tăng lên ít ra 5 thành." Lâm Dạ trong lòng giật mình, có thể tăng lên 5 thành thực lực, cái này tăng phúc quả thực có chút nhiều, thế là hắn hiếu kỳ hỏi, "Công pháp gì? Có tác dụng gì? Có thể giảng cho ta nghe nghe sao?" Lý Thiên Thiên cười cười, không gian vòng tay lóe lên, nàng dương lên trong tay ngọc sách. Ngọc sách là bắt mắt nhất vị trí, thình lình tuyên khắc lấy 4 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Lâm Dạ ánh mắt nhìn chăm chú cái này vài cái chữ to, trong miệng kìm lòng không được nhẹ giọng nhắc tới, "Vĩnh Hằng Đại Pháp." Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên giống như là đã nhận ra cái gì dường như, khẽ cho mày, ngay sau đó liền nhịn không được nhả danh lên, "Danh tự này thế nào nghe như thế trung nhị à, cảm giác còn có một chút giống bán hàng đa cấp tổ chức kêu đi ra khẩu hiệu như thế." Hắn tại vừa mới ở giữa nghĩ đến tiền thế Hoàng Thiên Đại Pháp loại hình. Nghe nói như thế, một bên Lý Thiên Thiên lập tức vẻ mặt im lặng, nàng hung hăng trợn nhìn Lâm Dạ một cái, tức giận nhi địa đạo, "Cái này có trọng yếu không? Bất quá liền là một cái tên mà thôi. Trọng điểm ở chỗ cái này Vĩnh Hằng Đại Pháp công hiệu thần kỳ, chỉ cần bắt đầu tu luyện phương pháp này, liền có thể tùy thời tùy chỗ không ngừng mà thai nghén tự thân lực lượng tinh thần, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì một loại tinh thần phấn chấn, tinh lực dồi dào lại sung mãn tuyệt hảo trạng thái. Hơn nữa, nó còn có thể để cho người ta không sợ bất kỳ đến từ ngoại giới linh hồn phản vệ chi lực, thậm chí đối với cùng giai cao thủ thi triển công kích linh hồn đều có thể nhẹ nhõm chống cự." Nói đến đây, Lý Thiên Thiên thoáng dừng lại một chút, sau đó tăng thêm ngựa khí cường điệu nói, "Mà trong đó mấu chốt nhất chỗ chính là vĩnh hằng hai chữ, một khi ta tu luyện thành công, dù chỉ là tiểu thành, thiên giai tinh thần lực cũng không cách nào đem ta giết chết, cho dù thân thể của ta tiêu vong, nhưng linh hồn cùng ý thức lại như cũ sẽ vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Trừ phi ta linh hồn lực đã đạt tới trước mắt vị trí cảnh giới đủ khả năng tiếp nhận tuổi thọ cực hạn, từ đó một cách tự nhiên tàn lụi mất đi, nếu không, những cái kia ý đồ tiêu diệt ta linh hồn địch nhân, nhiều nhất cũng chính là có thể đem linh hồn của ta tạm thời vây khốn mà thôi. Nhất là một khi ta đại thành, cho dù là cường đại như võ thánh cấp bậc tồn tại, cũng là tuyệt đối không thể đem ta giết chết. Nghe nói lời ấy, Lâm Dạ trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này đại thành về sau vĩnh hằng đại pháp thế mà lại lợi hại như thế, quả thực có thể nói là bảo mệnh vô thượng thần kỹ a. Ngay sau đó, trong đầu hắn lại hiện ra một cái mới nghi vấn, kia cái gọi là thiên giai tinh thần lực đến tuột cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này xa lạ từ ngữ nhường hắn cảm thấy 10 phần hoang mang, bởi vì trước đó, hắn chưa từng nghe qua có quan hệ nó bất kỳ tin tức gì. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ hiếu kỳ dò hỏi, ngày đó giai tinh thần lực là cái quái gì? Một loại nào đó tinh thần lực phân chia sao? Chương 424, tinh thần lực phân chia chương 424, tinh thần lực phân chia Lý Thiên Thiên cũng không có chút nào muốn phải ẩn giấu ý tứ, trực tiếp mở miệng giải thích, tinh thần lực hết thảy bị chia làm 4 cái khác biệt giai đoạn, theo thứ tự là người, linh, thiên, thần. Liên bắt chúng ta mà nói à, tại chương ngưng tụ võ tông trước đó, tất cả mọi người ở vào nhân giai tinh thần lực cấp độ. Chỉ có bước vào võ tông cảnh giới, đến lúc đó sẽ có tinh thần lực phản bổ, để ngươi tự động đột phá linh giai tinh thần lực. Về phần thiên giai tinh thần lực, liền không giống như vậy, không phải chỉ dựa vào cảnh giới trả lại, mà là phải dựa vào ngươi cơ duyên của mình, hoặc là tinh thần tu luyện pháp mới có thể đạt tới, tương đối cùng võ tôn trở xuống võ giả đem đối ứng. Cuối cùng, kia cao thâm nhất khó lường thần giai tinh thần lực, thì chỉ có võ thần cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ. Ta một khi đạt tới thiên giai đại thành dựa vào cái này vĩnh hằng đặc tính, cho dù là thần giai tinh thần lực ta cũng dám ba bảo, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Trước đó ta không cùng phu quân ngươi nói là bởi vì chúng ta rời cái này cái tinh thần lực xa đâu, cho nên liền quên nói cho ngươi cái này cái tinh thần lực phân chia. Ngay lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới Lâm Dạ cùng Lý Thiên Thiên bên người, hóa ra là Tử Nguyệt, chỉ thấy nàng đỗng nhiên xen vào nói, tiếp như lời ngươi nói tiểu thành đến cùng có thể đạt tới loại trình độ gì đâu. Nghe nói như thế, Lý Thiên Thiên quay đầu đi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tử Nguyệt, sau đó sắc mặt bình tĩnh như trước như mặt nước hồi đáp, kỳ thật tiểu thành cũng không khó, chỉ cần nắm giữ linh giai tinh thần lực liền coi như là có một chút thành tựu. Tử Nguyệt nghe xong, có chút nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, một lát sau mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng nhẹ giọng nhỉ nó nói, nếu quả thật giống ngươi nói rằng này, quyền công pháp này lợi hại như thế lời nói, chỉ cần ngươi đi vào tiểu thành, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cho dù là cường đại như võ tôn bắt giai cường giả như thế tồn tại cũng đúng ngươi không thể làm gì, căn bản là không có cách đưa ngươi đưa vào chỗ chết à. Nàng đối vĩnh hằng đại pháp cũng là không có để ý như vậy, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao nàng chỉ là phân thân, chết về sau trực tiếp đạt đến đại tỷ thể nội, sau đó phục sinh so cái này cái gì từ vĩnh hằng đại pháp phải mạnh hơn, căn bản liền trước mắt. Nhưng mà, Lý Thiên Tiên lại khe khẽ lắc đầu, phủ định Tử Nguyệt lời giải thích nói, đúng là dạng này. Loại kia cấp bậc cường giả mặc dù không thể đem ta giết chết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối ta không có biện pháp. Dù sao bọn hắn chỗ đạt tới cảnh giới vượt xa ta có khả năng đạt tới tinh thần lực trình độ. Nếu như thật cùng bọn hắn đối đầu, bị bắt được cũng phong ấn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó, có lẽ tình cảnh của ta sẽ so tử vong còn thê thảm hơn, quả thực chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Dạ cười một cái nói, cũng không tệ, cái này vĩnh hằng đại pháp, tối thiểu nhất thiên thiên ngươi về sau tu luyện năng lực tự vệ khẳng định là sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai hạn mức cao nhất nhi cũng biết cao hơn. Dù sao còn sống mới có tất cả. Tử Vân lúc này cũng đi tới, tóc dài tùy theo tung bay, nàng ôn nhu hỏi, "Ta vừa rồi giống như phát hiện một chuyện." Lâm Dạ theo bản năng nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Tử Vân ôn nhu nói, "Ta phát hiện nơi này mặc dù công pháp 39 giai nhiều vô số kể, nhưng là giống như cũng không có 10 giai công pháp võ kỹ." Lý Thiên Thiên vỗ nhẹ trán của mình nhi, cũng mới nhớ tới chuyện này, vừa mới nhìn đến nhiều như vậy võ thần cấp công pháp quá mức hưng phấn, đến mức quên mặt trên còn có võ thánh tồn tại. Nàng cũng lập tức hướng phía bốn phía quan sát, thế nhưng lại không phát hiện chút gì, ngoại trừ cửu giai công pháp đã là ở vào hòn đảo ở giữa nhất, võ thánh căn bản liền không có. Lâm Dạ cũng nghĩ đến vấn đề này, vừa rồi nhiều như vậy công pháp quá mức hưng phấn, lại thêm có hay không trực tiếp nhìn thấy võ thánh công pháp, thậm chí cả đều đem chuyện này đem quên đi, hiện tại cẩn thận nhìn qua xem xét, cũng phát hiện một chút không đúng. Nơi này căn bản liền không có cất đặt thập giai công pháp khu vực, thì như nói cái khác võ thần võ tôn đều có tương ứng giá sách, thậm chí cả bia đá ghi rõ vị trí chỗ, nhưng là chung quanh nơi này lại không có một chút cái bóng đều không có nhìn thấy. Lâm Dạ lông mày nhíu chặt, dù là vừa rồi hắn thông qua bí cảnh trùng khu đến điều tra phát hiện chung quanh cũng không có đối ứng thập giai công pháp. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này bí cảnh rất nhiều tồn tại, tỉ như nói 10 giai võ thánh lầu các, còn có như thế lượng lớn võ thần cấp công pháp, đã ghi rõ đặt cơ sở là võ thánh cấp bí cảnh. Không hẳn không có đối ứng võ thánh công pháp nha. Lúc này một bên Tử Nguyệt suy đoán nói, võ thánh công pháp loại này tồn tại là thập giai, đoán chừng không có khả năng trực tiếp cứ như vậy bày ở chỗ này à, có khả năng hay không là những cái kia võ thánh tự mình mang theo, cho nên nơi này mới không có. Cũng là không phải là không có khả năng này a. Lý Thiên Thiên đứng ở một bên, nhẹ nhàng gật gật đầu, ôn nhu nói, chỉ thấy nàng kia mỹ lệ trong đôi mắt, cực nhanh lóe lên một tia tiếc hận, nhưng rất nhanh cái này tia tiếc hận liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hiển nhiên, cứ việc trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng nàng cũng không vì vậy mà lâm vào quá độ sa sút tinh thần cùng hệ bại bên trong. Đúng là như thế, cho dù không cách nào thu hoạch được trong truyền thuyết võ thánh công pháp, Lý Thiên Thiên kỳ thật cũng không phải đặc biệt khổ sở. Dù sao, nàng có bộ này vĩnh hằng đại pháp đã cùng tự thân cực kỳ phù hợp. Phải biết, thế gian này công pháp thiên thiên vạn vạn, có thể tìm tới một bộ chân chính thích hợp bản thân đúng là không dễ. Huống hồ, cho dù là thật xuất hiện võ thánh công pháp, cũng chưa chắc liền có thể cùng nàng hoàn mỹ vừa phối. Dù sao tòa này thánh địa tên là Nhật Nguyệt Thánh Địa, nghe xong kỳ danh liền có thể suy đoán ra, cùng mặt trời hoặc là mặt trăng có quan hệ, nơi đây truyền thừa pháp môn hơn phân nửa cùng tinh thần chi đạo không liên hệ chút nào. Đã như vậy, kia cái gọi là võ thánh công pháp đối với nàng mà nói, cũng không nhất định liền thích hợp với nàng đi dốc lòng tu luyện. Nghe được Lý Thiên Thiên lời nói này sau, Lâm Dạ bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt thờ ơ thuận miệng đáp, cũng được, đã không có kia liền không có a, ngược lại bằng vào chúng ta tình trạng trước mắt mà nói, đối loại này thập giai cấp bậc công pháp cũng không phải nhu cầu cấp bách chi vật. Đợi cho ta tiếp lấy giao dịch về sau, chắc hẳn các loại lợi hại công pháp tự nhiên sẽ liên tục không ngừng mà tràn vào trong tay, đến lúc đó làm sao sầu tìm không thấy thích hợp đại gia tu luyện đây này. Nhất là đám người ngoại trừ Lý Thiên Thiên, đều là tu tiên hệ thống, căn bản sẽ không đem cái này cái gọi là thập giai võ thánh công pháp để ở trong lòng. Lâm Dạ trong lòng cũng chỉ là có một tia đáng tiếc mà thôi. Mặc dù không tu luyện, nhưng mười võ đạo giai công pháp bất luận đặt vào vạn giới chỗ nào, vậy cũng là một loại nội tình, kia cũng có thể lấy ra được tồn tại. Nhất là công pháp thứ này nói cho cùng chỉ là một loại tri thức mà thôi, có thể vô hạn phục chế. Nếu là có lấy 10 giai công pháp, hắn vô hạn phục chế kia đổi lấy tài nguyên khẳng định phải là hải lượng. Bất quá lại thế nào đáng tiếc cũng vô dụng thôi, thập giai công pháp nơi này căn bản liền không có. Chương 425, Võ Thần Xương Cốt. Chương 425, Võ Thần Xương Cốt. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Chẳng lẽ là phần mộ không thành? Lâm Dạ đứng tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc đánh giá xung quanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Giờ phút này, bọn hắn đám người đã rời đi tàng thư các chỗ hòn đảo kia, bước lên khác một hòn đảo. Tòa hòn đảo này lộ ra phá lệ không giống bình thường, trên mặt đất đứng sừng sững lấy đông đảo bia đá, những bia đá này toàn thân bảy biện ra màu đồng cổ, tựa như kinh nghiệm năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ đồng dạng. Mỗi một khối trên tấm bia đá đều khắc rõ một người khác tính danh, chữ viết mặc dù hơi có vẻ mơ hồ, nhưng như cũng có thể nhận ra đến. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, theo những bia đá này bên trên liên tục không ngừng tản mát ra một loại tuế nguyệt tăng thương, cổ lão mà lại thâm trầm khí tức. Liếc nhìn lại, liền có thể cảm nhận được niên đại chi cửu viễn, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Cùng lúc đó, mỗi một tòa bia đá phía sau đều trưng bày một ngụm bóng ánh sáng long lanh thủy tinh quan. Những này thủy tinh quan có bên trong cất đặt lấy từng cỗ kim sắc còn có màu bạc khung xương, long lánh hào quang nhỏ yếu. Còn có một số thủy tinh quan bên trong dông tuyết, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn lên trước mắt cảnh tượng kỳ dị này, Lý Thiên Thiên đôi mi thanh tú có hơi hơi nhỏ, trên mặt lộ ra một chút không xác định vẻ mặt, nhẹ nói, có lẽ thật có thể là như vậy chứ, phải biết, từ khi cái này thần cấm chi địa bị phong ấn về sau, bên trong các cường giả liền bị nhốt ngay tại chỗ, cảnh giới không cách nào lại có tăng lên. Dân gia bọn hắn có lẽ chỉ có thể bất đắc dĩ đi hướng phần cuối của sinh mệnh, cho nên nơi này chính là những cái kia đã từng quát tháo phong vân các cường giả cuối cùng nghỉ ngơi chỗ. Lâm Dạ nhìn xem thủy tinh quan bên trong kim sắc khung xương chật chật lên tiếng. Trong này để cho ta cảm giác được một loại khí tức hết sức mạnh mẽ, mặc dù đã chết, nhưng cũng nhường linh hồn của ta run rẩy, liền phảng phất trong lầu đối cự long như thế. Lý Thiên Thiên ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này kim sắc khung xương thật không đơn giản, ta tại cổ tịch bên trên gặp qua phân rõ từng cái cảnh giới thi thể tình trạng, trong đó kim sắc khung xương tiêu chí ít nhất phải là võ thần cảnh giới cường giả. Thi cốt có thể bảo vệ nắm vạn vạn năm mà không nứt, không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn có thể gặp phải. Mà những cái kia ngân sắc khung xương, bọn chúng sinh tiền ít ra cũng là võ tôn cảnh giới cường giả, nhìn như vậy toàn thân ngân bạch chi sắc, có thể nắm giữ loại trình độ này xương cốt màu sắc, tu vi tất nhiên đã đạt đến khá cao sâu cấp độ, đoán chừng là sắp bước vào võ thần cấp bậc võ tôn. Lâm Dạ nghe nói Lý Thiên Thiên lời nói sau, con mắt chăm chú nhìn chăm chú ở trong đó từng cỗ xương cốt, trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ mịt mờ khó hiểu vẻ mặt. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, những này xương cốt phải chăng có khả năng bị chính mình tiến hành lợi dụng đâu? Dù sao, những người này đã mất đi đã lâu. Huống hồ, nhìn thấy trước mắt đều là võ thần cấp bậc tồn tại a. Không chỉ có như thế, cái kia kim sắc xương cốt số lượng cũng là có chút khả quan, thô sơ giản lược khẽ đếm, vậy mà chừng 20 có nhiều. Bất quá qua trong giây lát, Lâm Dạ liền ý thức tới một vấn đề, cứ việc những này võ thần cấp xương cốt chân quý dị thường, nhưng giờ phút này trong tay hắn cũng không có bất kỳ có thể đầy đủ lợi dụng những này xương cốt phương pháp hoặc thủ đoạn. Nghĩ đến đây, hắn đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Đúng lúc này, một bên Lý Thiên Thiên tiếp tục cảm khái vạn phần nói, nơi đây vẹn vẹn chỉ là võ thần cấp bậc khung xương, thế mà liền nhiều đến 20 tên chi chúng, cái này cái gọi là Nhật Nguyệt Thánh Địa quả nhiên là thực lực mạnh mẽ vô cùng à, lại càng không cần phải nói còn có tính ra hàng trăm võ tôn cường giả, hôm nay gặp mặt, quả thực làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng lòng kính sợ. Lâm Dạ nhíu mày, lần nữa đưa ánh mắt về phía bốn phía, tỉ mỉ quét mắt nhiều lần về sau, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ thật sâu vẻ thất vọng. Hắn nhịn không được bĩu môi, bắt đầu ở một bên lẩm bẩm lên, có chút thất vọng à, nơi này thế mà liền sợi lông đều không có à, ta nguyên bản còn lòng tràn đầy chờ mong đâu, nghĩ đến đã nơi này dù sao cũng là nghĩa địa, làm gì cũng nên có điểm giống dạng vật bồi tăng à. Thì như nói cái gì cao giai vũ khí rồi, chân quý pháp bảo rồi loại hình đồ tốt, kết quả nơi này cái rắm đều không có, cảm giác một chút cũng không sánh nổi cái gọi là võ thần cường giả mặt bài. Một mực đứng bình tĩnh ở bên cạnh Lý Thiên Thiên bỗng nhiên vũ mị cười duyên một tiếng, nàng nhẹ nhàng bước lên đôi mi thanh tú, dùng nhu hòa dễ nghe thanh âm nói rằng, ha ha ha, làm sao lại không có? Ai nói nơi này liền không có bảo bối rồi? Ngươi nhìn những bia đá này, bọn chúng đều là thượng đẳng vũ khí vật liệu à? Nếu như thật tốt tiến hành chế tạo lợi dụng, nói không chừng liền có thể biến thành uy lực kinh người thần binh lợi khí đâu. Còn có bên kia những cái kia thủy tinh quan, cũng giống nhau đều là bảo vật hiếm có nha. Nếu như ngươi có cần, đại khái có thể đem bọn nó mang đi nha. Nói, Lý Thiên Thiên bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía những cái kia thủy tinh quan chậm rãi đi đến, vừa đi vừa có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới. Đi tới gần, Lý Thiên Thiên dừng bước lại, duỗi ra thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh quan mặt ngoài, cảm thụ được bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, đồng thời nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Ân, những này thủy tinh quan sử dụng chất liệu coi là thật không phải tầm thường a. Ngay cả tinh thần lực của ta đều không thể tùy tiện thấm vào đâu. Theo ta thấy à, đây cũng là một loại nào đó chuyên môn dùng cho chống cự công kích linh hồn đặc thù vật liệu chế mà thành. Hơn nữa, theo nó có thể dễ dàng như thế ngăn cản được thiên nhân định phong cường giả linh hồn lực xung kích, lại ngay cả một tơ một hào chấn động đều không có sinh ra đến xem, những này thủy tinh quan cấp bậc tối thiểu cũng phải đạt tới ngũ giai trở lên mới được. Loại này linh hồn tinh thần loại bảo vật đồng dạng so cùng giai bảo vật cao hơn trước 2-3 lần, cho nên nếu là ngươi thật cần, có thể đem những này thủy tinh quan toàn bộ lấy đi." Từ Nguyệt cũng đi theo, tới đánh giá vài lần, sắc mặt ghét bỏ nói, "Cái này một đống người chết đồ vật các ngươi cần thiết hay không, cũng không phải quá cao cấp đồ chơi, cầm quan tài có chút quá a." Lý Thiên Thiên liếc một cái Từ Nguyệt, mãn bất tại ý nói rằng, "Ngươi biết cái gì, còn người chết đồ vật, thật muốn bàn về đến, Tử Vân trong tay Âm Dương Quảng Trường cũng là chết trong tay người đồ vật, ngươi tại sao không nói đâu?" Từ Nguyệt sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, "Hai cái này có thể giống nhau sao? Có thể đánh đồng sao?" Lý Thiên Thiên khinh thường cười một tiếng, "Làm sao lại không thể, hai người khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cùng ta nói một chút." "Đừng nói người chết quan tài, kỳ thật có như vậy một cái mắt, coi như bên trong thi thể xương cốt, nàng cũng muốn lợi dụng. Chỉ là khổ vì không có chiêu nhi mà thôi. Dù sao hắn tiền thế có thể là Ma Đạo tông chủ à, đối với mấy cái này đùa bỡn người chết thi thể loại hình cũng không có cái gì không tiếp thụ được. Chỉ cần có thể lợi dụng, vậy thì là đồ tốt, tốt bật nhi. Càng đừng đề cập đây chỉ là đánh thủy tinh quan tài chủ ý, dưới cái nhìn của nàng cái này thí sự nhi cũng không tính." Chương 426, Nhật Nguyệt Thần Phiến chương 426, Nhật Nguyệt Thần Phiến hoàn toàn như trước đây, Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Tiên lại bắt đầu kịch liệt cãi vã. Chỉ thấy hai người mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai, mà Tử Nguyệt vẫn như cũ như thường ngày, dần dần đã rơi vào hạ phong. Mắt thấy trận này tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, một bên Lâm Dạ bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn vội vàng lên tiếng cắt ngang giữa hai người kia đinh tai nhức óc tranh luận âm thanh. Tử Nguyệt thấy thế, không phục niết miệng, lẩm bẩm, "Hừ, xem ở phu quân trên mặt mũi, ta mới lười nhác chấp nhận với ngươi đâu." Dứt lời, còn hờn dỗi tựa như đem đầu ngẩng về phía một bên. Lý Thiên Thiên không nói gì, chỉ là đáp lễ Tử Nguyệt một cái lườm ý, sau đó liền không nói nữa, dường như lười nhác cùng nó chấp nhận như thế. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên Thiên giống như là bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, vội vàng mở miệng nói ra, "Đúng rồi, ta phải trước cường điệu một chút, nếu như chúng ta thật muốn động thủ xê dịch những này thủy tinh quan lời nói, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn những cái kia bên trong không có thi thể." Nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy hết sức tò mò, truy vấn, "Cái này là vì sao nha?" Lý Thiên Thiên hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi có thể chớ coi thường trước mắt những này võ thần xương cốt, mặc dù bây giờ chúng ta có thể khoảng cách gần như vậy đơn độc quan sát bọn chúng, nhưng ta phỏng đoán cái này phần lớn đều nhờ vào thủy tinh quan tác dụng." Tiếp lấy, nàng có chút nhíu mày, thần tình nghiêm túc tiếp tục nói, "Theo ta theo cổ tịch bên trên nhìn thấy ghi chép, giống võ hoàng cấp bậc trở lên cường giả, cho dù bọn hắn đã mất đi, thi thể như cũng lại phát ra một loại không hiểu uy nghiêm. Loại này uy nghiêm là có tính thực chất tổn thương, cường đại đến đủ để khiến cấp thấp võ giả căn bản là không có cách tới gần thân thể một tấc khoảng cách. Nếu như cái này thủy tinh quan biến mất không thấy gì nữa lời nói, chỉ sợ lấy chúng ta mấy người thực lực, một giây sau liền sẽ bị cổ áp lực vô hình kia trực tiếp ép tới nằm sấp ngã xuống đất, thậm chí cả hóa thành tro bụi." Lâm Dạ nuốt nước miếng một cái, vô ý thức hướng phía đằng sau di động mấy bước, nhìn xem thủy tinh quan trong con mắt cũng hiện lên một tia vẻ kiêng dè. "Khá lắm, coi như những thi thể này chính mình muốn lợi dụng cũng không có cách nào nha. Trực tiếp là có thể đem bọn hắn đè thành tro bụi, cái này ai chịu nổi?" Lâm Dạ lông mày nhíu chặt, ra vẻ ghét bỏ nói, "Tính toán, chúng ta vẫn là rời đi nơi này à, quả thực là quá xui quẩy." Nói đi, hắn tại trước mặt ngưng tụ ra một cái kim sắc vòng xoáy thông hướng một cái khác hòn đảo. Ngoại trừ Tử Nguyệt không tim không phổi, Tử Vân cùng Lý Thiên Thiên trong mắt nhiều ít hiện lên một tia kiếm kỵ, cũng đều nhẹ gật đầu, theo vòng xoáy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đám người thân ảnh tại mảnh này mộ địa đảo giữ biến mất theo không thấy. Nơi này hẳn là cất giữ vũ khí địa phương. Lâm Dạ hào hứng đội vàng nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cao giai vũ khí mặc dù hắn cũng có, nhưng là thứ này ai lại sẽ ngại ít đâu. Lý Thiên Thiên trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh, chủ yếu là mặt này trước số lượng vũ khí kinh tới nàng, thật sự là nhiều lắm. Có thể qua 10 vạn năm còn có thể lưu giữ lại vũ khí chỉ có thể là võ tôn trở lên, cũng chính là bát giai vũ khí. Mà tại trước mặt bọn hắn thì bày đầy trên trăm nhiều loại vũ khí. Nhưng vào lúc này, Lâm Dạ ánh mắt nhìn tới ở giữa nhất dễ thấy chỗ một cái vũ khí, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bước chân vội vàng hướng lấy kia đi đến, hiển nhiên là bị hấp dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dừng ở một cái kỳ lạ vũ khí trước mặt. Cái này vũ khí đúng là một cái quạt xếp, nó lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Thanh này quạt xếp một mặt khắc vẽ lấy một vòng cháy hừng hực, nóng bỏng vô cùng xích hồng sắc mặt trời, quang mang kia phảng phất muốn xuyên thấu mặt giấy, để cho người ta cảm nhận được vô tận nhiệt lực. Mặt khác thì miêu tả lấy một vòng treo cao chân trời, thanh lanh trong sáng trăng tròn, ánh trăng tung xuống, cho người ta mang đến từng tia ý lạnh. Cả thanh quạt xếp toàn thân khiết trắng như ngọc, tựa như mỡ dê mỡ đông đồng dạng ôn nhuận bóng loáng, làm ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên đó lúc, loại kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm làm cho người say mê không thôi. Lại nhìn thanh này quạt xếp phía dưới, trưng bày một cái tinh xảo cung phục đài. Cung phục trên đài không chỉ có ghi chép cặn kẽ thanh này quạt xếp lai lịch cùng tương quan truyền thuyết, còn rõ ràng biểu thị lấy tên gọi của nó, Nhật Nguyệt Thần Phiến. Ngoài ra, liên quan tới đẳng cấp cùng năng lực chờ tin tức cũng nhất nhất bày ra trong đó. Theo giới thiệu thuật, này phiến chính là hiếm thấy đến cực điểm cựu giai thần khí. Nó ẩn chứa hai loại cực đoan lực. Một phương diện có như nóng bỏng liệt diễm giống như hủy thiên diệt địa hủy diệt năng lực, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ huy động, liền có thể phóng xuất ra đủ để thiêu cháy tất cả hừng hực liệt hỏa. Một phương diện khác lại có thể đem linh hồn của con người trong nháy mắt đông kết lạnh băng chi lực, dù chỉ là có hơi hơi phật, cũng biết để cho địch nhân lâm vào vạn kiếp bất phục giá lạnh đủ sâu. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, như cầm quạt người làm sơ phát lực, nhẹ nhàng một cái, liền có thể sinh ra một cỗ cường đại tới đủ để đem địch nhân trực tiếp thổi đến hồn phi phách tán kinh phong. Không chỉ có như thế, cỗ kinh phong này còn có thể dẫn phát như là mạnh mẽ gió lốc, nguy nga sông núi sụp đổ, mãnh liệt hải khiếu quét sạch chờ một hệ liệt kinh thiên động địa thiên thai cảnh tượng. Nói tóm lại, thanh này Nhật Nguyệt Thần Phiến ẩn chứa uy năng có thể xưng kinh thế hai tụng, thực là thế gian hiếm có tuyệt thế thần binh lợi khí. Bất quá Lâm Dạ lại nghĩ tới điều gì, vẫn là lộ ra đáng tiếc ánh mắt. Thanh này Nhật Nguyệt Phiến mặc dù nhìn bề ngoài không tệ, chính mình nếu là cầm lên khẳng định cũng có thể nhiều thêm mấy phần mỹ lực, hơn nữa hắn còn là một thanh cựu giai thần khí, có thể nói hoàn toàn chính là một cái vô cùng phù hợp hắn mắt duyên lợi khí. Nhưng Nhật Nguyệt đi, bất luận tên chữ vẫn là thuộc tính vẫn là cùng Vân Tỷ Nguyệt Tỷ tương đối phù hợp, dù sao hai nữ có Nhật Nguyệt thánh thể. Nhất là từ Nguyệt Tỷ vẫn là Vân Tỷ phân thần, một khi hai người dung hợp liền có thể nắm giữ liệt diễm cùng hàn băng hai loại năng lực, lại thêm cái này cây quạt, kia sức chiến đấu trực tiếp có thể tăng không thể tưởng tượng. Thả trong tay hắn là thật có chút đại tài tiểu dụng. Tam nữ cũng đi theo tới, vừa mới nhìn đến Lâm Dạ vội vội vàng vàng như thế đi qua còn tưởng rằng phát hiện gì rồi đồ tốt đâu, cho nên cũng đều cùng đi qua, kết quả xem xét xác thực là đồ tốt, một thanh thần khí. Lý Thiên Tiên hoảng sợ nói, "Cửu giai thần khí." Lâm Dạ nhẹ gật đầu, cầm lấy cái kia thanh Nhật Nguyệt thần thiến, đi đến Tử Nguyệt trước mặt. "Nguyệt tỷ, thuộc tính này vẫn là uy năng đều cùng ngươi tương đối phù hợp, ngươi thu a?" Hắn cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho Tử Nguyệt, dù sao Vân tỷ đã có âm dương quảng trường, mà Tử Nguyệt tỷ lại trong tay không có cái gì. Nếu là hắn lại cho Tử Vân tỷ lời nói, ít nhiều có chút nhi khác nhau đối đãi, mặc dù khả năng Tử Nguyệt sẽ không nói cái gì, nhưng là hắn muốn đến nơi này, kia lương tâm liền sẽ qua không đi lên. Tử Nguyệt trong mắt lóe lên một tia chần chờ, sau đó khoát tay nói, "Không cần a, vẫn là cho đại tỷ a, đại tỷ cũng phù hợp nha." Tử Vân ôn nhu nói, "Ta có âm dương quảng trường, mà thanh này Nhật Nguyệt phiến cùng những người khác lại không phù hợp, Nguyệt Nhi ngươi liền thu à, vừa bận ngươi không có vũ khí." Chương 427, Vạn Tượng Tháp chương 427, Vạn Tượng Tháp mọi người tại vũ khí khu lưu luyến quên về, thời gian bất chi bất giác trôi qua gần nửa canh giờ. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, bọn hắn rốt cục đều tự tìm tới cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp vũ khí. Làm cho người sợ hãi than là, mỗi người trong tay trô nắm vậy mà đều là thần khí. Tử Nguyệt không cần nhiều lời, tay nàng nắm chính là Nhật Nguyệt thần phiến. Này phiến triển khai lúc, quang mang vạn trượng, dường như có thể trưởng khống ngày nguyệt quang huy, uy lực vô tận. Mà Tử Vân đâu, thì nắm chặt một thanh tên là Âm Dương kiếm thần khí. Trong thanh kiếm này ẩn chứa thần bí khó lường âm dương hai lực, lực lượng cùng âm dương quảng trường có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ có điều cái trước thiên về tại công kích, cái sau thiên về phòng ngự mà thôi. Lại nhìn Lý Thiên Thiên, nàng lựa chọn thần khí chính là một thanh gọi là Đãng Ma Linh đang bảo vật. Làm nàng lay động chung này lúc, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, nương theo lấy cường đại tinh thần công kích, đủ để chế tạo ra cực kỳ rất thật ảo giác, thậm chí có thể trực tiếp chấn động địch linh hồn của con người, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Cuối cùng đến phiên Lâm Dạ, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một thanh khí phách vô cùng thí thần thương. Cái này cây trường thương ẩn chứa to lớn hủy diệt cùng sát khí chi lực, không chỉ có thể dễ dàng đột phá địch nhân phòng ngự, càng đáng sợ chính là nó tạo thành tổn thương còn có không thể chữa trị hiệu quả. Nghe nói, đã từng có dòng dã 6 vị võ thần mệnh tang tại thanh này thí thần thương phía dưới, đủ thấy chỗ kinh khủng. Lâm Dạ vuốt ve thân thương, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Thanh này thí thần thương mặc dù không là trong tiểu thuyết Hồng Hoang cái kia thanh, chỉ là trùng hợp gọi cái này tên, nhưng đối với trước mắt nàng mà nói cũng là phi thường cường đại, nói thế nào cũng là một thanh cựu giai thần khí nha. Trước mắt ngoại trừ bọn hắn 4 người trên tay thần khí, tại tòa hòn đảo này bên trên còn có cái này 6 đem thần khí. Số lượng này so với trước đó xương cốt thi thể võ thần số lượng đã là ít rất nhiều. Nhưng là nghĩ đến thời đại thượng cổ có qua đại chiến cũng liền không kỳ quái, đoán chừng không phải bị ai đoạt đi, chính là bị đánh nát. Có thể có những này đã rất khá. Võ tôn khí nơi này còn có dòng giá 100 kiện nhì, không nhiều không ít, vừa bận 100, có thể nói bọn hắn cái này một đợt là phất nhanh lại phất nhanh. Lúc này Lý Thiên Thiên nghĩ tới điều gì, nhẹ nói, những này thần khí cũng trực tiếp đóng gói mang đi à, cũng tỉnh tử huyên mấy cái lại đi bảo. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đem mặt khác 6 kiện thần khí thu sẽ đi, sau đó lại nghĩ đến muốn, đem còn lại võ tôn khí cũng toàn bộ cùng nhau lấy đi. Những này vật phẩm quý giá chỉ có đặt ở chính mình không gian giới chỉ bên trong, để cho mình tùy thân mang theo mới là an tâm nhất. Hơn nữa thời khắc tất yếu cũng có thể trực tiếp vận dụng, hoặc là dùng để giao dịch chờ một chút. Đám người rất mau đem còn lại cái khác hòn đảo cũng đều cho đi dạo xong. Còn lại 4 phiến hòn đảo có một chỗ đã nhanh gặp phải cực dương chi địa, bất quá cùng cực dương chi địa vẫn là kém một chút nhi. Có một chỗ dứt khoát chính là một cái hàn băng hình thành hòn đảo, tràn đầy băng lãnh hương vị. Cái này hai nơi hòn đảo, cho dù là bọn hắn mấy người này thiên nhân đỉnh phong đều không thể ở bên trong quá độ dừng lại. Cùng hai nơi cực dương cực âm chi địa khác biệt, cực dương cực âm hoàn toàn chính là phúc địa, chỉ cần năng lượng thiên địa dư giả, là có thể sinh ra thiên tài địa bảo, người bình thường bất luận cảnh giới cũng có thể ở bên trong tu luyện. Mà cái này hai nơi hòn đảo mặc dù cũng có được rất mãnh liệt hàn băng cùng liệt dương chi lực, nhưng lại sẽ không sinh ra cái gì thiên tài địa bảo loại hình, chỗ tốt duy nhất chính là có thể phụ tá người mạnh hơn lĩnh ngộ hỏa diễm, hàn băng hay là tới tương tự lực lượng phát tác, để cho người ta càng nhanh đi vào võ hoàng giai đoạn. Võ giả bên trong võ hoàng cảnh giới là nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể đi vào, có tòa đảo này chỉ cần dù chỉ là mới vào võ hoàng, cũng biết so những người khác càng nhanh gần 10 lần tốc độ đi vào võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, đương nhiên chỉ giới hạn ở hỏa diễm cùng hàn băng loại hình pháp tắc. Còn có kia cuối cùng còn lại hai tòa đảo, đều được thiết lập là lịch luyện chi địa. Trong đó một tòa ở trên đảo, đưa mắt nhìn lại đều là cao vút trong mây sơn phong, ngoại trừ không còn gì khác cảnh trí. Nhưng mà, tòa này nhìn như đơn điệu sơn phong hòn đảo lại không phải không có chút nào lai lịch, lối vào đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá, phía trên kỹ càng ghi lại liên quan tới đảo này đủ loại tin tức. Đảo này nội bộ thả ở đông đảo yêu thú cùng hung thú các loại sinh linh, chuyên môn cung cấp môn phái bên trong đệ tử cùng các trưởng lao trước đến rèn luyện chi dụng. Chỉ tiếc, thời gian thấm thoát, bây giờ khoảng cách lúc trước thiết lập nơi đây đã qua dòng dã 10 vạn năm lâu. Năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn hạ, tòa này đã từng tràn ngập sinh cơ hòn đảo dần dần hoang phế, bây giờ ngoại trừ những cái kia vẫn như cũ nguy nga đứng vững sơn phong bên ngoài, đã cùng một tòa vứt bỏ chi đảo không khác, mà đổi thành một hòn đảo giống nhau xem như lịch luyện chỗ, nhưng nó cấu tạo lại phong cách riêng. Cả hòn đảo nhỏ tựa như một tòa cự hình tháp tòa, tên là Vạn Tượng Tháp, hán nội bộ tổng cộng chia làm 9 tầng. Phân biệt theo nhất giai tới cửu giai, chỉ cần nắm giữ đủ số lượng nguyên thạch, liền có thể duy trì liên tục mở ra các tầng cửa ải, nhường đệ tử cùng các trưởng lão tiến vào bên trong tiếp nhận khiêu chiến. Thần kỳ hơn là, ở chỗ này còn có thể thông qua trận pháp đặc biệt trình độ nhất định mô phỏng ra một chính mình khác, song phương kịch liệt triển khai công kích lẫn nhau cùng đối chiến, từ đó cực đại gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Trước đây không lâu, đám người cũng đều tiến vào trong tháp tiến hành khiêu chiến, bọn hắn ở trong đó đối chiến không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Trải qua lần này kịch chiến, mỗi người đều thu hoạch đại lượng quý giá kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả nguyên bản nắm giữ các loại kỹ pháp cũng đều được tiến một bước rèn luyện, thuần thục trình độ vận dụng càng là có tăng trưởng rõ rệt. Lâm Dạ chậm rãi theo kia cao vút trong mây, thần bí khó lường Vạn Tượng Tháp bên trong dạo bước mà ra. Hắn thích ý mở rộng ra hai tay, dùng sức giang ra thân thể, sau đó lại há to mồm, đánh một cái thật dài ngáp. Cái này Vạn Tượng Tháp có thể coi như không tệ nha. Lâm Dạ một bên hoạt động gần cốt, một bên cảm khái nói, ở bên trong lại có thể để cho ta không hề cố kỵ buông tay buông chân đi chiến đấu, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, quả thực thoải mái tới bạo. Ngay tại vừa rồi, Lâm Dạ tại Vạn Tượng Tháp bên trong chỗ cho thấy lực phá hoại có thể nói kinh người đến cực điểm, uy lực to lớn, đủ để phá hủy mấy cái quy mô khổng lồ đô thành. Dù sao, đối với ngoại giới hoàn cảnh mà nói, to lớn như vậy lực phá hoại thật sự là khó có thể chịu đựng chi trọng. Nhưng mà, toàn này thần kỳ Vạn Tượng Tháp nội bộ lại tựa hồ như có đặc biệt quy tắc cùng lực lượng. Cứ việc trong đó tất cả nhìn như đều như là hư ảo đồng dạng, nhưng cho người cảm thụ lại là không so chân thực. Ở nơi đó, không chỉ có thực lực đối thủ mạnh mẽ cùng Lâm Dạ từng đôi chém giết, càng có thật nhiều hắn trước đây chưa từng gặp kỳ dị thú hướng hắn phát động công kích. Những này dị thú chủng loại phong phú, làm cho người hoa mắt, trong đó không thiếu trong truyền thuyết thần long, phượng hoàng, huyền vũ, bạch hổ chờ thần thú, đồng thời đều là cùng hắn cùng giai tồn tại. Chỉ tiếc, cái này hết thảy tất cả cuối cùng chỉ là huyễn tượng mà thôi. Bằng không mà nói, Lâm Dạ thật muốn nhân cơ hội khế ước mấy cái cường đại như vậy thần thú xem như đồng bọn của mình, kia không nghi ngờ gì sẽ cực đại tăng cường thực lực của hắn. Chương 428, Lý Ung Tùm lưu lại chương 428, Lý Ung Tùm lưu lại Tử Vân cũng mặt mỉm cười đi ra, nàng ôn nhu nói, về sau à, chúng ta nhưng phải thưởng tới này Vạn Tượng Tháp, tại bên ngoài chúng ta cơ hồ rất khó gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, thậm chí liền xuất thủ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ở chỗ này không chỉ có thể thỏa thích tôi luyện tự thân chiến lực, còn có thể kịp thời phát hiện cũng đền bù thiếu sót của mình chỗ. Không thể không nói, cái này Vạn Tượng Tháp quả nhiên là một chỗ hiếm có nơi đến tốt đẹp đâu. Tử Nguyệt cũng ở một bên lớn thở phì phò, nhìn ở bên trong mệ không nhẹ, đánh cũng vô cùng kịch liệt. Nghe được Tử Vân lời nói, nàng cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, đúng vậy à, ở bên ngoài căn bản không thả ra, vừa rồi tại bên trong ta kia lực phá hoại đánh ta đều không thể tin được, kia là ta phát ra công kích. Tại ngoại giới sợ làm bị thương vô tội, ta đối ta lực phá hoại đều không có một cái nào đại khái ấn tượng. Lý Thiên Thiên nhìn thoáng qua cái này Vạn Tượng Tháp, như có điều suy nghĩ nói rằng, cái này tầng thứ nhất liền đã đối ứng thiên nhân cảnh giới tương đương với tầng giai, vậy cái này thứ 9 tầng hay là thứ 8 tầng chẳng lẽ là muốn đối ứng võ thánh, thậm chí cả võ thánh phía trên đi. Lâm Dạ nhìn xem phía trên đỉnh tháp nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không biết, ngươi đừng nhìn ta có bí cảnh trung khu, nhưng là tòa tháp này cùng bí cảnh trung khu căn bản không liên lạc được cùng một chỗ, ta cũng căn bản vào không được, mong muốn lên tới tầng thứ 2. Kia đều phải chúng ta cảnh giới đạt tới tứ giai mới có thể. Tòa này Vạn Tượng Tháp là một loại nào đó cổ đại kiến trúc tạo vật, cũng không phải là pháp bảo, vũ khí loại hình, căn bản là không có cách luyện hóa. Ngoại trừ tầng thứ nhất có cái nhập khẩu, còn lại mấy tầng liền cửa sổ cũng không có, căn bản là không có cách đi vào. Cho nên muốn đi vào hắn cũng không có biện pháp gì. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp chớp chớp, thở dài nói, tính toán cũng không quan trọng, ngược lại cái này tháp cũng thả chỗ này chạy không được, đến lúc đó cuối cùng mấy tầng là cái gì, chúng ta sớm tối cũng đều có thể biết. Lâm Dạ lắc đầu. Đi, loại chuyện này về sau rồi nói sau, chúng ta hiện tại rời đi trước chỗ này a. Từ Nguyệt Tử Vân Nhi nữ đều lần lượt nhẹ gật đầu. Lý Thiên Thiên lại không gật đầu, mà là nói khẽ, ta liền không đi ra đi. Ta muốn tại cái kia trong lầu các tu luyện một ngày, như vậy ngày mai thời điểm ta đi ra ta khả năng liền đã khôi phục lại thiên nhân đỉnh phong. Kia trong lầu các có 10 lần năng lượng, cũng có được tiểu trận pháp, có thể nhường nàng tăng tốc 10 lần tốc độ tu luyện, cho nên dứt khoát thừa dịp một ngày này không bằng trực tiếp nhanh chóng đến thiên nhân đỉnh phong, thuận tiện đem vĩnh hằng đại pháp cũng cho trực tiếp chuyển tu, sớm một chút chuyển tu, sớm một chút khôi phục luôn luôn không sai. Lâm Dạ đưa ánh mắt về phía Lý Thiên Thiên, sau đó dùng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm đáp lại nói, dạng này cũng tốt, Thiên Thiên, vậy ngươi liền an tâm giữ lại ở chỗ này a, nếu có cần muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, chỉ cần thông qua viên kia thông tấn ngọc bội cáo chi tại ta liền có thể, đến lúc đó ta sẽ trước tới tiếp ứng ngươi đi ra. Lý Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, trong miệng nàng đáp, tốt lắm, ta biết rồi, đợi đến ta muốn lúc đi ra nhất định sẽ kêu gọi ngươi nhà. Đạt được Lý Thiên Thiên trả lời chắc chắn sau, Lâm Dạ mỉm cười, lập tức đem đầu chuyển hướng một bên Tử Vân cùng Tử Nguyệt hai vị nữ tử. Hắn hơi suy tư về sau, mở miệng dò hỏi, Vân tỷ, Nguyệt tỷ, không biết các ngươi hai vị muốn hay không cũng ở chỗ này cùng nhau tu luyện. Tử Vân nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải giống như rủ xuống tại hai bờ vai, theo động tác của nàng hơi rung nhẹ lấy. Đồng thời, nàng ôn nhu trả lời nói, vẫn là không cần a. Ngay sau đó, đứng tại Tử Vân bên cạnh Tử Nguyệt cũng phụ họa nói rằng, không sai, chúng ta đều đã ở vào tam giai đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa mới đột phá không có mấy ngày, trong thời gian ngắn chúng ta còn khó có thể thành công đột phá, cần dùng đến củng cố căn cơ, cho nên tạm thời cũng liền không cần ở đây tu luyện thôi. Nghe được hai người trả lời, Lâm Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn vội vàng giải thích nói, Vân tỷ, Nguyệt tỷ, ta cũng không phải là ý này. Ta ý nghĩ là, đã các ngươi hai người có được Nhật Nguyệt Thánh Thể, có thể sớm đôi bốn loại pháp tác sinh ra cảm ứng cũng tăng thêm vận dụng. Như vậy giờ phút này, không ngại tiến về kia hai tòa phân biệt đại biểu Nhật cùng Nguyệt hòn đảo phía trên, cảm ngộ một phen trong đó ẩn chứa hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng pháp tắc. Đến lúc đó coi như cảnh giới của các ngươi không tăng lên, nhưng là pháp tắc đi lên, các ngươi chiến lực cũng biết tăng lên. Tử Vân hơi cúi đầu, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, rơi vào trong trầm tư. Sau một lát, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, dường như chọn ra cái nào đó quyết định trọng yếu đồng dạng. Không cần rồi, quan ở phương diện này ta cảm thấy cũng không nóng nảy. Hai ngày này tu vi của ta tốc độ tăng lên đã tương đối nhanh chóng, về phần chiến lược đi, kỳ thật cũng không cần thiết quá độ truy cầu để cao. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên à, hơn nữa hai ngày này nha, ta chủ yếu nhất ý nghĩ liền là có thể thật tốt hầu ở bên cạnh ngươi. Tử Vân ngẩng đầu lên, như mặt nước thanh tịnh đôi mắt nhìn chăm chú người trước mắt, ánh mắt kia tràn đầy dịu dàng cùng quyến luyến. Nghe được Tử Vân lời nói, Lâm Dạ không khỏi mở miệng ra, vừa định muốn đáp lại thứ gì. Thật là nghe tới cuối cùng câu nói kia thời điểm, lại đối đầu Tử Vân cặp kia giống như đào hoa đua nở giống như tiểu diễm động nhân, lại bao hàm dịu dàng tình ý ánh mắt lúc, nguyên bản lời đến khỏe miệng lại giống như là bị làm ma pháp như thế, mạnh mẽ bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Lâm Dạ thở dài, chợt trên mặt lộ ra một vẻ cương triều đủ cười, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, một cách tự nhiên dắt Tử Vân kia mềm mại mảnh khảnh ngọc thủ, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, dùng một loại cực kỳ nhu hòa giọng ôn hòa nói rằng, được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên toàn nghe sắp xếp của ngươi. Ngươi muốn khi nào tu luyện liền khi nào tu luyện à, đối với biến càng mạnh chuyện này, chúng ta xác thực không cần nóng lòng nhất thời. Tại thần cấm chi địa cái này tối cao chỉ có thiên nhân đỉnh phong khu vực, có âm dương quảng trường tồn tại Tử Vân, ngược cũng không cần quá nhanh mạnh lên, ngược lại mọi thứ đều có hắn đâu. Mà đứng ở một bên Lý Thiên Thiên tâm tình cũng không phải là xinh đẹp như vậy, mắt thấy giữa hai người ngọt ngào như thế ấm áp hô động cảnh tượng, không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nàng ở trong lòng âm thầm nhà danh nói, Tử Vân á Tử Vân, ngươi như thế một làm, cùng ngươi một so sánh, ta chỗ này thật đúng là lộ ra xấu hổ vô cùng nha. Mà cùng lúc đó, Tử Nguyệt thì có chút meo lại hai con ngươi, lặng lặng nhìn chăm chú lên Tử Vân cùng Lâm Dạ hai người, trong lòng âm thầm khâm phục không thôi, không hổ là đại tỷ, ta chủ thể, dễ như trở bàn tay liền có thể đem phu quân tâm thu phục đến ngoan ngoãn, phần này thủ đoạn quả nhiên là lợi hại. Lâm Dạ nắm Tử Vân tay, quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên nói khẽ, Thiên Thiên, nguy hiểm cấm chế trận pháp ta đều đã đóng lại, đến lúc đó ngươi tự do hoạt động là được rồi, công pháp gì gì đó, ngươi cũng đều tùy tiện nhìn, chúng ta liền rời đi trước, Thiên Thiên ngươi xong việc sau ngọc bội gọi ta là được. Chương 429, Nam Cung Tuyết Trúc Cơ. Chương 429, Nam Cung Tuyết Trúc Cơ. Ngoại trừ Lý Thiên Thiên một mình lưu tại bí cảnh bên trong tu luyện nhanh hơn trong lầu cát, dốc lòng chuyên tu lấy công pháp, cùng khôi phục thiên nhân tu vi. Mà Lâm Dạ mang theo Tử Vân mấy người cũng về tới bọn hắn quen thuộc Tuyết Nguyệt Điện. Nhưng mà, mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, khi bọn hắn bước vào Tuyết Nguyệt Điện lúc, lại phát hiện trong điện vậy mà sớm đã có ba vị tên nữ tử chờ đã lâu. Lâm Dạ nắm Tử Vân tay, bước chân có chút dừng lại. Đúng lúc này, trong đó một tên thân mang màu trắng quần áo, ung dung hoa quý nữ tử mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước nhanh tiến lên đón, trong miệng ôn nhu hô, Dạ Nhi, ngươi có thể tính trở về. Nàng này chính là Nam Cung Tuyết, rất rõ ràng đến ba người này ngoại trừ Lâm Dạ mẫu thân Nam Cung Tuyết chính là Tử Huyền cùng muội muội Lâm Tuyết. Đứng ở một bên Lâm Tuyết thấy thế, cũng mỉm cười hướng Lâm Dạ phất phất tay, nhẹ giọng kêu lên, đại ca. Mà đổi thành một nữ tử Tử Huyền, thì sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng mà nhìn xem Lâm Dạ, ôn nhu kêu, phu quân Lâm Dạ đội vàng bông ra Tử Vân tay, hướng về mấy vị nữ tử một thi lễ chào hỏi. Chờ ân cần thăm hỏi hoàn tất sau, hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, ông ngoại hắn ở đâu? Sao không thấy cùng các ngươi cùng nhau trở về? Nam Cung Tuyết nghe vậy, mỉm cười, giải thích nói, ông ngoại ngươi lúc này đang bận thống kê hôm nay đạt được chiến lợi phẩm cùng các loại tài nguyên đâu, đến tiếp sau còn muốn đem những vật này hợp lý phân phối xuống dưới, đây cũng không phải là một lát liền có thể hoàn thành chuyện, cho nên chúng ta liền đi đầu một bước quay trở về. Nói, nàng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Dạ bả vai, qua lại xoay quanh nhi, không ngừng bắt đầu đánh giá. Lâm Dạ có chút dở khóc dở cười nói rằng, mẫu phi, ngươi đây là muốn làm gì? Nam Cung Tuyết nói thẳng, nương, đây không phải quan tâm ngươi đi, sợ ngươi nhận chút gì tổn thương. Lâm Dạ nhún vai, tùy ý nói, này, ta có thể có chuyện gì a? Mẫu phi, liền Lâm Chân ba người bọn hắn thêm cùng một chỗ cũng không đủ ta đánh, còn để cho ta thụ thương, không có khả năng. Nam Cung Tuyết tức giận nhẹ nhàng đập đánh một cái Lâm Dạ phía sau lưng. Liền ngươi khả năng, dù nói thế nào, ba người bọn hắn cùng ngươi là cùng các loại cảnh giới người, nếu quả như thật đại nhất bị thương, có lúc ngươi hối hận. Nam Cung Tuyết nhíu mày nói rằng. Lâm Dạ thở dài, cũng không dám cùng mẫu phi mạnh miệng, chỉ có thể không ngừng gật đầu đáp lời tới đúng đúng đúng. Dù sao mẫu phi cũng là vì hắn tốt, hơn nữa mẫu phi cũng là lo lắng, hắn nếu lại mạnh miệng, ít nhiều có chút nhi bất hiếu, chính mình vẫn là hiếu thuận một chút ta, theo sở hữu cái này mẫu thân, tỉnh nàng tại Sù Lông. Lâm Long nếu là biết Lâm Dạ còn có thể có hiếu thuận ý nghĩ, đoán chừng phải khóc trắng trong nhà cầu. Đối với mình người phụ thân này độc thủ, kia là một chút không mang theo do dự, một chút đều nghiêm túc. Hai người này khác biệt thật không là bình thường lớn. Lâm Dạ vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, mẫu phi, ngài sau này có tính toán gì không? Dù sao chuyện hôm nay vừa ra, ngài về sau tại cái này hậu cung sợ là khó mà tự tại sống qua ngày. Không biết ngài là muốn tiếp tục lưu lại chỗ này, vẫn là có khác ý khác. Nam Cung Tuyết nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương, ung dung thở dài, thanh âm êm dịu địa đạo, đúng là như thế, trải qua này một lần, ngày sau ta tại cái này hậu cung tình cảnh đến biến vô cùng vi diệu, không phải gặp người khác xa lánh, chính là tiếp nhận những cái kia a duôn định hót hạng người định ngọn, như vậy hoàn cảnh thật là làm ta không chịu nổi. Lời tuy như thế, nhưng trong nội tâm nàng cũng không có trách cứ Lâm Dạ chi ý, bất quá là thuận miệng phát cầu nhỏ mà thôi. Dù sao, đây chính là chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn thân nhi, lần này càng là vì nàng đứng ra, nàng cảm động đều còn đến không kịp đâu, như thế nào lại sinh lòng trách tội. Nhìn trước mắt anh dũng không sợ, hộ mâu sốt ruột Lâm Dạ, Nam Cung Tuyết nội tâm tràn đầy vui mừng cùng tự hào, người khác dám can đảm ức hiếp nàng vị mẫu thân này, mà con của nàng có thể không sợ hai chút nào trực tiếp ra mặt giữ gìn, cái này khiến nàng rất cảm thấy đắc ý, bất quá kế tiếp cũng đúng là vô cùng đau đầu à, tuy nói cùng Lâm Long không có tình cảm, nhưng kế tiếp ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp ở vào một chỗ, tăng thêm lại xảy ra loại chuyện này, thật sự là để cho người ta có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào ở chung. Nam Cung Tuyết nghĩ, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nói rằng, ta hai ngày này đem cảnh giới đột phá xong việc ta liền đi giao chỉ chờ một chờ a, sau đó lại về Cự Bắc Thành, hoàng cung liền lười nhắc chờ đợi, đợi gần nửa đời người cũng chờ ngán. Lâm Dạ tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng để cái đề nghị. Mẫu phi vậy mà ngươi nửa đời người cơ hồ đều không có xuất cung, ngươi chẳng bằng tại ngoại giới dạo quanh một lượt, du sơn ngoạn thủy gì gì đó, cũng là rất không tệ. Đúng rồi, mẫu phi ngươi đây đã là muốn sắp đột phá rồi a. Lâm Dạ nhìn xem Nam Cung Tuyết quanh thân nội liễm khí thế, mặc dù nhưng đã ngấp rất kỹ, nhưng vẫn là không thể gạt được thiên nhân định phong hắn, còn lại là giống nhau một tu tiên hệ thống. Nam Cung Tuyết cười một cái nói, đã toàn bộ chuyển tu hoàn tất, bước vào lục địa thần tiên, a không, bước vào trúc cơ cảnh, cơ hồ là tùy thời tùy chỗ đều có thể, lần này ta không có tùy tiện bước vào, chính là đến hỏi một chút Dạ Nhi ngươi, có cần hay không lại chuẩn bị thứ gì. Lâm Dạ nghe vậy, đánh giá Nam Cung Tuyết hai mắt vừa cẩn thận cảm giác mấy lần, hắn nhẹ nói, mẫu phi kỳ thật đã từng cái trạng thái đều hoàn mỹ, kế tiếp bước vào trúc cơ cảnh cơ hồ là 100 hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nói đến đây Lâm Dạ dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì mội quay đầu nhìn về phía Tử Huyên, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, Huyên tỷ, mẫu phi trúc cơ đang còn có trúc cơ linh vật, ngươi nơi đó còn có à? Nếu không có nói, ta đến hỏi Nguyệt Thiền tỷ lại muốn một chút đi. Lúc ấy những cái kia linh vật, Lãnh Nguyệt Thiền chỉ cho hắn một phần, cho Tử Vân bọn người cũng là giống như cho rất nhiều, cụ thể không biết rõ, nhưng tuyệt đối không chỉ một phần. Tử Huyên trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói, đã sớm đều chuẩn bị xong, đồng thời đã đều cho mẫu phi. Lúc ấy Lãnh Nguyệt Thiền cho các nàng trúc cơ linh vật, cùng kết đan linh vật trực tiếp cho 10 nhiều phần. Trúc cơ đan càng là bị mấy bình, cho nên trước mắt mà nói là không thiếu những tư nguyên này. Nam Cung Tuyết cũng ở một bên ôn nhu nói, đúng, Huyên Nhi đều cho mẫu phi trước mắt nơi này cái gì cũng không thiếu. Lâm Dạ nhẹ gật đầu. Vậy là được, nếu không mẫu phi ngươi bây giờ đã đột phá a. Chúng ta mấy cái cho ngươi hộ pháp, như vậy, ngươi một hồi liền có thể biến thành trúc cơ cảnh. Nam Cung Tuyết thêm chút suy tư một chút, liền trực tiếp đồng ý xuống tới. Cũng tốt, kia mẫu phi ngay ở chỗ này đột phá, làm phiền các ngươi. Lâm Dạ vừa cười vừa nói, này, làm phiền cái gì? Ta là con của ngươi, các vị đang ngồi cũng đều là con gái của ngươi hoặc là con dâu của ngươi, có cái gì làm phiền mệnh, đều là hẳn là. Nam Cung Tuyết khỏe miệng có chút mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà là đi tới trong điện một cái bồ đoàn vị trí, chuẩn bị tiến hành đột phá. Nàng cũng không có ra ngoài, bởi vì trúc cơ cảnh giới lại không cần độ lối tiếp, cho nên không có cái kia tất yếu. Chương 430, dừng ra suy đoán chương 430, dừng ra suy đoán đột nhiên, một cú cực kỳ cường đại dị tượng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tuyết Nguyệt Điện bao phủ trong đó. Không chỉ có như thế, kia dị tượng mang đến ảnh hưởng thậm chí còn lan đến gần Tuyết Nguyệt Điện khu vực bên ngoài, cứ việc trình độ nhẹ hơn, nhưng như cũng có thể khiến người ta cảm nhận được uy lực của nó. Đúng lúc này, một đạo làm cho người chú mục lục quang như cùng một cái như cự long trực trùng vật tiêu, quang mang chi lóa mắt, khiến cho chung quanh nguyên vốn có chút cô quạnh cây cối cũng giống là bị rót vào mới sinh mệnh lực đồng dạng, nhao nhao bắt đầu một lần nữa tỏa ra xanh nhạt mầm non cùng sinh cơ bừng bừng. Những cái kia lúc đầu sinh trưởng tình trạng tốt đẹp thực vật tại lúc này càng là giống như đạt được thượng thiên chiếu cố, dường như tăng thêm không ít linh tính, đông hoa cạnh cùng nhau nở rộ, trái cây quải mãn chi đầu. Như vậy kỳ dị cảnh tượng nhường những cái kia cũng người không biết chuyện nhóm kinh thán không thôi, bọn hắn nhao nhao ngừng chân quan sát, trong miệng không trồ ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng lúc đó, những cái kia tới gần hoàng cung lục địa thần tiên nhóm cũng bén nhạy đã nhận ra cái này một tình huống dị thường. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cỗ này năng lượng cường đại chấn động chính là nguồn gốc từ Tuyết Nguyệt Điện nội bộ. Hơn nữa, căn cứ cố khí thế này là thủ, có thể rõ ràng mà đánh giá ra, cái này hiển nhiên là có người đang tại đột phá lục địa thần tiên cảnh giới lúc sinh ra chấn động. Đám người hơi chút suy nghĩ, trong lòng đã minh bạch, giờ khắc này ở Tuyết Nguyệt Điện bên trong tiến hành đột phá người, nhất định là Bạch Vương Lâm Dạ mẫu thân hoặc là muội muội của hắn không nghi ngờ gì. Dù sao, nếu như không phải trong các nàng nào đó một người, như thế nào lại lựa chọn tại Tuyết Nguyệt Điện dạng này một nơi đặc thù tiến hành trọng yếu như vậy đột phá đâu? Nghĩ đến đây, những này lục địa thần tiên nhóm trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Cái này Bạch Vương Lâm Dạ nếu là con của bọn hắn hoặc là thân thích, bọn hắn cho dù là thiên nhân cũng có hy vọng a. Hoàng cung cấm địa bên trong, một gian trong lầu các, hai người đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem đạo này cảnh tượng. Lâm Chân hắn hai mắt ngưng lại, trong miệng không tự chủ được thì thào nói nhỏ, cuối cùng là loại nào tu luyện thể hệ a? Vậy mà ủng có như thế bàng bạc mênh mông lại làm cho người kinh thán không thôi cường đại sinh mệnh lực, theo tình hình này phán đoán, người này tất nhiên sẽ so cùng giai người sống được lâu dài hơn. Phòng đoán cẩn thận, sinh mệnh lực chỉ sợ ít ra sẽ là thường nhân gấp ba nhiều. Sở dĩ có thể chắc chắn đây cũng không phải là cùng mọi người quen thuộc hệ thống giống nhau, kỳ thật chỉ cần thêm chút suy tư liền có thể đoán được mánh khỏe. Dù sao, từ khi thời kỳ thượng cổ võ đạo hưng khởi đến nay, theo không có người tại đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới lúc xuất hiện qua như vậy kỳ dị hiện tượng. Nhưng mà, vị này đang tại đột phá người không chỉ có cho thấy cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, càng là giống như một ngọn đèn sáng giống như, trực tiếp đem tương lai mình con đường tu hành rõ ràng biểu thị đi ra. Mà tình huống như vậy, tại đông đảo võ giả ở trong có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một bên Lâm Suất đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ sắc bén tinh quang, dường như trong nháy mắt thấy rõ cái nào đó mấu chốt yếu điểm đồng dạng. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, chậm rãi nói, "Hoàng gia gia, trải qua quan sát của ta phát hiện, vị này thành công đột phá người cho áp dụng tu luyện thể hệ, thế mà cùng Lâm Dạ mấy người không có sai biệt. Tuy nói lấy Lâm Dạ năng lực của bọn hắn, trợ người khác đột phá tới lục địa thần tiên chi cảnh có lẽ cũng không phải việc khó, nhưng chuyện cũng không về phần như thế dễ như trở bàn tay." Mới đúng đứng tại bên cửa sổ, Lâm Chân chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, lặng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh sát. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua góc áo của hắn, mang đến một tia mát mẻ chi ý. Khi hắn nghe được Lâm Suất lời nói lúc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên không khỏi hiện ra một vẻ nhàn nhạt vẻ u sầu, lông mày có chút khẽ nhíu lên. "Ngươi muốn nói cái gì? Không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng, nói thẳng là được." Lâm Chân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Suất thấy thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, "Hoàng gia gia ngài nhìn, Lâm Dạ bọn người cùng mấy cái kia nữ tử vậy mà như thế nhanh chóng đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh, theo ý ta, cái này rất có thể cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện cái chủng loại kia cổ quái công pháp hệ thống bố trí." Lâm Chân nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lâm Suất trên thân, khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Hắn tiếp tục nói tiếp. Lâm Suất hít sâu một hơi, nói tiếp, "Chúng ta tại bí cảnh bên trong sớm đã phát hiện kia bộ ngộ đạo công pháp, hơn nữa trên đó còn ghi lại lấy cái khác cảnh giới cao thâm hơn. Bởi vậy có thể suy đoán, tại thời kỳ thượng cổ nhất định tồn tại có thể tu luyện tới này các loại cảnh giới nhân vật. Mặc dù không nhìn thấy có loại này tồn tại, nhưng là công pháp cùng bí cảnh đã chứng minh, thiên nhân phía trên khẳng định là có người đã tới, chỉ là không biết bọn hắn vì sao không được mà thôi." Nói đến đây, Lâm Suất dừng một chút, ngữ khí biến có chút trở nên nặng nề, "Thật là bây giờ chúng ta, bất luận cố gắng thế nào nếm thử, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá hiện hữu bình cảnh. Căn cứ trước kia đám tiền bối kinh nghiệm cùng phỏng đoán đến xem, có lẽ là giữa phiến thiên địa này tồn tại một đạo thần bí cấm chế hoặc là trận pháp cường đại, chính là nó trở ngại chúng ta bước về phía tầng thứ cao hơn bước chân." Lâm Chân nghe xong lời nói này về sau, hai mắt khép hở, suy nghĩ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ chính mình. Khi đó hắn chính vào thanh xuân tuổi trẻ, giấu trong lòng đối không biết thế giới mạnh mẽ khát vọng cùng đối cảnh giới cao hơn không ngừng truy cầu. Kết quả là, hắn dứt khoát quyết nhiên bước lên dài dằng dặc mà cô độc lữ trình. Tại gần trăm năm bên trong, hắn không biết mệt mỏi hướng lấy chỗ có thể đến tới mỗi một cái góc tiến lên, treo đèo lội suối, xuyên biệt hoang mạc, vượt qua giang hà. Trong lòng chỉ có một cái kiên định tín niệm, tìm kiếm được một loại có thể tránh thoát mảnh đất này trói buộc pháp môn, tiến tới thực hiện bản thân đột phá, bước về phía cao hơn tu hành cấp độ. Thật là hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Khi hắn trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đến phiến đại lục này biên giới lúc, hiện ra ở cảnh tượng trước mắt nhường trái tim của hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngoại trừ bọn hắn chỗ sinh hoạt cái này một mảnh rộng lớn vô ngần lại có thể xưng bao la nhất lục địa bên ngoài, xung quanh đều là chút lẻ tẻ dải đảo nhỏ, lại hướng bên ngoài chính là mênh mông bát ngát biển cả, dường như mãi mãi cũng không nhìn thấy cuối cùng. Bất luận hắn cố gắng như thế nào thăm dò, từ đầu đến cuối tìm không thấy đường ra, càng đừng đề cập đột phá hiện hữu cảnh giới hạn chế. Cuối cùng, tại tuyệt vọng cùng rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể trở lại chỗ cũ, sử dụng lúc tuổi còn trẻ đạt được khí vận chi đỉnh đến kéo dài sinh mệnh của mình, cũng là bởi vì này sáng lập toàn bộ Đại Chu Đế quốc. Một bên Lâm Suất tiếp tục phát biểu lấy giải thích của mình, nếu như chính như chúng ta suy đoán như thế, lẫn nhau thuộc về hoàn toàn khác biệt tu luyện thể hệ, như vậy chúng ta phải chăng có thể nếm thử ngược lại tu tập Lâm Dạ công pháp đâu? Kể từ đó, có lẽ liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá tới pháp tướng cảnh giới, thậm chí có khả năng một đường hát vang tiến mạnh, thẳng tới võ tông chi cảnh, thậm chí trước mắt phát hiện tối cao công pháp võ vương cảnh giới cấp độ. Chương 431, Nam Cung Tuyết đột phá thành công. Chương 431, Nam Cung Tuyết đột phá thành công. Lại nói đến đây Lâm Suất, hắn song trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, khắp khuôn mặt là ước mơ cùng chờ mong chi tình. Hắn tưởng tượng lấy, nếu quả như thật có thể bằng vào loại phương thức này một lần hành động đột phá tới tứ giai tu vi, kia thật đúng là sáng tạo ra xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. A phải biết, tại thời kỳ thượng cổ, vô số tiền bối tiên hiền dốc cả một đời đều khó mà với tới độ cao dạng này. Đến lúc đó, cho dù không dựa vào khí vận chi đỉnh thần kỳ lực lượng, bọn hắn cũng có thể sống được lâu lâu rất nhiều, thực lực bản thân càng là sẽ có được trước nay chưa từng có tăng lên. Mà liên tại Lâm Suất lòng tràn đầy vui vẻ mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai lúc, một bên Lâm Chân bỗng nhiên mở miệng chỗ nói ra lời nói, giống như một chậu thấu xương nước đá, không chút lưu tình dội tại hắn nóng bỏng trong lòng bên trên. trong nháy mắt đem hắn theo mỹ diệu huyễn tưởng thế giới bên trong mạnh mẽ tốn về tới trong hiện thực, khiến cho hắn nguyên bản tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn khuôn mặt lập tức biến khóc tăng lên, trong lòng càng là dâng lên một cỗ vô tận hối hận chi ý. Chỉ thấy Lâm Chân mặt không biểu tình, ngựa khí lạnh đạm nói: "Đi, đừng có lại si tâm vọng tưởng, đều đem Lâm Dạ hoàn toàn cho đắc tội đấu, người ta không có thống hạ sát thủ lấy tính mạng các ngươi, đơn giản chính là nhớ tới Đồng Tông Đồng nguyên huyết mạch chi tình mà thôi. Về phần vì sao không có phế bỏ ngươi, kia cũng là bởi vì người ta cho đủ mặt mũi ngươi, cũng không muốn cùng chúng ta nháo đến cá chết lưới rách, không chết không thôi tình trạng. Có thể ngươi bây giờ lại còn không biết tốt xấu, lòng tham không đáy mưu toàn đạt được loại công pháp kia đến chuyển tu, thử, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái này có khả năng thực hiện sao?" Nói đến chỗ này, Lâm Chân trên mặt không khỏi toát ra một tia rõ ràng vẻ khinh thường, dường như đối Lâm Xuất hoang đường như vậy ý nghĩ cảm thấy cực độ buồn cười. Tiếp lấy hắn tiếp tục châm chọc nói: "Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng người ta sẽ lòng từ bi đưa ngươi công pháp giúp ngươi tu luyện, để cho ngươi thuận lợi đột phá tới tứ giai pháp tướng cảnh giới, sau đó xoay đầu lại hướng giao chính hắn không thành? Ha ha, người ta cũng không ngốc, ai sẽ ngu đến mức đi tăng cường địch nhân thực lực, cho mình vô duyên vô cớ tăng thêm phiền phải đâu. Ngươi cái này đơn thuần chính là tại người si nói mộng, quả thực buồn cười đến cực điểm." Nghe xong Lâm Chân như bắn liên thanh đồng dạng không ngừng chuyển bận lời nói, Lâm Xuất sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, tựa như là bị sương lạnh bao trùm quả cả đồng dạng, âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn vô ý thức không để lại dấu vết hướng lấy dưới lầu liếc qua, chỉ thấy kia nguyên bản không ai bị nổi, bây giờ lại bởi vì không thể nào tiếp thu được tàn khốc hiện thực mà hôn mê bất tỉnh Lâm Tiến đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Thấy cảnh này, Lâm Xuất trong mắt đột nhiên bắn ra một cố khó mà ngăn chặn phẫn nộ chi hỏa. Tại Lâm Xuất trong lòng, hắn cho rằng lần này chỗ tao ngộ đủ loại khốn cảnh cùng phiền toái, hoàn toàn chính là bị Lâm Tiến cho liên lụy bố trí. Nếu không phải Lâm Tiến không biết trời cao đất rộng tùy tiện ra tay đi đối phó Lâm Dạ mẫu thân Nam Cung Tuyết, như vậy hắn Lâm Xuất như thế nào lại bị ép cùng Lâm Dạ chính diện giao phong? Tiến tới bỏ lỡ rơi cái kia có thể làm cho hắn chuyển tu cũng bước về phía cảnh giới cao hơn cơ hội đâu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước dù chưa trực tiếp độc thủ, nhưng này chút khó nghe ác độc lời nói đồng dạng là không chút nào kém cỏi hơn Lâm Tiến việc đã làm. Bất quá giờ phút này hắn không muốn nhận rõ hiện thực, chỉ có thể vì tư lợi lại lựa chọn đem tất cả sai lầm đều không chút do dự trốn tránh tới Lâm Tiến trên người một người. Quá tốt rồi, ta đây là rốt cục trở thành lục địa thần tiên rồi. Nam Cung Tuyết vui sướng nói, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy nét mặt mừng rỡ như điên, trong hai mắt càng là lóe ra cực kỳ hưng phấn quan mang. Bối rối nàng dòng dã lâu đến mấy chục năm lục địa thần tiên cảnh giới, vậy mà lại tại hôm nay lấy như thế nhẹ nhàng như thường lại không tưởng tượng được phương thức có thể thuận lợi đột phá. Mà khi Nam Cung Tuyết hồi tưởng lại cái này cùng nhau đi tới từng ly từng tí lúc, nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên nhi tử Lâm Dạ. Giờ này phút này, sâu trong nội tâm của nàng tràn đầy vui mừng cùng tâm tình vui sướng. Nhìn trước mắt cái này xuất sắc hài tử, nàng biết do nếu không phải Lâm Dạ trợ giúp cùng duy trì, chính mình chỉ sợ đời này đều vô vọng bước vào cái này làm cho người tha thiết ước mơ lục địa thần tiên chi cảnh, thậm chí còn có thể tiếp xúc tu tiên đại đạo, thậm chí cả đột phá tới tam giai thiên nhân, cũng chính là cái gọi là kim đan, còn có kim đan phía trên cảnh giới. Chúc mừng mẫu phi thành công đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Đám người cùng kêu lên hô to, thanh âm đều nhịp, vang vọng toàn bộ cung điện, trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui thích. Nam Cung Tuyết mặt mỉm cười, nụ cười kia như ngày xuân nắng ấm giống như ấm áp mà từ ái. Nàng chậm rãi quét mắt trước mắt đám người, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ. Đối mặt đại gia chúc mừng, nàng ưu nhã gật đầu ra hiệu, biểu thị vui vẻ tiếp nhận phần này chúc phúc. Lúc này, Lâm Dạ tiến về phía trước một bước, mở miệng nói ra: "Mẫu phi, ngài bây giờ đã đột phá, chính là cần tiện tay binh khí thời điểm. Không bằng ngài tự mình chọn lựa mấy món vừa tay vũ khí như thế nào?" Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, đối với Lâm Dạ đống nhiên đưa ra nhường nàng lựa chọn vũ khí sự tình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Gặp tình hình này, Lâm Dạ cũng không giấu giếm nữa, sau khi hít sâu một hơi, liền đem có quan hệ bí cảnh bên trong ẩn giấu bí mật 1 năm 1 mười địa đạo đến. Hắn kỹ càng giảng thuật ở đằng kia thần bí bí cảnh bên trong, không chỉ có to lớn hùng vĩ lầu các tồn phóng vô số chân quý công pháp bí tịch, càng có đếm không hết cường đại vũ khí giấu kín trong đó. Làm Nam Cung Tuyết nghe nói những này miêu tả lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại tồn tại như thế quy mô hùng vĩ, ẩn chứa vô tận bảo tàng bí tàng. Phải biết, chỉ là kia trên trăm bộ có thể xưng đỉnh cấp cựu giai công pháp liền đã đủ để khiến người liễu lơi không thôi. Huống chi, còn có một đống lớn uy lực có thể so với trong truyền thuyết khí vận chi đỉnh tuyệt thế thần binh lợi khí. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tuyết trong lòng âm thầm cảm thán, mấy ngàn năm qua, vô số người từng đặt chân mảnh này bí cảnh, nhưng đạt được cơ duyên tạo hóa cộng lại chỉ sợ đều không kịp con trai mình lần này tiến vào đoạt được chi vạn nhất á con trai mình khí vận cường đại, lại có vô số cơ duyên trộn lẫn thân, tương lai định có thể đến tới tu tiên hệ thống bên trong tiên nhân cảnh giới. Một câu đơn giản lời nói, con ta có tiên nhân chi tư. Đi, vậy ngươi lấy ra, nhường mẫu phi kiến thức một chút cái gọi là thần khí, đến cùng là bực nào bộ dáng. Ngoại trừ khí vận chi đỉnh, mẫu phi ta còn chưa từng gặp qua cái khác thần khí đâu. Nam Cung Tuyết cũng là ánh mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong nói. Lúc này một bên Lâm Tuyết xuống tới, giữ chặt Lâm Dạ ống tay áo, cười khanh khách nói: "Đại ca, đại ca, mẫu phi đều có mấy vị tỷ tỷ nha, vậy ngươi sẽ không quên ngươi thân yêu muội muội à?" Lâm Dạ sờ lên Lâm Tuyết đầu, lại nhìn về phía Tử Huyên nói rằng: "Yên tâm đi, các ngươi cũng có phần nhi, còn có huyết tỷ, một hồi ngươi cũng tuyển mấy món." Tử Huyên dịu dàng nhìn xem Lâm Dạ, nàng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: "Ừ, ta đã biết." Chương 432, 6 thanh thần khí chương 432, 6 thanh thần khí. Lâm Dạ đầu tiên theo chính mình trong chữ vật không gian lấy ra kia 6 thanh thần khí. Những này thần khí vừa hiện thân, liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Chỉ thấy kia thứ một thanh thần khí chính là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, thân kiếm dài nhỏ mà sắc bén, thân kiếm một mặt màu trắng một mặt màu đen, trôi trôi kiếm càng là có đạo này thái cực đồ án. Thanh thứ hai thì là một thanh tạo hình uy mãnh đại đao, lưỡi đao lóe ra lạnh lẽo hàn quang, trôi đao điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đường vân, cùng loại với quan nhị gia cái chủng loại kia đại đao. Thanh thứ ba là một cái cây gậy, căn này trường côn bảy biện ra đỏ làm song sắc, hai loại sắc thái đan vào lẫn nhau, chiến nhiễu, tựa như hai cái linh động giao long chiếm cư trên đó, khiến cho làm cây côn nhìn qua đã hoa lệ lại uy phong lẫm lẫm. Thanh thứ bốn thần khí tương tự nhật nguyệt chi luân, một nửa như là mặt trời chói chang nóng bỏng lóa mắt, một nửa khác dường như lãnh nguyệt giống như thanh lãnh đũ hàn, hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái thứ năm là một tôn cổ pháp nặng nề đại đỉnh, thân đỉnh khắc rõ cổ lão dược thảo đồ án, thông qua tạo hình đến xem là một cái luyện đan đỉnh. Cuối cùng một cái thì là một bộ lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim tinh mỹ áo giáp, giáp trụ phía trên khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch cùng mảnh kim loại, ngực thì là một cái long đầu, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Cùng lúc đó, cái khác đông đảo võ tôn khí cũng bị Lâm Dạ một hơi triệu hoán mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện đều bị đủ loại binh khí chỗ lấp đầy, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Không chỉ có thường gặp đao kiếm côn đồng, còn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ kỳ môn binh khí, thật có thể nói là 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ, hơn nữa trong đó không ít chủng loại thậm chí xuất hiện lặp lại. Như thế đông đảo vũ khí bỗng nhiên xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Điện bên trong, cảnh tượng có thể xưng cực kỳ tráng quan. Ngoại trừ Tử Vân số ít mấy người bởi vì lúc trước đã từng gặp qua mà biểu hiện được đối lập bình tĩnh bên ngoài, còn lại giống Nam Cung Tuyết bọn người đều nghẹn họng nhìn chân chối, bị trước mắt một màn này rung động đến tột đỉnh, quả thực chính là một trận trước nay chưa từng có thị giác thị kiến. Dù sao đây đều là có thể là tương đối tại khí vận chi đỉnh cấp bậc vũ khí nha. Lâm Dạ mặt mỉm cười, đối với Nam Cung Tuyết nhẹ nói, "Mẫu phi, ngài nhìn cái này bày ở phía trước nhất đều là thần khí, về phần đằng sau những này thì đều là võ tôn cấp bậc binh khí. Ngài tận có thể tùy ý chọn lựa, coi như lấy đi ba kiện, bốn kiện, nhi tử cũng tuyệt không hai lời." Nhưng mà, Nam Cung Tuyết chưa mở miệng đáp lại, đứng ở một bên Lâm Tuyết lại sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động, một cái bước xa xông lên phía trước, ánh mắt trong nháy mắt khóa ổn định ở kia sáu kiện thần khí bên trong cây gậy phía trên. Nàng không chút do dự đưa tay đem nó chăm chú ôm vào trong ngực, hương phấn đối Lâm Dạ hô, "Lại ca, kiện bảo bối này liền để cho muội muội ta đi, ta thật là liếc thấy bên trong nó rồi." Lâm Dạ nhìn thấy cây gậy kia khỏe miệng giật một cái, những người khác cũng là lộ ra thần sắc cổ quái. Thật tốt một cái mỹ thiếu nữ, vậy mà chơi cây gậy, điều này thực có chút sụp đổ. Cái này là muốn làm bạo lực thiếu nữ sao, vẫn là cơ bắp đường. Như vậy cũng tốt so một cái lọ lỉ vung lấy đại truy, cái này làm sao không khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Nam Cung Tuyết càng là không có mắt thấy nữ nhi của mình, trong lòng không khỏi hoài nghi lên chính mình bồi dưỡng phương hướng, có phải hay không chỗ nào xuất hiện sai lầm. Nàng đối với nữ nhi bồi dưỡng xưa nay đều là hướng về thuộc nữ mà đi, lúc nào thời điểm biến thành một cái bạo lực nữ tử. Ngươi tuyển thanh kiếm hoặc là cái kia xinh đẹp tinh xảo cái gì nhật nguyệt bánh xe cũng tốt, a kết quả tuyển cây gậy, quả thực nhường nàng cái này là mẹ không có mắt thấy. Lâm Tuyết còn đang làm nũng kêu, cái này cho ta đi, có được hay không? Đại ca, ngươi thật là nói để chúng ta tùy ý cho chọn, ngươi cũng không thể hối hận nha. Nàng ôm thật chặt lấy cây gậy trong tay không chịu buông tay, dường như sinh trưởng ở thân thể của nàng bên trên như thế. Lâm Dạ hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi thật xác định muốn lựa chọn chơi cây gậy sao? Ngươi cần phải biết rằng, ngươi thật là cái nữ hài tử nha. Nhìn một cái bên kia, không phải còn có một thanh kiếm đi, ngươi hoàn toàn cũng có thể lựa chọn nó nha. Nhưng mà, đối mặt Lâm Dạ lần này tra hỏi, Lâm Tuyết lại biểu hiện được kiên định lạ thường lại không chút do dự. Lâm Tuyết nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cây gậy trong tay, chém đinh chặt sắt hồi đáp, ta đương nhiên xác định rồi, hơn nữa ai nói nữ hải tử liền không thể chơi cây gậy rồi. Thanh kiếm kia có cái gì chơi vui, dùng kiếm đi đánh người không có chút nào sảng khoái. Ta chỉ cần như thế khẽ huy động cái này cây côn, đảm bảo có thể đem người đánh cho hào hào, thất linh bất lạc. Nói, Lâm Tuyết còn thị uy tựa như trên không trung huy vũ mấy lần cây gậy, mang theo một hồi tiếng gió bút bút. Lâm Dạ thấy thế, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Giờ này phút này, trong lòng của hắn đã có thể 100% khẳng định, chính mình cô muội muội này tuyệt đối là chính cống bạo lực nữ. Hồi tưởng lại trước kia những ngày kia, coi là mình còn chưa giác tỉnh ký ức thời điểm, năm thì mười họa liền phải gặp vị muội muội này tra tấn, ỷ vào cao hơn chính mình cảnh giới tu luyện, ép buộc chính mình xoa bóp cho nàng đấm lưng, lại thông qua cự bắc thành tạo thành những cái kia thảm trạng đến xem. Những chuyện này cùng trước mắt cái này khăng khăng muốn chơi cây gậy bạo lực hình tượng quả thực hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Mặc dù như thế, Lâm Dạ vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, thế là hắn lần nữa thăm dò tính truy hỏi một câu, ngươi thật xác định sao? Một khi chọn ra lựa chọn nhưng là không còn pháp đổi ý đi, hơn nữa ngươi trước kia có học qua côn pháp loại hình công phu sao? Lâm Tuyết không nhịn được nói, ai nha, đại ca ngươi thế nào như thế mặc két. Ta đã nói ta liền tuyển cái này, sẽ không hối hận, về phần côn pháp ta đương nhiên học qua, nếu không ta tuyển cái này làm gì? Lâm Dạ không có để ý Lý Tuyết lời nói, chỉ là nghe được nàng kia không nhịn được ngữ khí lập tức sắc mặt tối sầm, hắn cảm thấy mình có cần phải tại muội muội trước mặt trọng trấn ca ca uy nghiêm, thế là ra vẻ hù dọa nói, tốt tốt tốt, Lâm Tuyết ngươi đây là phản tiền, dùng cái này thái độ nói chuyện với ta, đúng không? Vậy ngươi đem cây gậy cầm về a, không cho ngươi. Lâm Tuyết vẻ mặt cứng lại, mày lên răng ngà, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tuyết, muốn cho Mẫu Phi quản một chút, kết quả đã thấy Mẫu Phi giống như căn bản không có phát hiện thần sắc của mình, chỉ là thỉnh thoảng nhìn xem, lại nhìn xem vũ khí, không gì ứng duệ nàng ánh mắt thấy được Nam Cung Tuyết khẽ miệng có chút dương lên, hiển nhiên là chờ lấy xem kịch vui đâu. Lại nhìn xem Lâm Dạ vẫn như cũ như thế giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Tuyết muốn đến bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, vẫn là tạm thời nhận một chút sợ à, vẫn là vội vàng chất lên nụ cười, làm nũng nói, ca ca, ta thân yêu ca ca, mới vừa rồi là muội muội sai, ngươi không cần chấp nhận với ta. Nàng thầm nghĩ trong lòng bãi này hắn sớm muộn có một ngày sẽ tìm trở về. Nhìn xem Lâm Tuyết nhận lầm dáng vẻ, Lâm Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng là thấy tốt thì lấy, không quan tâm trong lòng đối phương nghĩ như thế nào. Nhưng nói thế nào cũng là muội muội mình thật bức cho khóc, đến lúc đó liền không tốt thu chàng, không chừng sẽ còn bị Lâm Tuyết trả đũa. Bất quá loại chuyện này hắn sẽ đem không tới một cái độ, muốn Lâm Tuyết trả đũa là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Chương 433, chia xong vũ khí chương 433, chia xong vũ khí Lâm Dạ đem một cây được xưng là Thủy Hỏa Kình Thiên Côn thần khí cho Lâm Tuyết. Đồng thời còn nhường lại tuyển hai kiện võ tôn khí. Trong đó một kiện là một cái ngoại hình cực giống song tiết côn võ tôn khí, nó đặc biệt thiết kế khiến cho khả năng đủ dễ dàng hợp thành là một cây hoàn chỉnh cây gậy, sử dụng biến hóa đa đoan, nhanh nhẹn tự nhiên. Mà một kiện khác thì là tên là Thanh Vân Thoa võ tôn khí, chuyên môn dùng cho chạy trốn bảo mệnh. Kiện bảo bối này có thể nói thần kỳ phi phàm, không chỉ có thể không nhìn không gian loạn lưu quá nhiều, còn có thể tự do xuyên toa tại các loại không gian trùng động bên trong, cấp tốc đến hạ một cái mục đích. Đồng thời trung quanh của nó còn cuốn một tầng kiên cố vòng phòng hộ, có thể chống cự đến từ khác biệt trình độ công kích, tăng cường rất nhiều người sử dụng sinh tồn năng lực. Đồng thời một bên Nam Cung Tuyết cùng Tử Huyên cũng riêng phần mình tìm được vừa lòng đẹp ý thần khí. Mà Tử Huyên thì đem món kia Nhi Đan đỉnh loại thần khí bỏ vào trong túi, này thần khí cùng nàng linh căn thuộc tính cùng công pháp tu luyện hoàn mỹ xứng đôi, ngày sau dùng nó đến luyện đan chắc chắn làm ít công to, hơn nữa kiện thần khí này còn nắm giữ cường đại lực phòng ngự. Ngoài ra, Tử Huyên còn chọn lựa một cái khéo léo đẹp đẽ kim trung. Đừng nhìn cái này kim trung kích thước không lớn, nhưng lại ẩn chứa năng lượng to lớn. Nó đã có thể tinh chuẩn định vị cũng mở ra một không gian riêng biệt, có thể dùng lấy cực kỳ xuất sắc năng lực phòng ngự, quả thật bảo vật hiếm có. Cái này hai kiện thần khí đối với không thường tham dự chiến đấu Tử Huyên mà nói, không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Mẫu phi Nam Cung Tuyết đối với kia thần khí trong truyền thuyết dường như cũng không quá nhiều hứng thú. Lấy chính nàng lời giải thích đến xem, nàng ngày bình thường cũng không thường tham dự chiến đấu kịch liệt, bởi vậy cảm thấy thực sự không cần thiết đi thu hoạch như thế đỉnh tiêm vũ khí trang bị. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng nàng bèn chọn lựa ba kiện tôn khí. Trong đó kiện thứ nhất chính là một cái trường quần vũ thường tiểu dáng võ tôn khí, cái này võ tôn khí không chỉ có cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự, hơn nữa còn có được có thể tự lành biến hóa chi năng. Dạng này mỗi khi Nam Cung Tuyết thi triển dị năng, mở ra phía sau cánh chim lúc, lại cũng không cần lo lắng quần áo sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng mà vỡ tan hư hại. Một món khác được tuyển chọn thì là một thanh trường kiếm. Kiếm này có một loại đặc biệt năng lực, có thể đối người nắm giữ thực lực bản thân sinh ra rõ rệt tăng phúc hiệu quả. Trôi kiếm này bị thêm vào tăng phúc dị năng cùng Nam Cung Tuyết bản thân chỗ có được dị năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới, có thể làm cho nàng mức độ lớn nhất phóng xuất ra tự thân cất giấu lực lượng cường đại. Về phần cuối cùng một cái tôn khí đi, đồng dạng cũng là một cái tên là Thiên Vân Thoa bảo vật. Công năng đại khái bên trên cùng Lâm Tuyết trong tay món kia cùng loại, đều có thể tự do xuyên toa tại trùng động ở giữa, tốc độ cực nhanh, đồng thời còn gồm cả xuất sắc lực phòng ngự cùng phòng hộ lồng ánh sáng nhiều loại thực dụng đặc tính. Đương nhiên cũng không có quên, ông ngoại Nam Cung Vân Thiên. Tại võ tôn khí bên trong trực tiếp lưu lại một cây phương thiên hỏa kích, theo mẫu phi nói tới, đến lúc đó nàng có rảnh sẽ cho ông ngoại. Dù sao trước đó ông ngoại Nam Cung Vân Thiên dùng chính là một cây phương thiên hỏa kích, hiện tại một đống võ tôn khí bên trong có một thanh phương thiên hỏa kích, kia là phi thường thích hợp đối phương dùng. Tất cả mọi người vũ khí cũng đều cấp cho hoàn tất, Lâm Dạ đem còn lại vũ khí thu hồi. Tốt, đã vũ khí đều đã phân phối hoàn tất, như vậy kế tiếp liền đến phiên khế ước thú đăng chẳng rồi. Lâm Dạ mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Lâm Biết trong tay nắm chặt cây kia Thủy Hỏa Kình Thiên Côn, trước mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, đại ca, cái gì là khế ước thú nha? Đứng ở một bên Nam Cung Tuyết cũng giống nhau quăng tới ánh mắt nghi hoặc, chờ đợi Lâm Dạ giải thích. Lâm Dạ mỉm cười, kỹ càng giảng thuật lên liên quan tới khế ước thú chuyện. Tỷ như những này huyền ảnh thú nắm giữ đặc biệt năng lực cùng thiên phú, nếu như có thể cùng chúng nó ký kết khế ước, trở thành lẫn nhau đồng bạn, không chỉ có thể thêm một cái đắc lực giúp đỡ, hơn nữa còn có thể thực hiện song phương năng lực cùng hưởng. Nghe xong Lâm Dạ giới thiệu, Nam Cung Tuyết bọn người bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng hiểu hàm nghĩa trong đó. Đối với bọn hắn vị trí thế giới này mà nói, dị thú cũng không xa lạ gì, rất nhiều người đều từng thử qua thuần hóa các loại dị thú làm vì mình trợ lực. Bất quá giống như vậy thông qua khế ước có thể cùng hưởng song phương năng lực tình huống, xác thực làm cho người cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghe xong về sau, Lâm Tuyết trong mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một vẻ khó mà che giấu hưng phấn quan mang, mặt mũi tràn đầy vội vàng hô, đại ca, nhanh lên à, người ta chờ không nổi rồi, ta muốn khế ước, ta thật siêu cấp muốn khế ước đi. Phải biết, Lâm Tuyết bản thân đã nắm giữ hai loại cực kỳ lợi hại dị năng, hai loại dị năng không chỉ có nhường nàng có xuất sắc bản thân năng lực bảo vệ, thậm chí tại giết địch phương diện cũng là uy lực kinh người. Nếu là lại có thể thành công khế ước một cái cường đại khế ước thú, cũng cùng tự thân đã có năng lực phối hợp lẫn nhau, kia nàng quả thực liền có thể trở thành một gã toàn năng hình chức nghiệp thích khách. Tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, cầm trong tay một cây to lớn vô cùng động tử, lấy tốc độ nhanh như điện chớp thoáng hiện tới địch bên người thân, ngay sau đó không chút lưu tình vùng động trong tay đại đồng, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, địch nhân kia yếu ớt sọ não tựa như chín mùi dưa hấu như thế bị nện đến nắp ấy. Đơn giản như vậy thô bạo mà lại hiệu suất cao đòn công kích chí mạng phương thức, chẳng lẽ không phải là một gã lực sát thương siêu cường thích khách chỗ ứng có được đặc chất sao? Ít ra tại Lâm Tuyết chính mình xem ra, tuyệt đối là dạng này không nghi ngờ gì. Dù sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định qua thích khách chỉ có thể sử dụng khéo léo đẹp đẽ dao găm hoặc là âm hiểm xảo trá độc dược để hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Ai nói không thể đánh phá thông thường, tự mở ra một con đường đâu. Cho nên, Lâm Tuyết quyết định muốn đi đầu này cùng người khác con đường khác, làm một cái đặc lập độc hành, ly tinh phản đạo thích khách. Lâm Dạ nhìn xem muội muội mình dáng vẻ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia do dự, lại có chút không quá muốn đem khế ước thú chắp tay nhường cho người. Phải biết, Lâm Tuyết bản thân có dị năng liền có thể xương lịch thiên cấp đường. Nàng có thể tùy tâm sở dục đổi thành tự thân vị trí, đồng thời còn có thể lớn khoảng cách thoáng hiện. Nếu là lại để cho nàng đạt được cái này có ẩn thân cùng cực tốc năng lực khế ước thú, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi, ai chỉ sợ về sau dẫn xuất sự tình càng nhiều, dễ dàng đem bầu trời đều xuyên phá. Đang lúc Lâm Dạ nội tâm còn đang do dự không quyết lúc, đứng ở một bên Tử Nguyệt không chút do dự đem ba cái huyễn ảnh thú toàn bộ phóng ra. Bởi vì Lý Thiên Thiên bế quan tu luyện nguyên nhân, cho nên tại trước khi đi đem chữ vật vật sống vòng tay cho Tử Nguyệt. Mà kêu ba cái huyễn ảnh thú vừa hiện thần, liền dẫn tới mọi người chung quanh một hồi sợ hãi thán phục. Hoa, thật đáng yêu nha. Chưa bao giờ thấy qua huyễn ảnh thú chân dung Nam Cung Tuyết bọn người, trong nháy mắt liền bị bọn chúng nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái cho hoàn toàn chinh phục. Những tiểu tử này nhắm mắt lại ngủ say, trên thân màu lông mềm mại bóng loáng, tản mát ra mê người quan trạch. Nam Cung Tuyết mấy cái nữ tử kìm nén không được nội tâm yêu thích chi tình, nhao nhao áp sát tới, đưa chúng nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu càng không ngừng vuốt ve bọn chúng mềm mại lông tóc. Chương 434, tỉnh lại huyễn ảnh thú chương 434, tỉnh lại huyễn ảnh thú khiến người ta cảm thấy vô cùng trùng hợp chính là, đang lúc đám người này nhóm quá chú tâm đắm chìm ở hưởng thụ lột thú mang đến vô tận vui thích lúc. Kia ba cái nguyên bản ngay tại ngọn ngủ bên trong huyễn ảnh thú, lại vừa đúng chậm rãi từ trong mộng đẹp ung dung tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại bọn chúng, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thoát khỏi choáng váng chói buộc, đầu não vẫn như cũ có chút u ám mơ hồ. Bọn chúng kia tròn căng trong mắt to, giờ phút này đang chạy ra một tia mê mang cùng mê ly sắc thái, dường như đối trước mắt vị trí hoàn cảnh tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Lại thấy bọn nó kia khéo léo đẹp đẽ thân thể, cũng là một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, lộ ra phá lệ ngây thơ chân thành, để cho người ta gặp càng là sinh lòng chịu mến chi tình. Nhưng mà, loại này ngốc manh đáng yêu trạng thái cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, bọn chúng liền đã nhận ra tự thân tình cảnh không thích hợp, chính mình vậy mà thân ở một đám hai cước thú ấm áp ôm ấp ở trong, hơn nữa còn đang chịu những này hai cước thú nhóm tùy ý nào nặng cùng trả đạt. Phát hiện này để bọn chúng trong nháy mắt tỉnh càng ngủ, lập tức biến thanh tỉnh lên. Chỉ thấy cái này ba cái huyễn ảnh thú lập tức thử lên bén nhọn răng nẻo, miệng bên trong phát ra ô ô tiếng gầm, đồng thời càng không ngừng dãy rủa thân thể nhỏ nhỏ, ý đồ dùng sức tránh thoát chúng nữ thật chặt ôm ấp. Thật là, bất luận bọn chúng cố gắng thế nào dãy rủa, đều từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát những cái kia mạnh hữu lực cánh tay. Lâm Tuyết hoảng sợ nói, "Mau nhìn, mau nhìn, các nàng tỉnh còn đang dãy rủa đâu." Cái phản ứng nàng thật chặt dắt lấy không thả, thậm chí còn cảm giác những này huyễn ảnh thú dãy rủa thành hung dáng vẻ còn có chút đáng yêu. Bất quá nàng mặc dù ý nghĩ mỹ hảo, nhưng là những này huyễn ảnh thú thật là có thể cùng lục địa thần tiên chu toàn tồn tại, căn bản không phải Lâm Tuyết cái này nhỏ tông sư có thể tóm được. Sau một khắc cái này huyễn ảnh thú trực tiếp thoát ly Lâm Tuyết ôm ấp, bất quá nàng không có trước tiên rời đi, mà là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết cùng Tử Huyên trong ngực mặt khác hai cái huyễn ảnh thú. Nàng có thể cảm nhận được những này hai cước thú trên thân lực lượng cường đại, cho nên cũng không có phạm xuẩn động thủ, chỉ là thử lấy răng mèo thị uy, mong muốn nhường bông ra đồng bọn của mình. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn chạy trốn, thế nhưng lại chỉ có thể ghé vào hai nữ trong lồng ngực, lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Lâm Tuyết còn chưa tính, nhưng là Tử Huyên cùng Nam Cung học thật là thực sự lục địa thần tiên cường giả. Cứ việc cái này huyễn ảnh thú bản thân cũng có không tầm thường năng lực, thậm chí có thể cùng lục địa thần tiên triển khai một phen quần nhau đọ sức, nhưng này có cái trọng yếu điều kiện tiên quyết, liền là không thể bị đối phương cho tóm chặt lấy khống chế lại. Bây giờ, bọn chúng đã rơi vào trong tay đối phương, liền như là được cho thêm vô hình giam cầm đồng dạng, mong muốn tùy tiện thoát đi quả thực chính là người si nói mộng, thuần túy chỉ là một loại ảo tưởng không thực tế mà thôi. Lâm Tuyết nhìn xem giữa không trung huyễn ảnh thú, lộ ra thần sắc lo lắng. "Đại ca, chị dâu, huyễn ảnh thú muốn bỏ chạy." Nàng chỉ là tông sư, liền bay đều không biết bay, thậm chí hai người một đối một khả năng sẽ còn bị huyễn ảnh thú phản sát, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đủ cầu cứu Lâm Dạ đám người. Một tràng thốt lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, nguyên bản suy nghĩ bay tán loạn Lâm Dạ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không chút do dự thi triển ra cái kia làm cho người sợ hãi than không gian dị năng. Không có chút nào biểu hiện ra, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cái kia nguyên bản sắp chạy trốn huyễn ảnh thú tựa như là bị một cỗ lực lượng thần bí cố định tại chỗ đồng dạng, mạnh mẽ lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này trước hết nhất lao ra cái kia huyễn ảnh thú cũng cảm giác được không gian xung quanh dị thường biến hóa. Nó bản năng mong muốn ra sức va chạm ra ngoài, ý đồ tránh thoát cố này trói buộc chi lực. Nhưng mà, mặc kệ nó dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung như là lâm vào như vũng bùn, khó mà nhúc nhích chút nào. Giờ phút này nó cảm giác chính mình giống như bị một cái nhìn không thấy sợ không được lớn bàn tay to chăm chú nắm lấy, hoàn toàn mất đi tự do hoạt động năng lực. Cái này huyễn ảnh thú mắt thấy thoát thân vô vọng, đành phải bất đắc dĩ lộ ra bén nhọn răng nẻo, ý đồ dùng cái này đến uy hiếp địch nhân trước mắt. Nó cặp kia mượt mà đáng yêu con mắt giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng ý, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Dạ, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi dường như. Bất quá, cứ việc nó làm ra hung ác như thế biểu lộ, nhưng nhìn chẳng những không có nửa điểm đáng sợ khí thế, phản cũng có vẻ phá lệ ngốc manh đáng yêu. Một bên Lâm Tuyết thấy thế, liền tranh thủ trong tay nắm chặt thủy hỏa côn nhẹ nhàng cất đặt ở một bên, sau đó không kịp chờ đợi hướng phía Lâm Dạ duỗi ra hai tay, trong ánh mắt để lộ ra vội vàng chi ý, tựa hồ là hy vọng Lâm Dạ có thể lập tức đem cái kia bị khống chế lại huyễn ảnh thú giao trả lại cho nàng. Đối mặt Lâm Tuyết thỉnh cầu, Lâm Dạ lại là khẽ khẽ lắc đầu, cũng chậm rãi mở miệng giải thích, "Đường nội, coi như ta hiện tại đem nó giao cho trong tay ngươi, bằng ngươi thực lực trước mắt chỉ sợ cũng rất khó bắt lấy nó, làm không tốt sẽ còn bị nó thừa cơ công kích thụ thương đâu." Lâm Tuyết nghe xong mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch Lâm Dạ lời nói không giả, đành phải ngoan ngoãn buông xuống hai tay, miệng nhỏ có chút mân mê, vẻ mặt tuất tức bộ dáng. nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa, dù sao trong nội tâm nàng Thành Sở ca ca làm như vậy cũng là từ đối với nàng an toàn cân nhắc. Thực lực vẫn là thực lực, làm cái phòng bên trong liền nàng một cái nhỏ tông sư cùng một đống lục địa thần tiên cùng thiên nhân không hợp nhau. Nghĩ đến đây nhi, tâm tình càng thêm không tươi đẹp. Một bên khác Lâm Dạ cũng một lần nữa nhìn một chút giữa không trung bên trên huyền ảnh thú, cùng chính mình mẫu phi tử Huyền hai người trong ngực huyền ảnh thú, hắn xuất ra ba tấm khế ước quyền trục, nói thẳng, ta biết các ngươi loại trình độ này dị thú đã có thể nghe hiểu được tiếng người, cho các ngươi một lựa chọn, thần phục với chúng ta, đồng thời ký kết cái này khế ước, trở thành khế ước thú. Trước đó chỉ có những cái kia có được tông sư cảnh giới thực lực tả hữu dị thú, đã có cùng nhân loại tiến hành giao lưu tinh thần cùng lý giải nhân ngôn năng lực. Kia không có đạo lý, trước mắt cái này mấy cái gần như sắp muốn chạm đến lục địa thần tiên cấp độ huyền ảnh thú, nghe không hiểu nhân loại lời nói. Nam Cung Tuyết cùng Tử Huyên hai nữ riêng phần mình ôm trong ngực một cái huyền ảnh thú, cái này ba cái huyền ảnh thú bên trong trong đó hai cái cũng không đối trước mắt tình huống phát biểu bất cứ ý kiến gì hoặc cái nhìn, bọn chúng chỉ là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía giữa không trung một con kia huyền ảnh thú. Rất rõ ràng, tại cái này ba cái dị thú ở trong, ở thủ lĩnh địa vị chính là cái kia bị dừng lại tại giữa không trung huyền ảnh thú. Không chỉ có như thế, mặt khác hai cái bị ôm vào trong ngực huyền ảnh thú dường như cũng bén nhạy đã nhận ra Nam Cung Tuyết cùng Tử Huyên cũng vô hại hại ý đồ của bọn nó. Hơn nữa, trong lúc các nàng cảm nhận được đến từ hai vị nữ tử trên người tán phát ra loại kia mùi thơm nhàn nhạt cùng mềm mại ấm áp xúc cảm lúc, lại thêm thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát, ngược lại từ bỏ chống cự, trực tiếp thư thư phục phục ghé vào hai nữ trên thân, thậm chí còn lưu lộ ra một bộ thỏa thích hưởng thụ hài lòng thần sắc. Đã không cách nào phản kháng, vậy thì thư thư phục phục bảy nát á chương 435, thần phục chương 435, thần phục bất quá nửa không trùng cái kia nguyên ảnh thú nghe được vừa rồi trô nói lời nói. Cứ việc nó lúc này bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào tự do rời chuyển động thân thể, nhưng nó vẫn thông qua mài răng loại phương thức này để diễn tả mình nội tâm bất mãn mãnh liệt cùng kháng nghị. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ theo nó nơi đó lan truyền ra, cũng chuẩn xác không sai lầm truyền vào tới Lâm Dạ trong lỗ tai. Thử, ghê tởm nhân loại, ngươi chớ vọng tưởng, đuổi mau buông chúng ta ra. Đạo thanh âm này nghe đã non nớt lại thanh thúy, phản phất là một cái tràn ngập sức sống thiếu nữ ngay tại phát ra tiếng đồng dạng. Ngữ điệu bên trong để lộ ra tràn đầy nguyên khí, cho người ta một loại phá lệ thoải mái dễ chịu lại dễ nghe êm tai cảm giác. Lâm Dạ ánh mắt có chút nheo lại, tựa như hai đạo hẹp dài khe hở, trong đó lóe ra từng tia hàn quang. Khoe miệng của hắn thì nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vẻ mang theo trào phúng cùng trêu tức độ cong. Thử! Trước đó như không phải là các ngươi đám gia hỏa này bỗng nhiên tập kích tại ta, như thế nào lại dễ dàng như vậy rơi vào trong tay chúng ta? Hiện nay bị chúng ta bắt được, vậy các ngươi lập tức quyền sở hữu tự nhiên thuộc về chúng ta tất cả, điểm đạo lý này, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ à? Thế mà còn vọng tưởng để chúng ta đem các ngươi thả đi, chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy mình có thể không cần gánh chịu bất kỳ giá nào sao? Lúc này, Huyễn Ảnh Thú trực tiếp thông qua tinh thần lực truyền lời tới, cho dù tình huống như lời ngươi nói, nhưng các ngươi cuối cùng không phải cũng bình yên vô sự đi, cho nên vẫn là mau đem chúng ta thả đi à? Nghe nói như thế, Lâm Dạ sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như nước, hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ đáp lại nói, bất ở chỗ này cùng ta sẽ có bê. Đã ngươi đã chính miệng thừa nhận đối với chúng ta phát động công kích, như vậy nỗ lực cái giá tương ứng chính là đương nhiên sự tình. Cái này Huyễn Ảnh Thú ngôn từ thật là khiến người nổi nóng, nó lại ý đồ đem toàn bộ sự kiện vặn vẹo thành một cái không hợp lý đáng thức. Lâm Dạ thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không có cái nào đó tê không cấp đoạn Huyễn Ảnh Thú thân thể, cũng khống chế tư duy đến cùng bọn hắn cùng nhau. Huyễn Ảnh Thú trực tiếp đáp lại nói, ngươi cũng là nói một chút, đến tột cùng muốn chúng ta như thế nào làm? Bất quá có một chút ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bất luận như thế nào, chúng ta đều tuyệt không có khả năng hướng các ngươi khuất phục. Lâm Dạ thấy cùng trước mắt cái này Huyễn Ảnh Thú giảng đạo lý hoàn toàn chính là đàn gậy hai châu, căn bản là không làm được, thế là liền sầm mặt lại, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp mở miệng nói ra, thử. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, nếu không, không riêng gì ngươi cái này cái mạng nhỏ khó đảm bảo, ngay cả dưới người của ngươi kia hai cái cũng đừng hỏng sống mệnh. Ngươi coi như không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ cũng không vì bọn chúng lấy nghĩ một hồi a? Phải biết, cái này Huyễn Ảnh Thú vừa rồi tại nhìn thấy Lâm Dạ bọn người lúc, cũng không có lựa chọn trước tiên chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được nó đối với phía dưới mặt khác hai cái Huyễn Ảnh Thú cực kỳ coi trọng, chắc hẳn lẫn nhau ở giữa tồn tại thâm hậu tình cảm ràng buộc. Nghe được Lâm Dạ lời nói này, Huyễn Ảnh Thú lập tức thử lên bén nhọn răng nanh, một đôi nguyên bản liền tròn căng ánh mắt giờ phút này càng là trừng đến như là chuông đồng đồng dạng lớn. Dận không tìm được gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dạ, thanh âm sữa hung xem như đáp lại, lúc trước giao thủ thời điểm, chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là muốn đem các ngươi đổi ra lãnh địa của ta, cũng không từng có muốn đem các ngươi đổi tận giết tuyệt chi tâm, nhưng mà còn chưa chờ Huyễn Ảnh Thú nói. Hết lời, Lâm Dạ liền vẻ mặt không kiên nhẫn thô bạo ngắt lời nói, bớt nói nhảm. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là chết, hoặc là trở thành khế ước của ta thú, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, mong muốn để cho ta buông tha các ngươi, môn đều không có. Nói đến chỗ này, Lâm Dạ thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó lại thay đổi một bộ hơi mang theo mấy phần dụ hoặc giọng điệu tiếp tục nói, nếu như lựa chọn cùng ta ký kết khế ước cũng tịnh không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Một khi trở thành khế ước thú về sau, ngươi liền có thể cùng hưởng chúng ta có năng lực. Mà nên thực lực chúng ta không ngừng tăng lên trở nên càng thêm cường đại lúc, loại lực lượng này cũng sẽ trái lại tầm bổ các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi đột phá tự thân cực hạn, dù là trở thành thiên nhân, thậm chí cả thiên nhân phía trên cũng không phải là không được, ngươi nhìn bọn ta cảnh giới liền biết, ngươi phải biết chúng ta có cái này lực lượng. Cứ việc đối tại loại này đánh người lại cho táo ngọt ăn thủ đoạn vận dụng đến cũng không mười phần thành thạo, nhưng nếu là cầm tới đối phó trước mắt cái này dị thú, kia thật đúng là thành thạo yêu luyện, không đáng kể. Giờ phút này, kia Huyễn Ảnh Thú đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Dù sao, chỉ cần còn có cơ hội sinh tồn, ai sẽ bằng lòng tùy tiện chịu chết đâu, cho dù là thân làm dị thú, bọn chúng giống nhau khát vọng sinh mệnh kéo dài. Hú hồn, giữa phiến thiên địa này, có lẽ cũng chỉ có bọn chúng ba cái nguyên ảnh thú mà thôi, cái gọi là chủng tộc vinh quang, tại bọn chúng mà nói quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Còn nữa nói, Song Vương cũng không thâm cừu đại hận, thực sự không cần thiết đánh nhau chết sống. Huống chi, mặc dù nói không rõ ràng kia thần bí khế ước quyển trục đến tuột cùng là vật gì, nhưng mẹn mẹn chỉ là nghe cái tên cùng đối phương miêu tả đại khái ý tứ, liền có thể đoán ra 89/10. Phải biết, bọn chúng tuy là dị thú, nhưng ngày bình thường cũng không thiếu linh nghe nhân loại ta ở giữa giao lưu đối thoại, tâm trí đã trưởng thành đến tương đương với 15 đến 20 tuổi nhân loại trình độ, vì vậy đối với những lời này tự nhiên có thể rất tốt lý giải cùng lĩnh hội. Lại nhìn một cái kia hai tên nữ tử, ánh mắt chân thành tha thiết mà xuất ruột, đối đãi chính mình hai người đồng bạn cũng vô cùng yêu thích, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm yêu thích lấy bọn chúng bọn này nguyên ảnh thú. Như thế xem ra, nếu quả thật có thể cùng ký kết khế ước, không chỉ có thể thu hoạch được cùng hưởng năng lực, càng có trợ giúp thực lực bản thân tăng lên cùng cường hóa, dường như cũng chưa chắc không thể nha. Bất quá nàng cảm thấy mình có cần phải cần một chút điều kiện, bất quá cũng không thể quá mức. Cái này nguyên ảnh thú trong mắt đi vòng vo một vòng, nhìn thoáng qua Lâm Dạ, nghĩ đến một cái tốt đi một chút nhi. Lâm Dạ thúc giục nói, thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không làm khế ước thú? Qua cái thôn này nhi, nhưng là không còn cái tiệm này, một phút bên trong nhất định phải trả lời. Huyết ảnh thú nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói rằng, đừng thúc giục, bằng lòng còn không được sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là có một cái điều kiện. Lâm Dạ hỏi, điều kiện gì? Ngươi nói chỉ cần không phải quá đáng, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Huyết ảnh thú nháy nháy mắt, truyền âm nói rằng, ta chỉ làm nữ tử khế ước thú, nam tử ta là không làm, không phải chúng ta liền cá chết lưới rách. Dứt lời, huyết ảnh thú chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dạ, chờ đợi phản ứng của đối phương. Ý tứ rất rõ ràng, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ở trận nam tử chỉ có Lâm Dạ, rõ ràng chính là nhà bảo, phát huy nội tâm khó chịu chi sắc, dù sao các nàng bị bắt được nguyên nhân chủ yếu chính là linh dị. Nàng cũng không lo lắng Lâm Dạ sẽ độc thủ, phụ thân, mẹ con, tỉ mọi cái này quan hệ, các nàng vẫn là tình tưởng thế giới loài người. Phía dưới hai nữ tử xem xét cùng Lâm Dạ quan hệ liền không đơn giản, nàng còn cũng không tin, đối phương còn lại bởi vậy đối với các nàng những này nguyên ảnh thú hạ sát thủ. Mặc dù ở trong đó có đánh cược thành phần. Chương 436, khế ước chương 436. Khế ước Lâm Dạ cặp kia linh động con mắt xoay tít nhất chuyển, ánh mắt rơi ở trước mắt cái này nguyên ảnh thú trên thân. Nó đang phồng má, thở phì phò nhìn mình long long, bộ dáng kia lại lộ ra mấy phần hồn nhiên cùng đáng yêu. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu hắn liền cũng không dự định cùng những này nguyên ảnh thú ký kết khế ước, đã như vậy, chẳng bằng theo bọn chúng giờ phút này tâm tư đáp ứng. Dạng này đã có thể cho bọn này lũ tiểu gia hỏa một cái hạ bậc thang, cũng sẽ không đả thương lẫn nhau hòa khí, dù sao ngày sau nói không chừng đại gia còn sẽ trở thành kề vai chiến đấu đồng bạn đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ khẽ miệng có chút dương lên, thông qua truyền âm hướng Huyễn Ảnh Thú truyền đạt chính mình đồng ý ý tứ. Mà cái kia bị Lâm Dạ định giữa không trung không thể động đậy Huyễn Ảnh Thú, nghe được Lâm Dạ đáp lại sau, rõ ràng thở dài một hơi. Nguyên bản tràn ngập địch ý ánh mắt dần dần biến bình thản, dường như trong lòng treo lấy một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Ngay sau đó, nó quay đầu đi, nhìn về phía thân ở Nam Cung Tuyết hai nữ trong ngực mặt khác hai cái Huyễn Ảnh Thú. Ba cái Huyễn Ảnh Thú ở giữa dường như triển khai một trận im ắng giao lưu. Bọn chúng dùng ánh mắt giao hội, truyền lại tin tức, trải qua một phen ngắn ngủi do dự về sau, cuối cùng đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, biểu thị đặt thành một loại nào đó chung nhận thức. Nhìn thấy tất cả huyễn ảnh thú đều toát ra đồng ý dấu hiệu, Lâm Dạ yên lòng bung lỏng ra đối cái kia lơ lửng giữa không trung huyễn ảnh thú trói buộc. Cũng không lo lắng hắn chạy trốn, nếu như gia hỏa này dám can đảm nói một đằng làm một nẻo ý đồ chạy trốn, lấy thực lực của mình cũng có thể dễ như trở bàn tay lần nữa đem nó bắt được. Quả nhiên, cái kia lúc đầu lựa chọn chạy trốn huyễn ảnh thú cũng không có thừa cơ chạy trốn, mà là ngoan ngoãn bay đến Lâm Dạ trước mặt. Nó trực tiếp vận dụng tinh thần lực hướng Lâm Dạ đặt câu hỏi, ngươi đến tột cùng muốn để chúng ta cùng ai ký kết khế ước nha? Lâm Dạ cũng không có lập tức trả lời lời của nàng, hắn chậm rãi quay đầu đi, đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tuyết bọn người, sau đó nhẹ nói, "Mộ Phi, Huyên tỷ, Tuyết Nhi, đợi lát nữa cái này ba cái huyễn ảnh thú cứ giao cho các ngươi để hoàn thành khế ước nghi thức." Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết không khỏi nao nao, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cứ việc nàng đối cái này mấy cái huyễn ảnh thú yêu thích đến cực điểm, nhưng mà theo Dạ Nhi trước đó giới thiệu đến xem, những này huyễn ảnh thú chỗ có được năng lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Theo lẽ thường mà nói, Dạ Nhi hẳn là sẽ lưu lại trong đó một cái mới đúng. Nhưng vì sao hắn lại như thế hào phóng toàn bộ nhường cho các nàng đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn cùng không hiểu, Nam Cung Tuyết không khỏi nhăn nhăn kia như lá liêu giống như đẹp mắt lông mày, truy vấn, "Dạ Nhi, cái này ba cái nguyên ảnh thú thực lực bất phàm như thế, ngươi thế nào lại vẫn luôn không muốn lưu lại một cái cho mình đâu?" Đứng ở một bên đang lấy mái vuốt ve nguyên ảnh thú mềm mại ra lông tự viên, nghe nói lời ấy sau cũng là chớp một hồi cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, giống nhau mặt lộ vẻ vẻ tò mò, phụ hoa hỏi, "Đúng vậy à, phu quân, lợi hại như vậy nguyên ảnh thú, ngươi sao liền không muốn khế ước một cái đâu?" Mà lúc này Lâm Tuyết thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc dù cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng nàng kia thanh tịnh như nước sông trong mắt cũng toát ra từng tia nghi hoặc chi ý, thậm chí tại một cái nháy mắt, trong ánh mắt của nàng còn cực nhanh hiện lên một vẻ vẻ do dự, dường như mong muốn chủ động từ bỏ cái này nguyên ảnh thú. Dù sao nàng đã nắm giữ một cái uy lực mạnh mẽ thần khí, lại có thể nào bởi vì chính mình là đại ca muội muội liền một mặt tìm lấy đâu? Huống chi mấy bị các tẩu tẩu đều chưa đạt được đâu, về tình về lý, vô luận như thế nào cũng không giờ đến phiên nàng chọn trước cả. Thần khí cùng vật phẩm khác có chỗ khác biệt, số lượng đông đảo, đủ để cho mỗi người đều có thể được chia một phần. Nguyên nhân chính là như thế, nàng trước đó mới biểu hiện được không chút khách khí. Nhưng mà, cái này huyễn ảnh thú lại không phải như thế, bọn chúng không chỉ có cùng hưởng năng lực, hơn nữa chỉ có là ba cái mà thôi. Nếu là nàng tiếp tục như vậy không biết phân tức, không chút khách khí xuống dưới, chỉ sợ cũng có chút được một tức lại muốn tiến một thước ý vị, cho dù nàng là đại ca thân muội muội cũng không thể dạng này a. Lúc này, Lâm Dạ chậm rãi mở miệng giải thích, đầu tiên, cái này mấy cái khế ước thú đều có một cái đặc thù yêu cầu, cái kia chính là chỉ nguyện ý cùng nữ tinh ký kết khế ước, tiếp theo, bọn chúng có kỹ năng đối ta mà nói cũng không phải là đặc biệt nhu cầu cấp bách. Giống Tử Vân tỷ trong tay đã nắm giữ âm dương quảng trường cường đại như vậy thanh khí, cơ hồ không cần lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm gì, Nguyệt tỷ thì càng là lợi hại, nàng có phân thân chi thuật, có thể tùy thời tùy chỗ khởi tử hoàn sinh, tự nhiên cũng nhưng không dùng được những này khế ước thú, còn có Thiên Thiên, nàng cũng tương tự có thuộc về vũ khí bí mật của mình. Nói đến chỗ này, Lâm Dạ hơi hơi ngừng lại một chút, nói tiếp, mà ta sở dĩ đem cái này mấy cái huyễn ảnh thú cho Mâu Phi ngài cùng muội muội cùng Nguyên tỷ, nguyên nhân ở chỗ chúng ta bên này số các ngài ba vị thực lực đối lập so sánh yếu một ít, đồng thời tại phương diện chiến đấu cũng không am hiểu. Nhưng có cái này huyễn ảnh thú về sau, bất luận là dùng tại bảo mệnh vẫn là tăng cường giết địch thực lực, đều sẽ sinh ra cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Bởi vậy, hy vọng các ngài cũng đừng từ chối nữa, an tâm thu cất đi. Lâm Dạ nói đồng thời cũng sẽ ba tấm khế ước quyển trục đem ra, đưa tới Tam Nữ trước mặt. Nam Cung Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, đây là ba cái huyễn ảnh thú phân phối cho ai đều có thể vắng vẻ một người khác, cho nên dứt khoát cho các nàng hai mẹ con, sau đó thì sao Tử Huyền không phải thiên nhân, cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên cái này phân phối liền rất hợp lý, cũng sẽ không ảnh hưởng ba người ở giữa tình cảm. Tử Huyền cũng là phi thường thông minh một chút liền thông, cũng suy nghĩ minh bạch, nàng một cái tay nhẹ vỗ về huyễn ảnh thú, một cái tay đem trước mặt khế ước quyển trục cho cầm tới. So ra mà nói Lâm Tuyết chính là không tim không phổi, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng cũng cao hứng lên. Vốn đang định đem huyễn ảnh thú cấp cho đi ra, không mang theo tranh đoạn, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Cái này mấy cái huyễn ảnh thú chính là chuyên môn nhường mấy người các nàng khế ước. Lâm Dạ cũng nói khế ước quyển trục phương pháp sử dụng, tam nữ cùng huyễn ảnh thú đều ở một bên nghe xuống dưới. Nhớ kỹ, các ngươi tuyệt đối không nên tự tuyệt, các ngươi nếu là cự tuyệt, hậu quả nhưng là muốn tự phụ. Lâm Dạ cuối cùng thanh âm băng lãnh cảnh cáo huyễn ảnh thú một câu. Dù sao cái này nếu như bị cự tuyệt, khế ước quyển trục phe nhân loại thật là lại nhận phản vệ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng coi như Mẫu Phi bọn người chịu một chút tổn thương, kia cũng không phải hắn bằng lòng nhìn thấy. Chỉ hy vọng mấy người này huyễn ảnh thú không cần cho hắn làm cái gì yêu thiêu thân a, dù sao có thể là có ví dụ phía trước. Trước đó ra tay cùng nói năng lô mãng Lâm Tiến mấy người đã bỏ ra bi thảm một cái giá lớn, cái này mấy cái huyễn ảnh thú nếu là lại làm cái gì yêu thiêu thân, kia dù là năng lực của bọn hắn lại nghịch thiên cũng phải bị hắn phế đi. Mấy cái huyễn ảnh thú nghe nói như thế chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, toàn thân cũng không nhịn được sợ run cả người, nàng dám xác định các nàng nếu là thật cự tuyệt đoán chừng kết quả sẽ phi thường bi thảm. Chương 437, khế ước thành công. Chương 437, khế ước thành công. Huyễn ảnh thú nhóm nhau nhau gật đầu ra hiệu, biểu thị đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng công tác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, ba vị nữ tử liền nghiêm ngặt y theo lấy Lâm Dạ cho ra chỉ thị hành động. Các nàng đem đầu ngón tay máu tươi nhỏ xuống, cũng tập trung tinh lực phóng xuất ra tự thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chậm rãi dung nhập vào trước mặt huyễn ảnh thú thể nội, bắt đầu tới thành lập được chặt chẽ khai thông cầu đối. Liền trong khoảnh khắc đó, làm cho người kinh thán không thôi cảnh tượng xuất hiện. Bất luận là nhân loại bên này vẫn là huyễn ảnh thú bên kia, đột nhiên đồng thời lập lòe lên một vệ sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng kim, dường như toàn bộ không gian đều bị cái này thần bí mà ánh sáng chói mắt bao phủ. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết chờ trong lòng mọi người đều dâng lên một loại khó nói lên lời kỳ diệu cảm thụ. Bọn hắn loáng thoáng cảm giác được, chính mình dường như cùng đối diện huyễn ảnh thú ở giữa sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ, mối liên hệ này mặc dù còn không rõ ràng, nhưng lại chân thực tồn tại. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, bọn hắn thậm chí có thể dự cảm tới huyễn ảnh thú sắp thi triển ra một ít kỹ năng đặc thù. Đúng lúc này, hoàn thành khế ước nghi thức về sau Lâm Tuyết bỗng nhiên giống như là trống không tan biến mất đồng dạng, trong nháy mắt theo trong phòng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều không phải hạng người bình thường, từng cái đều là lục địa thần tiên cấp bậc thậm chí trở lên cường giả đỉnh cao. Bọn hắn làm sơ cảm giác liền có thể lập tức thấy rõ huyền cơ trong đó, Lâm Tuyết cũng không chân chính rời đi nguyên địa, chỉ là nương tựa theo vừa mới cùng hưởng huyền ảnh thú năng lực, thành công thực hiện ẩn thân, khiến cho bình thường mắt thường căn bản là không có cách phát giác được thân ảnh của nàng chỗ. Tốt rồi, đừng có lại chơi cái gì ẩn thân cho bạn, ngươi phải biết, lấy ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ có tông sư trình độ thực lực, dạng này ẩn thân thuật lại có thể nào giấu giếm được chúng ta những cao thủ này đâu. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ mang theo trêu tức đủ cười. Hắn vừa nói, một bên tùy ý nâng tay phải lên, hướng phía cái nào đó nhìn như không có vật gì không gian bên trong nhẹ nhàng gõ một chút. Chỉ nghe một tiếng hờn dỗi truyền đến, ai u. Ngay sau đó, nguyên bản ẩn thân trạng thái bên trong Lâm Tuyết che lấy cái trán, vẻ mặt bất mãn trừng mắt về phía Lâm Dạ. Trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm, hừ. Cái này ngắn ngủi một hai ngày bên trong, ta cũng không biết bị cái này gõ bao nhiêu lần đầu, đại ca thật sự là quá mức đi. Dù sao thực sự nói lần này nàng chỉ là ẩn thân thí nghiệm một chút, lại không có làm gì nghịch ngợm gây sự tình, tại sao phải đánh nàng? Bất quá bởi vì ăn mấy lần trước giáo huấn, lại thêm hôm nay đạt được chỗ tốt thật nhiều, nghĩ tới đây hắn cũng liền lười nhắc cùng Lâm Dạ chấp nhận. Thế nào, các ngươi có cảm giác gì sao? Nghe nói cái này khế ước quyển trục mở ra về sau, thật là sẽ xuất hiện một cái khế ước không gian tùy thân. Lâm Dạ lúc này hiếu kỳ hỏi đến đám người. Dù sao cái này khế ước quyển trục từ khi bị hắn thông qua giao dịch chiếm được sau, còn chưa hề chân chính sử dụng qua. Đối với sử dụng sau hiệu quả đến tột cùng như thế nào, nhất là kia cái gọi là dị độ khế ước không gian rốt cuộc là tình hình gì, trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn cùng hiếu kỳ. đứng ở một bên Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng mím môi, như có điều suy nghĩ hồi đáp, ta cảm thấy đi, sử dụng cảm giác liền cùng bình thường trừ không gian không sai biệt lắm rồi, chỉ là cái này khế ước không gian giống như có chút đặc biệt, nó dường như chỉ có thể cho phép Huyễn Ảnh Thú tiến vào bên trong, hơn nữa không cách nào cất giữ cái khác bất kỳ vật phẩm đâu. Nói xong, nàng có chút nhíu mày, dường như đối cái này hạn chế cảm thấy một chút bất mãn. Lâm Tuyết cùng Tử Huyên nghe xong Nam Cung Tuyết lời nói, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, phát biểu cái nhìn của mình, xác thực cảm thấy như vậy một mảnh nhỏ không gian, thậm chí còn tại Lâm Dạ dưới mí mắt, cho kia Huyễn Ảnh Thú tới một cái thu phóng tự nhiên, thậm chí đều gây Huyễn Ảnh Thú có chút bất mãn, tức giận trừng mắt chủ nữ. Mà Lâm Dạ không có để ý những này, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cẩn thận đi cảm giác chính mình không gian dị năng. Nhưng mà, một phen dò xét xuống tới, hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà cái gì cũng không phát hiện được. Theo lẽ thường mà nói, liền xem như bình thường không gian chữa vật, thì như những cái kia có thể tổn chữa vật sống không gian vòng tay loại hình bảo vật, cho dù hắn không cách nào rõ ràng cảm giác được nội bộ chỗ cất giữ cụ thể vật phẩm, nhưng ít ra cũng có thể cảm nhận được tồn tại như vậy một khối nhỏ đặc thù không gian a, nhưng hôm nay đối mặt cái này khế ước không gian, hắn không gian dị năng lại không có cái gì cảm giác được. Cái này cái gọi là khế ước không gian thật đúng là có chút thần bí nha. Tính toán, cảm giác không đến liền cảm giác không đến a, có thể là chính mình không gian dị năng bây giờ còn có chút dễ hiểu. Dù sao theo Đường Yên Nhiên lời nói, cái này khế ước quyển trục giống như cũng phải là bát cửu giai người chế tạo ra, lại thêm cái đồ chơi này là dị thế giới đặc hữu hệ thống. Hắn cảm giác không thấy cũng không tính quá kỳ quái. Ngay tại Lâm Dạ còn suy nghĩ thời điểm, một bên Lâm Tuyết sớm đã hào hứng đem ba cái huyễn ảnh thú danh tự toàn bộ lên toàn bộ. Tỷ như nói nàng chỗ khế ước cái này liền gọi là rõ ràng, mẫu phi khế ước liền gọi là hai bạch, Tử Huyên chỗ khế ước liền gọi là ba bạch. Lúc đó pháp mạnh mẽ đưa tới ba cái huyễn ảnh thú bất mãn cùng kháng nghị. Đồng thời Nam Cung Tuyết cùng Tử Huyên cũng không dám gật bừa Lâm Tuyết chỗ đặt tên, cho nên nhao nhao không có tiếp nhận. Cuối cùng Nam Cung Tuyết cho mình huyễn ảnh thú đặt tên gọi là Tuyết Trắng. Tử Huyên chỉ cho mình huyễn ảnh thú đặt tên gọi là Bóng Tím. Mặc dù không tính là gì có ý cảnh danh tự, nhưng cũng so cái gọi là hai bạch, ba bạch tốt hơn nhiều. Nhưng Lâm Tuyết chính mình cái kia liền không có vận tốt như vậy, bị cưỡng chế gắn rõ ràng danh tự. Người khác không quản được, chúng ta còn không quản được sao? Liền bảo người rõ ràng. Lâm Tuyết trừng lớn lấy hai mắt, nhìn lên trước mặt còn đang kháng nghị cái này huyễn ảnh thú, nàng cười hì hì nói, tên là rõ ràng huyễn ảnh thú, mài lên răng mèo, cũng chỉ là nhường nhìn càng thêm đáng yêu mà thôi. Nàng cũng rất bất đắc dĩ nha, nàng chính mình muốn công kích hoặc là phản kháng loại hình, khế ước này kiến trúc trong cõi u minh liền đem nàng cho hạn chế lại, muốn tự sát đều không được. Trong chốc nhoáng này nàng thậm chí đều có một chút như vậy nhi hối hận, thậm chí bản để tới gần lục địa thần tiên cảnh giới hắn, giờ phút này trực tiếp bị hạn chế tới tông sư cảnh giới. Nhìn lại mình một chút mặt khác hai cái đồng bạn liền tương đối may mắn, khí thế kia rõ ràng là vượt qua lục địa thần tiên giai đoạn, mặc dù không có cái gì dị tượng khí thế buộc phát loại hình, nhưng năng lượng trong cơ thể lại thực sự hài lòng lục địa thần tiên. Nghĩ tới đây nàng nhìn về phía mình đồng bạn vậy mà lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhìn lại một chút cái này cho mình lên rõ ràng danh tự chủ nhân, nàng là thế nào nhìn thế nào đều khó chịu a, nhưng lại không có biện pháp nào. Chỉ hy vọng cái này tiểu chủ nhân Lâm Tuyết có thể nhanh lên một chút đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới a, nếu không nàng loại này bị áp chế cảnh giới, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, liền phảng phất một người bị ép tới trong thùng nước như thế ngạt thở mà bị khuất, căn bản là không có cách mở rộng ra đến, nhường nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chương 438, Tử Vân Khuê phòng chương 438, Tử Vân Khuê phòng chúng nữ lại thể nghiệm trong chốc lát khế ước thú năng lực sau, các nàng liền hài lòng đem riêng phần mình khế ước thú thu hồi đến kia phiến chuyên thuộc về khế ước của bọn nó không gian bên trong. Nam Cung Tuyết chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia dần dần bị hoàng hôn bao phủ cảnh trí. Nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, dường như đang suy tư cái gì. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng đám người, ôn nhu nói, "Dạ Nhi, nhìn một cái này sắc trời bên ngoài, mắt thấy liền phải đêm xuống. Hôm nay đại gia cũng đều bận rộn hồi lâu, không bằng chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, có chuyện gì giữ lại tới ngày mai lại đi thương nghị như thế nào? Lúc này vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi thôi." Nghe nói lời ấy, Nguyên Bản Yên Tĩnh đứng ở một bên Lâm Dạ hơi sững sờ, ngay sau đó không chút do dự đáp lại nói, "Mẫu phi, ngài cùng những người khác đi đầu nghỉ ngơi chính là nhi tử ta còn có chuyện quan trọng cần đi tìm Lâm Chân xử lý, cho nên tạm thời còn không thể ăn giấc." Nam Cung Tuyết nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói thẳng, "Đến tột cùng là cái gì việc quan trọng nha? Không phải đêm nay đi làm không thể a? Chẳng lẽ liền không thể đợi đến bình minh ngày mai về sau lại đi sao? Muốn ta nói mấy người các ngươi trước hết đi thiên điện nghỉ ngơi à, chờ ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, như còn có chuyện phải làm, đến lúc đó lại tính toán sau cũng có thể." Nói lời này lúc, Nam Cung Tuyết không để lại dấu vết hướng Lâm Dạ trừng mắt nhìn, ánh mắt đầu tiên là rơi ở trên người hắn, sau đó lại cấp tốc đảo qua Tử Vân bọn người. Thông minh như Lâm Dạ, tự nhiên trong nháy mắt lĩnh ngộ mẫu thân ý đồ. Hắn ngẩng đầu quan sát đã dần tối bầu trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen, cảm thấy giờ phút này trước đi tìm Lâm Chân cũng tịnh không phải cấp tốc sự tình. Dù sao Lâm Chân thân ở hoàng cung cấm địa, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng rời đi hoặc là xảy ra bất trắc. Cái kia cái gọi là phù văn tiểu chữ năng lực cũng không cần quá mức đội vàng sao động. Thế là, hắn chỉ ngay ngắn vẻ mặt, gật đầu nhận lời nói, "Tốt, Mẫu phi nói cực phải, cái kia nhi thần liền nghe theo an bài, mang theo đi trước tiên điện nghỉ ngơi, chuyện khác nghi đợi cho ngày mai lại bàn bạc kỹ hơn." Nam Cung Tuyết vui mừng cười cười, "Đi, vậy ngươi và nương mấy vị con dâu trực tiếp đi thiên điện ở một chút là được, bên trong nên có đều có, cũng không cần đi bên ngoài phiền toái cái gì." Tử Vân chúng nữ mặc dù không có nhìn thấy Nam Cung Tuyết tiểu động tác, nhưng là nghe được cùng đi nghỉ ngơi. Tam nữ sắc mặt vẫn là đỏ lên một chút, trong nháy mắt ngượng ngùng lên, bất quá cũng không có cự tuyệt. Ngược lại đám người đã sớm đêm động phòng hoa chúc qua, đỏ mặt cũng chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Tiêm Mẫu Phi, Tuyết Nhi chúng ta liền đi trước, ngủ ngon. Lâm Dạ lên tiếng chào nói rằng. Tử Vân chúng nữ cũng giống nhau nói một câu ngủ ngon. Nam Cung Tuyết khẽ bước cảm, ánh mắt một mực đi theo Lâm Dạ bọn người dần dần từng bước đi đến, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn dung nhập phương xa hắc ám bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy một tia tung tích. Đúng lúc này, Lâm Tuyết chớp chớp cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, đột nhiên lên tiếng phá vỡ phần này yên tĩnh, "Mẫu Phi, vậy ta đâu?" Thanh âm thanh thúy mà đột ngột, dường như một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nam Cung Tuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lộ ra ánh sáng ôn nhu, nhẹ nói, "Nữ nhi ngoan, đêm nay ngươi liền cùng mẫu thân cùng nhau nghỉ ngơi à, tạm thời không nên đi ra ngoài. Hôm nay chỗ việc từng trải qua phong phú lại phức tạp, giờ phút này nếu để ngươi một mình đi ra ngoài, trở lại phủ công chúa, mẫu thân thực sự khó mà an tâm a." Toàn này Tuyết Nguyệt cùng Quy Mô tuy nói không coi là nhỏ, nhưng trong đó chân chính có thể cung cấp người ở lại chỗ lại quả thực không nhiều. Ngay bình thường, cái này lớn như vậy cung điện thường thường chỉ có Nam Cung Tuyết một người độc ở nơi này. Trừ bộ đông đảo tỷ nữ nhóm ở khu vực bên ngoài, ở vào bên hông tòa kia thiên điện, mặc dù không gọi được xa hoa, cũng là công trình hoàn mỹ, có thể dung nạp người khác vào ở, có thể lệnh cửa hàng đã bị Dạ Nhi còn có chính mình mấy cái con dâu cho ở lại. Kia dưới mắt duy nhất có thể khiến cho nữ nhi chỗ ở, chính là chính mình nơi này. Lâm Tuyết nghĩ nghĩ giống như cũng là có chuyện như vậy, đại ca của mình bọn người mặc dù là thiên nhân, nàng cô muội muội này theo lý thuyết hẳn là không có việc gì nhi. Có người ra tay với nàng tỷ lệ cũng là tiểu nhân không thể lại nhỏ, nhưng là tới kết giao tình tặng lễ người khẳng định sẽ rất nhiều, nàng ngại phiền phải à, nghĩ như vậy ở tại Mẫu Phi nơi này bởi bạn. Tuyết Nguyệt Điện Thiên Điện, Tuyết Hoa Điện. Lâm Dạ nện bước chân trầm ổn chậm rãi đi vào trong điện, làm Tử Vân mấy vị nữ tử tất cả đều nối đuôi nhau mà vào về sau, hắn nhẹ nhàng đưa tay đem cửa điện khép lại, cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá đến bốn phía đến. Chỉ thấy điện này bên trong bố trí giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, các loại công trình mặc dù không xa hoa nhưng lại mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một hàng kia kệ sách cao lớn, phía trên chỉnh tề trưng bày các loại thư tịch, bên cạnh thì cất đặt lấy một trường tinh xảo bàn trà, phía trên bày biện một bộ xinh đẹp tinh xảo đồ uống trà. Lại hướng phía trước nhìn, có một khối rộng lớn tớt, phía trên có rất nhiều trang giấy cùng chân dung của hắn, thớt bên cạnh là một cái khắc hoa bản gỗ cùng mấy cái nguyên bộ cái ghế, lộ ra cổ kính. Tới gần bên cửa sổ còn có một cái tiểu xảo bản trang điểm, phía trên ngoại trừ một hai kiện đồ trang sức cùng một cái tấm gương không có bất khác, dù là liền son phấn đều không có. Mà bên trong nhất thì trưng bày một chương trắng loan sắc giường lớn, trên giường phủ lên mềm mại đệm chăn, còn có hai cái thêu công tinh tế màu tím nhạt gối đầu. Lâm Dạ nhìn xem hết thảy trước mắt, không khỏi khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng. Nơi này bày biện mọi thứ để lộ ra chủ nhân đơn giản, thanh lịch phẩm bị, chính như cùng Vân Tỷ bản nhân đồng dạng. Người nhạt như hoa cúc tính cách tươi mát thoát tục lại không tranh quyền thế. Kỳ thật đối với tòa này Tuyết Hoa Điện, Lâm Dạ cũng không xa lạ gì. Bởi vì trước đó, Vân Tỷ một mực đảm nhiệm lấy mâu thân hắn phi tử thiếp thân thị nữ, mà căn này tên là Tuyết Hoa Điện Thiên Điện, cũng là Vân Tỷ trưởng kỳ ở lại chỗ. Bởi vậy, trong điện tất cả bố trí đều là xuất từ Vân Tỷ chi thủ, bằng không trong điện cũng sẽ không có chân dung của hắn. Đồng thời bàn trang điểm cũng không có cái gì son phấn bột nước, Vân Tỷ thiên nhiên đi hoa văn trang sức, cũng không cần những này. Nói thật ra, đây cũng là lần thứ nhất hắn tiến vào Tuyết Hoa Điện, không có thức tỉnh ký ức trước đó, hắn cũng như đầu gỗ. Liên người chung quanh tình cảm đều không phát hiện được, cho nên như loại này Tuyết Hoa Điện cũng căn bản không có đi vào. Tử Vân trong mắt ẩn chứa vẻ thẹn thùng, cũng không thể trách nàng có loại phản ứng này. Chủ yếu là nơi này theo một ý nghĩa nào đó mà nói còn thuộc về khuê phòng của nàng đâu. Bất quá còn tốt, ngoại trừ mấy chương chân dung, cũng không có cái gì cảm thấy khó xử đồ vật, nàng cũng là rất nhanh bình phục nội tâm tâm tình, đem trên mặt ngượng ngùng chút bỏ. Lâm Dạ nhìn xem chung quanh tam nữ rơi vào trầm mặc, lập tức cảm giác có chút xấu hổ, từ khi tiến vào cái này thiên điện bên trong mà nói, cho dù là Hoạt Bát Tử Nguyệt đều không có nói chuyện. Tử Nguyệt nội tâm cũng rất bất đắc dĩ nha, nàng mặc dù dám yêu dám hận, thoải mái, có lời gì đều nói thẳng. Nhưng là tối nay một cái cung điện tam nữ cũng đều là ba tỷ muội, đồng thời cùng phu quân cùng một chỗ, vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay có thể muốn chuyện phát sinh nhi, nàng cũng không kinh nghiệm nha, không biết nên nói cái gì là tốt. Chương 439, Độc Cô Phượng phiền toái chương 439, Độc Cô Phượng phiền toái trong phòng một mảnh tĩnh mịch, bốn người đứng tại chỗ, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng xấu hổ. Đúng lúc này, Lâm Dạ đống nhiên không hề cố kỵ đứng dậy, cái kia Trương Tuấn Lãng trên mặt lại còn treo một tia giảo hoạt nụ cười. Ngay sau đó, hắn không khách khí chút nào mặt dạn mày dày, đem chúng quanh trưng bày ánh nến địa phương, trực tiếp đem nó càn quét. Trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản chập chờn lấp lóe ánh nến liền bị dần dần dập tắt, cả phòng lập tức lâm vào một mảnh trong mờ tối. Ngay tại mảnh này hắc ám vừa mới giáng lâm lúc, Lâm Dạ lấy nhanh như thiểm điện, nhanh như gió giống như tốc độ duỗi ra hai tay, đột nhiên một chút đem ngồi bên giường Tử Vân tam nữ theo thứ tự chảnh hướng giường chiếu. Động tác chi cấp tốc, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Tử Vân tam nữ đối mặt Lâm Dạ như vậy đột nhiên xuất hiện cử động, mới đầu sát thực có như vậy một kinh ngạc trong nháy mắt cùng bối rối. Bất quá, các nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng không có một tia phản kháng, chỉ là siết chặt ống tay áo hoặc nằm đấm, chờ đợi động tác kế tiếp. Nói cho cùng, trước đó sở dĩ trầm mặc, cũng là ba tỷ muội cùng tiến lên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một chút ngượng ngùng mà thôi, lại hoặc là không thả ra loại hình. Bất quá theo cảnh vật chung quanh càng ngày càng mờ, cho đến hoàn toàn đen ngòm, loại kia ngượng ngùng chi ý lại cũng dần dần giảm nhẹ đi nhiều. Mặc dù cách làm này ít nhiều có chút giống bị thai mà đi trộm trông, rõ ràng biết sự thật bày ở trước mắt lại lựa chọn làm như không thấy, nhưng chỉ cần có thể nhường nội tâm của mình hơi hơi đạt được một chút an ủi, dù chỉ là một loại bản thân lừa gạt thức an ủi, tại thời khắc này dường như cũng biến thành có thể để người ta tiếp nhận. Trong đêm tối mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ mấy đạo có thể thấy được quần áo giống như đồ vật bị ném tới trên mặt đất. Hừ hừ. Theo âm thanh âm vang lên, Tuyết Hoa Điện tại Lâm Dạ chủ động cùng ra mặt dày phía dưới, tấu lên một vệ kinh người mà dễ nghe chương nhạc. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, êm ái vướt ve trong phòng tất cả. Lâm Dạ chậm rãi mở mắt, còn buồn ngủ ở giữa, hắn mơ mơ màng màng quét một vòng trên giường Vân Tỷ bọn người. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, là theo Tử Vân mấy trên thân người chuyển đến, đó là một loại làm người tâm thần thanh thản hương vị, dường như mùa xuân trong hoa viên thịnh nở hoa đóa phát ra mùi thơm ngát. Lâm Dạ theo bản năng hít một hơi, cảm thụ được cỗ này tươi mát nghi nhân hương khí, khóe miệng cũng không tự chủ được có chút dương lên, toát ra một nụ cười thỏa mãn. Không hổ là ta ạ. Lâm Dạ trong lòng âm thầm đắc ý nói, tối hôm qua trận chiến đấu kịch liệt kia còn trước mắt rõ ràng. Cho dù là lấy 1-3, đối mặt thực lực cường đại Tử Vân tam nữ, hắn như cũng có thể vững vàng chiếm thượng phong, thể hiện ra chính mình phi phạm thực lực cùng cao siêu kỹ xảo. Lúc này, Tử Vân tam nữ an tĩnh nằm ở một bên, tận quản các nàng thân làm thiên nhân, nhưng giờ phút này vẫn có thể theo các nàng hơi có vẻ thần thái mệt mỏi trông được ra đêm qua kịch chiến mang đến ảnh hưởng. Chân mền nguyên vốn cũng không phải là đặc biệt lớn, tại các nàng trong lúc lơ đãng xoay người động tác hạ, càng là lộ ra một bộ phận khiết bạch vô hà, tựa như mỡ dê bạch ngọc giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ ngọc thể. Chân đẹp thon dài thẳng tắp cùng khéo léo đẹp đẽ chân ngọc nhẹ nhàng đáp động tại Lâm Dạ trên thân, mang cho hắn một loại như có như không xúc cảm, làm cho tâm thần người dập dờn. Lâm Dạ cũng không giống như ngày thường nhanh chóng xoay người xuống giường, mà là lặng lặng nằm ở nơi đó, hai mắt nhìn chăm chú trần nhà, trong đầu nhanh chóng tự hỏi bước kế tiếp ứng nên làm những gì. Nếu như thả tại quá khứ, lúc này hắn đã sớm không kịp chờ đợi một đầu đâm vào cái kia giao dịch không gian bên trong, nhưng hôm nay tình huống lại có chỗ khác biệt. Bởi vì, chỉ vì hắn giao dịch số lần đã tích lũy tới 10 lần nhiều, khoảng cách tấn cấp hạ một giai đoạn cách chỉ một bước. Nếu là hôm nay tùy tiện xâm nhập trong đó, nói không chừng không đợi tự mình làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền sẽ bị không hề có điểm báo trước khu vực hướng những thứ chưa biết khác thế giới, hoặc là bị ép tiếp nhận một chút gian khổ nhiệm vụ. Loại này sự không chắc chắn nhường Lâm Dạ không dám trực tiếp tiến vào giao dịch không gian, coi như tiến về giao dịch không gian, vậy cũng trước hết đem mọi thứ đều an bài thỏa đáng mới được. Ít ra, đến cùng Vân Tỷ, mẫu phi bọn người sớm chào hỏi, để tránh các nàng bởi vì chính mình bỗng nhiên biến mất mà lo lắng. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ có chút nghiêng người sang, dựa nghiêng ở trên tủ đầu giường, một cái tay không tự giác vuốt cằm, dường như dạng này có thể trợ giúp hắn càng nhanh địa lý thanh suy nghĩ. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, Lâm Dạ hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới điều gì, thuần thục ấn mở nhóm chat ô biểu tượng. Ý thức tiến vào nhóm chat sau, hắn phát hiện trong đám đó lúc này đang vô cùng náo nhiệt, đám người ngươi tới ta đi nói chuyện, bầu không khí 10 phần sinh động. Lâm Dạ nhanh chóng xem một lần nói chuyện phiếm ghi chép, đại khái hiểu rõ đại gia thảo luận đề. Thiên Phong quốc nữ Nguyên Soái, ngày hôm qua U Hồn Tông tới trưởng lão mặc dù bị ta chém giết, nhưng là ta kế tiếp cũng bại lộ tại Trư quốc cùng tông môn ở trong, đến lúc đó nếu quả thật xảy ra chuyện gì, còn có dựa vào chư vị. Đại sở trưởng công chúa, yên tâm đi, trong tay ngươi không là có Nguyệt tỷ đưa cho ngươi tam giai phủ lục sao? Yên tâm đi, coi như thật sự có cái gì địch nhân tới, bằng vào đùa chú của ngươi cũng đủ để đem nó giết chết. Lâm Dạ nhìn đến đây đôi mắt chớp lên, dựa theo nhóm chat bên trong giữa các nàng nói chuyện phiếm ghi chép, cái này Độc Cô Phượng cũng là đã đột phá đến nhị giai. Hơn nữa còn có U Hồn Tông người tới tra tìm Yến Quốc hoàng đế bị giết, Thiên Phong quốc đổi chủ chuyện. Kết quả cùng Độc Cô Phượng đã xảy ra xung đột, bị Độc Cô Phượng chém giết. Nhưng là Độc Cô Phượng đột phá nhị giai, đồng thời cướp đoạt Thiên Phong vương quốc, cũng bại lộ tại những quốc gia kia cùng trong tông môn. Dựa theo trước đó xuyên biệt thế giới, hắn cũng là hiểu rõ U Hồn Tông có một cái tam giai ngự không cường giả tương đương với kim đan. Hơn nữa chỉ là bên ngoài lực lượng, vụ trộm ai cũng không biết, nhưng hẳn là cũng sẽ không vượt qua tứ giai, cho dù có cũng miễn cưỡng là tứ giai sơ kỳ, bằng không thì cũng sẽ không chờ ở loại địa phương này. Nhưng coi như thế, cũng không phải hiện tại Độc Cô Phượng có thể chống lại thế lực. Nhưng mà bởi vì Độc Cô Phượng đột phá nhị giai nguyên nhân, có thể vận dụng tam giai giai phù lục, nhìn nhóm chặt ghi chép cùng Hồng Bao ghi chép, Lãnh Nguyệt Thiền đây là phát cho Độc Cô Phượng tam giai phù lục. Cũng không biết là mấy chương, Hồng Bao mặc dù có ghi chép, nhưng lại không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng là nhiều ít. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, Thanh Nguyệt nói rất đúng, ngươi có thể không nên coi thường ta cho bữa chú của ngươi, kia là ta tự tay chế tác mà thành, giết chết một cái nội tình không đủ tam giai đỉnh phong cường giả đó cũng là dư xài. Gì làm nội tình không đủ? Liền có phải hay không cái gì thế lực lớn người, không có tương ứng phòng hộ thủ đoạn, nếu là có tương ứng phòng hộ thủ đoạn hay là chết thay đổi vật loại hình, vậy cái này phụ lục cho dù là như bức cũng không thể đem người giết chết. Mà cái này cái gọi là người mạnh nhất chỉ có tam giai ngự không tương đương với kim đan cường giả tông môn, đoán chừng là thuộc về Lãnh Nguyệt Tiền miệng bên trong nội tình không đủ. Chương 440, Tô Thanh Nguyệt thản nhiên tiếp nhận chương 440, Tô Thanh Nguyệt thản nhiên tiếp nhận đại chu cửu hoàng tử, Nguyệt Thiên tỷ, ngươi nhìn ta cũng đột phá đến tam giai kim đan đỉnh phong, trước mắt linh lực cũng có thể đem tứ giai phụ lục tiến hành vận dụng, nếu không ngươi cũng phát ta một chút thôi. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, đại sở trưởng công chúa, đại chu cửu hoàng tử. Lâm Dạ ngươi chừng nào thì tới? Giọng bình phong bao lâu? Đại chu cửu hoàng tử, vừa mới không đến một phút tả hữu, thế nào? Đại sở trưởng công chúa, không có việc gì, đúng rồi, ta có một việc nhi hỏi ngươi. Đại chu cửu hoàng tử, chuyện gì? Giảng. Sở quốc trưởng công chúa phủ Tô Thanh Nguyệt thân mặc một thân màu đỏ sa y, dáng người nhìn cũng linh lung thích thú kính, nàng nằm ở trên giường, khi mắt nhìn thấy Lâm Dạ xuất hiện tại nhóm chat bên trong, lại nghĩ tới hôm nay trước đây không lâu, sát vách Tề quốc Thiết Mộc Thương chiến tử bị Lâm Dạ cầm nã tin tức. Đại sở trưởng công chúa, ta muốn hỏi hỏi ngươi thế nào đống nhiên đem Thiết Mộc Thương giết chết, đương nhiên chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, bản công chúa cũng không có ý tứ gì khác. Lâm Dạ nhìn xem cái tin tức này, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Vốn là còn chút do dự, không biết do tại sao cùng Tô Thanh Nguyệt nói muốn đem Sở Quốc Công hãm sự tình đâu. Nhưng bây giờ vừa vặn hôm nay hỏi, vậy thì thuận đường nói ra đi, cũng không cần kéo dài dày vò khốn khổ, ngược lại sớm tối đều phải giảng. Đại Chu Cửu hoàng tử, bởi vì ta có một thân nhân muốn tấn thăng thiên nhân, cho nên ta liền đem cùng ông ngoại của ta là địch quốc gia hoàng đế Thiết Mộc Thương giết đi, về phần đấu tiểu thiên nhân thuận đường bắt được. Tô Thanh Nguyệt nhìn xem Lâm Dạ phát ra tin tức, nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải vô duyên vô cớ là được. Từ đạo hưu bất tử bần đạo không phải giết tử lôi thiên nhân cùng Tô Tần, chẳng lẽ cùng nàng cơ hồ quan hệ không lớn, cũng không cần quá mức để ý. Kết quả sau một khắc nàng vừa buông lòng, thần sắc trong nháy mắt căng thẳng lên. Tô Thanh Nguyệt theo bên giường nô lên thân đến rủi rủi con mắt, bỗng nhiên động tác dừng lại, nàng nhớ tới chính mình đây là ý thức nóng chát, rủi mắt cũng cái dám dùng không có. Bất quá vẫn là nhắm mắt lại rời khỏi nhóm chat, làm bộ khởi động lại, sau đó lần nữa tiến vào, bảo đảm chính mình nhìn thấy tin tức không có sai lầm. Đại Chu Cửu hoàng tử, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức, ta mặc dù đem Thiết Mộc Thương bọn người giết, nhưng kế tiếp mục tiêu của ta liền đem Tề quốc đặt vào Chu quốc bản đồ bên trong. Đương nhiên rồi, còn có các ngươi Sở quốc, nếu như thất thời, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, dạng này có lẽ có thể tránh khỏi một chút hy sinh vô vị cùng chiến hỏa bay tán loạn. Lâm Dạ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng Tô Thanh Nguyệt hoàn toàn trở mặt, dù sao hai người cùng ở tại một cái nhóm bên trong, ngày bình thường cũng coi như có chút giao tình. Nhưng mà, làm hắn nhớ tới kia tàn phá không chịu nổi thập giai tàn binh nhân hoàng kỳ cùng khí vận chi đỉnh tác dụng lúc, nội tâm trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, hắn cuối cùng vẫn cắn răng quan nếm thử tính đem muốn thống nhất cùng diện Sở quốc sự tình nói ra ngoài. Lúc này Lâm Dạ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu là đối phương có thể thoáng lui nhường một bước, kia tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu Tô Thanh Nguyệt nhất định không chịu thỏa hiệp, không có chút nào lùi bước chi ý, vậy mình chỉ sợ cũng chỉ có lựa chọn lựa bộ. Dù sao, vẹn vẹn vì mấy cái như vậy châu địa phương mà cùng Tô Thanh Nguyệt kết xuống tử thủ, thấy thế nào đều không phải là một cọc có lời mua bán. Huống chi tất cả mọi người là cùng một cái nhóm bên trong thành viên đâu, ngày sau còn muốn tiếp tục ở trong bầy giao lưu hỗ động, nếu như thật nháo đến không chết không thôi tình trạng, ngày sau lại cùng cái khác nhóm bạn ở chung lúc, khó tránh khỏi sẽ có vẻ xấu hổ bất phần. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi thở dài một hơi. Đại Sở trưởng công chúa, ngươi không sao chứ? Ngươi vì sao muốn tiêu diệt Sở quốc nhà? Tô Thanh Nguyệt trừng lớn hai mắt, nội tâm cũng là vô cùng gấp gáp. Nàng thật là biết Lâm Dạ có lực lượng. Mặc dù không biết rõ toàn bộ, nhưng chỉ là một góc của băng sơn, kia cũng không phải nàng cùng Sở quốc có thể đối phó, đừng nói đánh một cái Sở quốc, đánh 18 vậy cũng là dễ dàng. Nếu như Sở quốc thật chống cự lời nói, kia đơn thuần chính là uổng phí, hy sinh uổng phí lực, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng coi như thế, nàng vẫn còn có chút không cam lòng, dù sao cũng phải hỏi ra vì sao, a dù sao ngươi muốn nói thì ra muốn thống nhất, vậy ta còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ tất cả mọi người là một cái nhóm viên nhóm bạn. Hơn nữa tại cái này vĩ lực về vào một thân thế giới, ngươi không phải nhìn chằm chằm thống nhất làm cái quái gì. Ở cái thế giới này Tô Thanh Nguyệt hiển nhiên không có thể hiểu được loại này muốn thống nhất thiên hạ mị lực. Lâm Dạ nhìn xem Tô Thanh Nguyệt phát biểu, đem ngày hôm qua cùng Lâm Chân mấy người đánh nhau, phế đi Lâm Tiến, đạt được khí vận chi đỉnh, đồng thời chính mình có kiện chí bảo, cần khí vận chữa trị sự tình nói ra. Tô Thanh Nguyệt nhìn xem Lâm Dạ phát biểu, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Khá lắm, thật đúng là hùng tàn vô cùng nha. Chính mình lao tổ tông ba cái tất cả đều đánh một lần, hơn nữa có một cái còn trực tiếp phế đi. Bất quá nghĩ đến đối phương là động thủ trước đánh Lâm Dạ mẫu thân, nàng liền lại có chút nhi hiểu được, thậm chí vỗ tay bảo hay. Nếu là có người tỷ như nói Tô Tần đánh nàng mẫu thân, kia nàng Tô Thanh Nguyệt mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, đơn đấu cũng đánh không lại. Nhưng cũng biết cầm phụ lục trực tiếp đem Tô Tần cho cốt đều cho giường, dù là đối phương là chính mình lão tổ tông. Đại Sở trưởng công chúa, tốt, bản công chúa biết, chờ một lúc có không ta liền sẽ đi phụ vương ta còn có Tô Tần lão tổ nơi đó, đem việc này cáo chi tại bọn hắn, cũng thuyết phục Sở quốc hướng ngươi xưng thần. Bất quá đi, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt Sở quốc cảnh nội lê dân bách tính. Khiến người không tưởng tượng được chính là, Tô Thanh Nguyệt đối với như vậy trọng đại sự tình vậy mà như thế nhanh chóng giúp cho tiếp nhận, thậm chí liền một tơ một hào có kẻ mặc cả cũng chưa từng có. Lâm Dạ thấy thế, không khỏi thần sắc nghiêm một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại Tô Thanh Nguyệt như vậy phản ứng. Đầu đen rau muống. Cuối cùng là tình huống như thế nào a? Thế mà cứ như vậy trực tiếp đáp ứng. Lâm Dạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Hắn muốn cho là, coi như Tô Thanh Nguyệt cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp được bộ, ít ra cũng biết đưa ra một chút như là giữ lại bộ phận quyền lực, cho nhất định ưu đãi loại hình điều kiện đến. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lâm Dạ nhịn không được lại đem vừa rồi đối thoại lặp đi lặp lại tra xét hai lần, liên tục xác nhận chính mình phải chăng nhìn nhầm hoặc là bỏ sót một ít mấu chốt tin tức. Nhưng vô luận như thế nào xem kỹ, đạt được kết luận đều là giống nhau, Tô Thanh Nguyệt xác thực chưa nói bất kỳ tính thực chất điều kiện, duy nhất tố cầu bèn bèn chỉ là hy vọng hắn có thể thiện đãi Sở quốc bách tính mà thôi. Thật là, cái này thật có thể xem như một cái điều kiện sao? Đại Chu Cửu hoàng tử, ngươi thật không cần nhắc tới điều kiện gì sao? Chúng ta cũng là một cái nhóm bạn, hơn nữa còn là ta là phe xâm lược. Kỳ thật ta cũng không phải không thể không cần, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng đến, nếu là không được lời nói ta liền không đánh Sở quốc. Lâm Dạ theo bản năng đánh chữ nói rằng, chủ yếu cái này đơn giản như vậy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng của hắn có chút hoảng a đồng thời nội tâm nhịn không được thầm than một tiếng, chính mình là tiện, đồng ý lại cảm thấy hoảng hốt. Chương 441, bắt giai vũ khí trao đổi chương 441, bắt giai vũ khí trao đổi Đại Chu Cửu hoàng tử, thật, ta cái này, Sở quốc cũng không phải không thể không cần. Lâm Dạ lần nữa đánh chữ nói rằng, chủ yếu là Tô Thanh Nguyệt cái này tiếp nhận trình độ quá mức thản nhiên bình tĩnh, nhưng hắn theo bản năng liền hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Tỷ như nói sở dĩ thông khoái như vậy bằng lòng, liền là bởi vì chính mình thực lực, cho nên không thể không nhịn nhục phụ trọng. Nhưng kỳ thực lại đối với mình hiện lên cừu hận, âm thầm trốn đi cái này một tia nhỏ cừu hận, đợi đến chưa đến thời điểm dựa vào nhóm chặt mạnh lên đâm hắn nào, cùng ví dụ tương tự. Hắn đều suy nghĩ không thua số 10, chủ yếu là tiền thế bị văn học mạng ngược văn loại hình tra độc nhiều lắm, cái này có cái gì không đúng nhi liền để hắn theo bản năng hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Đại sở trưởng công chúa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nếu muốn nhất thống thiên hạ, kia liền buông tay đi làm đi, vừa rồi ta nghĩ sâu tính kỹ một phen sau, cảm thấy thiên hạ này vạn dân nếu là có thể làm được xe cùng quỹ, sách đồng văn cũng là một cọc chuyện tốt, huống hồ, các ngươi đại chu quốc lực từ trước đến nay cường thịnh, bây giờ muốn đi đạo này, cũng là có tư cách này, đúng là hợp tình lý. Đại sở trưởng công chúa, còn nữa, cẩn thận bàn về đến, năm đó Tô Tần lão tổ chưa sáng lập sở quốc thời điểm, nguyên bản là chu quốc người. Như thế nói đến, sở quốc đưa về đại chu giới trướng, dường như cũng không phải hoàn toàn khó mà tiếp nhận sự tình. Đại sở trưởng công chúa huống chi, đối với thực lực chân chính của ngươi, ta thật là lòng dạ biết rõ, xa không phải ta cùng Tô Tần lão tổ bọn người chỗ có thể chống đỡ. Cho dù tính cả ta cùng Tử Lôi Thiên Nhân liên thủ, chỉ sợ cũng tuyệt không phải địch thủ của ngươi. Đã biết rõ là lấy trứng chọi đá tiến hành, làm sao khổ khăng khăng vì đó, bạch bạch chôn vùi tính mệnh đâu. Đại sở trưởng công chúa, còn có một chuyện không thể không xách, trước đây ngươi từng đã cứu tính mạng của ta, bất kể có phải hay không là bởi vì nhóm chắc bên trong nhiệm vụ mà lên, nhưng chung quy là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí liền kia vô cùng chân quý trường xuân quả, cũng là bởi vì lấy duyên cớ của ngươi, bên ta mới có cơ hội gián tiếp thu hoạch được. Theo trình độ nào đó mà nói, Tô Tần lão tổ có thể trùng hoạch sinh cơ, cũng là nhờ vào ngươi trợ lực, cho nên sở quốc quy hàng với ngươi lúc, không cần kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Tô Thanh Nguyệt nói một hơi chính mình nội tâm ý nghĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Kỳ thật từ khi Lâm Dạ gia nhập nhóm chat, nàng liền sớm biết có một ngày như vậy. Đối phương tư chất không chỉ có tốt hơn chính mình, hơn nữa còn có một cái khác kim thủ chỉ, bằng vào hắn Tô Thanh Nguyệt căn bản là trời không lại. Có thể nói thống nhất mấy có lẽ đã là tương lai đã định trước sự tình, chỉ là nàng không có nghĩ đến việc này sẽ tới nhanh như vậy. Trước trước sau sau coi như tổng cộng cũng liền nửa tháng tả hữu a, cái này Lâm Dạ thực lực tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh. Tô Thanh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là lại đánh chữ nói. Đại sở trưởng công chúa, tóm lại có thể nói là ngươi đã cứu ta cùng Tô Tần lão tổ, lại thêm thực lực của ngươi cường đại như thế, nếu như hai cái này nhân tố cũng không thể đả động sở quốc lời nói, kia đến lúc đó ngươi trực tiếp bắt đua trước a, không cần thương tới vô tội sở quốc binh sĩ cùng bách tính. Tô Thanh Nguyệt hiện tại liền sợ Tô Tần lão tổ mấy người không phục, muốn cùng Lâm Dạ ăn thua đủ, kia đến lúc đó nàng cũng không có biện pháp, nàng nhiều nhất là bảo đảm phụ vương cùng mẫu hậu một mạng, những người khác nên trách trách. Mặc dù Tô Tần tuy là nàng lão tổ, nhưng là nói thật ra lại không có cái gì tình cảm, còn không đến mức nhường nàng cùng Lâm Dạ cùng chết. Lâm Dạ có không muốn đắc tội nhóm chắc ý nghĩ, nàng Tô Thanh Nguyệt lại làm sao không có đâu, tóm lại cái này độ nắm chắc tốt, song phương đều có thể bình an vô sự. Âm thầm dòm bình phong cả đám, đều không tự chủ được lắc đầu, một cái thế giới nhóm viên ở giữa, hiện tại cái này sắp chạm tới lợi ích vấn đề, mặc dù hai người đều có lui bước ý nghĩ, nhưng là đợi đến về sau đâu, có thể hay không lên cao vấn đề lớn, đây đều là không biết. Chỉ có thể hy vọng có thể bảo trì cái này cân bằng a, thậm chí những người khác cũng đều hy vọng thế giới của mình đừng lại tiến cùng một cái nhóm chặt nhóm viên nhi, các nàng cũng không cho rằng mình có thể may mắn như là Lâm Dạ cùng Tô Thanh Nguyệt như thế ở chung hòa hợp. Một bên khác, Lâm Dạ nhìn thấy Tô Thanh Nguyệt phát ra tới một đống tin tức, tính toán một chút cái cảm, không khỏi rơi vào trầm mặc. Chính mình đã làm nhiều chuyện như vậy, Tây Nghị còn giống như thật sự là chỗ qua thiếu hắn. Chính mình không cần thiết cho một cái giá lớn, nhưng nói cho cùng vẫn là nhóm viên không thể ăn, cùng nhau quá khó nhịn. Lâm Dạ túi đầu lơ đãng liếc qua trên ngón tay không gian giới chỉ, trong lòng lập tức có chủ ý. Đại Chu cựu hoàng tử, bất kể như thế nào, con người của ta khẳng định là sẽ không để cho ngươi lấy không, như vậy đi, ta cho ngươi một cái bát giai vũ khí, tương đương với các ngươi sở quốc thần phục một cái giá lớn, như thế nào? Lâm Dạ vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể đem ra được đồ vật cũng không nhiều, giống như cái kia thuốc biến đổi gen còn có một số quyển trục gì đó, có chút giống là góp đủ số. Lại thêm hắn lại nghĩ tới chính mình đạt được những vũ khí này đều là tới từ sở quốc bí cảnh, vậy dứt khoát liền dùng một cái võ tôn khí xem như một cái giá lớn trao ra à, ngược lại coi như bỏ ra một cái, mình còn có lấy 90 nhiều kiện đâu, thế nào đều là hàng kiếm. Hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng cái này lo lắng kia, một cái tám cái vũ khí đổi mấy cái châu, có thể nói là Tô Thanh Nguyệt kiếm lớn, cho dù là kỳ duyên bên trong những người khác cũng không cách nào nói mình cái gì. Bởi vì thần cấm chi địa bên trong châu, trừ bỏ bí cảnh lời nói, cũng không đáng tiền, dù sao lại không có cái gì quá nhiều thiên tài địa bảo, có giá trị chủ yếu chính là thổ địa cùng nhân khẩu. Thường thường không có gì lạ tu chân giả, bát giai. Đây chẳng phải là tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ vũ khí sao, liền đổi mấy cái châu, Lâm Dạ, ngươi thật là xa xỉ a, Hạ Hoa tập đoàn nữ tổng tài, bát giai. Mi thiên a, ta đều muốn đem ta dưới chân cái này làm hành tinh đều bán đi. Thiên Phong quốc nữ nguyên soái, hâm mộ, nếu có thể đổi được một cái bát giai vũ khí toàn bộ vương quốc dùng để trao đổi đó cũng là vô cùng đáng giá nha. Quốc sư đại nhân, bắt giai vũ khí đổi liền đổi mấy cái nhỏ châu, chuyện gì xảy ra? Ta một đoạn thời gian không online, Lâm Dạ tiểu lang quân, ngươi cứ như vậy giàu sao, cơ hồ gặp phải ta. Một đoạn tin tức trực tiếp nổ ra đến hai cái lặn xuống nước nhóm viên, đối với cái này đều là cảm nhận được vô cùng giật mình cùng hâm mộ. Đừng nhìn Lâm Dạ bắt giai, tiểu giai một đống lớn giống như không đáng tiền như thế, nhưng đó là bởi vì hắn có hai cái kim thủ chỉ, bên người còn có Lý Thiên Thiên cường giả này chuyển thế chỉ dẫn, mới còn chiếm được một cái bí cảnh bí tàng, hơn nữa còn là tại thần cấm chi địa không có người cùng hắn đoạn. Có thể nói là Lâm Dạ, thiên thời, địa lợi, người cùng, ba loại yếu tố mọi thứ đều chiếm, cho nên lúc này mới trực tiếp phát nhanh, có thể không cầm bắt giai vũ khí coi đó là vấn đề. Nhưng là đổi lại những người khác vậy thì vô cùng khó khăn, đừng nói bắt giai, lấy cảnh giới của các nàng mà nói, tứ giai, ngũ giai đồ vật vậy cũng là không cách nào tiếp xúc đến. Tuy nói có nhóm chặt cái này kim thủ chỉ a, nhưng trước mắt tác dụng của nó càng nhiều là dùng đến giao dịch cùng giao lưu, cùng tài nguyên căn bản là sẽ không lên quan hệ, cho nên muốn nói giàu lời nói, vậy thật là không có mấy người giàu. Chương 442, đã định sở quốc đầu hàng. Chương 442, đã định sở quốc đầu hàng. Tô Thanh Nguyệt cũng là hai mắt tỏa sáng, bắt giai vũ khí đó là cái khái niệm gì, tiếp xúc nhóm chặt nàng chính là rõ rõ ràng ràng. Giá này chỉ thực sự quá lớn, một cái sở quốc cộng thêm một cái bí cảnh, cũng quá sức có thể cùng bắt giai vũ khí ngang nhau. Đương nhiên chủ yếu cũng là Tô Thanh Nguyệt không hiểu rõ bí cảnh cấp bậc cùng bên trong bí tàng, không phải liền sẽ không như thế nói. Thật là lúc này Tô Thanh Nguyệt cũng không biết, kia dưới cái nhìn của nàng một cái sở quốc cộng thêm một cái bí cảnh đổi bắt giai vũ khí kia liền là phi thường đáng giá. Đại sở trưởng công chúa, không cần, ngươi vốn là chưa từng thua thiệt tại ta, ta đoán chừng loại này cấp bậc vũ khí ngươi cũng sẽ không quá nhiều, thực sự không cần thiết tặng cho ta chân quý như thế vũ khí. Chỉ thấy Tô Thanh Nguyệt kia khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt giờ phút này tràn đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ, dường như đã mất đi chỗ có sinh khí đồng dạng. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này ở giữa, trong lòng của nàng không khỏi hiện lên một tia hối hận chi ý, nhưng loại tâm tình này thoáng qua liền mất, nhanh đến mức như là lưu tinh xẹt qua chân trời giống như khó mà bắt giữ. Chỉ vì nàng đột nhiên ý thức được, lấy tình huống trước mắt mà nói, mình quả thật không quá thích hợp nhận lấy cái này có thể xưng vô giới chi bảo bắt giai vũ khí. Phải biết, trước đây không lâu nàng từng dùng bí cảnh danh ngạch đi đổi lấy Lâm Dạ dị năng thủy tinh cầu, nhưng cuối cùng lại chưa thể thoại nguyện hoàn thành giao dịch. Đối phương bằng vào tự thân cái khác con đường thành công tiến vào bí cảnh, cái này cùng nàng không hề quan hệ có thể nói. Theo trình độ nào đó giảng, ngược lại là nàng Tô Thanh Nguyệt thiếu Lâm Dạ một quả có giá trị không nhỏ dị năng thủy tinh cầu. Không chỉ có như thế, về sau nàng còn nhận được Lâm Dạ xuất thủ cứu giúp, vừa rồi nhặt về một cái mạng. Càng đừng đề cập về sau đạt được trường xuân quả, đồng dạng cũng là nhờ vào Lâm Dạ khẳng khái tương trợ. Tinh tế tính ra, nàng đã thiếu Lâm Dạ dòng dã 3 phần nợ nhân tình. Còn nữa nói, coi như dứt bỏ những này không nói, đơn thuần Chu Quốc triển hiện ra kinh khủng chiến lực, liền đủ để nhẹ nhõm nghiền ép Sở Quốc. Tại dạng này cách xa thực lực sai biệt trước mặt, nếu như nàng cứ như vậy không khách khí chút nào đem chuôi này bắt giai võ tôn khí chiếm làm của riêng, chỉ sợ liền chính nàng đều sẽ cảm giác đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, ngươi khách khí với hắn cái gì? Hắn lại không kém một cái bắt giai vũ khí, ở chỗ này đẩy kéo kéo, lôi kéo có ý tứ sao? Trực tiếp trao đổi, đến lúc đó hai người các ngươi ai cũng không nợ ai. Lãnh Nguyệt Tiền trực tiếp nhảy ra ngoài thay hai người làm ra quyết định. Mặc dù có chút xen vào việc của người khác nhi ý tứ, nhưng nàng cũng xác thực có cái này lực lượng. Chút nào nói không khoa trương, Lâm Dạ làm giàu nội tình cơ hồ đều là Lãnh Nguyệt Tiền sở xuất. Không có Lãnh Nguyệt Tiền lời nói, lấy Lâm Dạ chỗ đạt tới thành tựu cùng nội tình ít ra cũng phải ban đêm 1-2 tháng. Đại Chu Cửu hoàng tử, đúng thế, Tô Thanh Nguyệt ngươi không cần thiết khách khí với ta, ta cũng không kém món này, hai người chúng ta dạng này trao đổi, trong lòng ta cũng có thể dễ chịu một chút, dù sao đều là nhóm bạn đi, cũng không thể nhường về sau gia nhập trong đám người nói ta cường thủ hào đoạt ta. Lâm Dạ nói cũng không cho Tô Thanh Nguyệt cơ hội cự tuyệt trực tiếp đem nô tôn khí cho phát tới. Đại Chu Cửu hoàng tử, ta đưa cho ngươi cái này võ tôn khí, tên của nó gọi là Tụ Linh Bàn, có thể ngưng tụ năng lượng thiên địa phụ trợ ngươi tự tăng tốc độ tu luyện, đồng thời còn có thể lợi dụng năng lượng thiên địa tiến hành hộ thuẫn phòng ngự, hơn nữa còn có ẩn nấp cảnh giới cùng tự thân công hiệu, đồng thời không cần tiêu hao cái gì, chỉ cần ngươi thu nhập linh lực liền có thể tiến hành khởi động. Tô Thanh Nguyệt nhìn xem Lãnh Nguyệt Thiền gửi tới tin tức, lại nhìn một chút Lâm Dạ phát tin tức cùng cái này trực tiếp gửi đi nàng định hướng hồng bao. Trong mắt lóe lên một chút do dự, nửa ngày về sau, vẫn là đem hồng bao cho thu xuống dưới. Muốn là công kích phòng ngự loại hình bát giai vũ khí khả năng không nhất định sẽ thu, nhưng là cái này vũ khí là có thể phụ trợ tu luyện, nàng là thật là có chút tâm động. Đại sở trưởng công chúa, được thôi. Vậy ta liền nhận, nhưng là nếu có một ngày ngươi nếu mà muốn, ta tùy thời có thể còn trở về, tướng sở quốc đầu hàng ở Chu Quốc, ta cũng tận lượng đi khuyên không được, đến lúc đó ngươi liền vũ lực tới đem lão tổ bọn hắn đánh phục ca đại Chu Cửu hoàng tử, biết, ta không kém món này con à, ngươi cứ yên tâm dùng à. Lâm Dạ cười đem chữ lời nói đánh ra ngoài. Ngược lại mình còn có lấy gần 90 nhiều kiện võ tôn khí đâu, căn bản cũng không kém như vậy một kiện nhi. Bất quá hắn cũng không có ý định tại nhóm chat thảo luận. Kim thủ chỉ sở dĩ nói ra, đó là bởi vì người ta đã đoán chúng, ngươi muốn phải ẩn giấu căn bản không có gì lợi ích, còn không bằng trực tiếp tối đại hóa đâu, ngược lại đối phương cũng không cách nào cắt đoạn. Nhưng võ tôn khí không giống à, đến lúc đó có người cùng ngươi trao đổi hoặc là lấy thiếu đổi nhiều, liên loại này hình thái, hắn là đồng ý hay là không đồng ý à. Cho nên loại chuyện này căn bản không cần nói, xem như nội tình là được. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp mà đè nén tiếng rên rỉ bỗng nhiên chuyển đến, dường như phá vỡ chung quanh yên tĩnh không khí. Lâm Dạ nghe tiếng, phản xạ có điều kiện giống như cấp tốc túi đầu xem xét tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản yên tĩnh ngủ say Tử Vân, kia như lá liêu giống như dài nhỏ lông mày có chút rung động, dường như ngay tại theo thâm trầm trong mộng cảnh dần dần tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, Tử Vân chậm rãi mở ra nàng cặp kia mông lung ánh mắt, mới đầu ánh mắt còn có chút hoảng hốt, giống như là còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Tử Vân có chút mê mang cảm giác hoàn cảnh bốn phía, làm nàng ý thức được chính mình trước mắt vị trí tình trạng lúc, cả người đột nhiên ngây mẩn cả người. Nàng toàn bộ thân hình đều cuộn mình tiến vào Lâm Dạ ấm áp phải trong lồng ngực, càng làm nàng hơn kinh ngạc không thôi chính là, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình vị trí trái tim đang bị một cái dày rộng đại thủ nhẹ nhàng bao trùm lấy. Loại này thân mật vô gian tiếp xúc khiến cho thân thể của nàng trong nháy mắt biến cứng ngắc, giống như pho tượng đồng dạng không thể động đậy. Một đôi trên chân ngọc như là mười chỉ tầm cưng ngón chân cũng bởi vì khẩn trương thái quá của mình. Đang lúc Tử Vân âm thầm tâm hoảng ý loạn thời điểm, một loại không hiểu trực giác xông lên đầu, nhường nàng cảm giác đến giống như có một đôi ánh mắt nóng bỏng đang gắt gao tập trung vào chính mình. Thế là nàng bất động thanh sắc ngẩng đầu đến nhìn quanh, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ thấy Lâm Dạ cũng sớm đã tỉnh lại, hơn nữa giờ này phút này đang không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng, kia thâm thúy đôi mắt bên trong dường như lóe ra một loại nào đó khó nói lên lời quan mang. Tử Vân trong lòng giật mình, đột nhiên muốn từ bản thân giờ phút này trên thân cũng không mặc quần áo, mà là trần trụi bại lộ trong không khí. Cứ việc trên thân che kín chân mền, nhưng này thật mỏng một tầng vải bóc có khả năng che giấu phạm vi thực sự là có hạn. Bối rối phía dưới, nàng không lo được suy nghĩ nhiều, miệng bên trong một bên thấp giọng lẩm bẩm cái gì, toàn bộ thân thể hướng về trong chăn thẳng đi, một đôi trắng loáng chân ngọc cùng hai chân cũng đều thu nhập trong chăn. Trốn ở Lâm Dạ không thấy được trong tầm mắt, Tử Vân cái cổ cùng bành thai như là quả táo chín đồng dạng, cấp tốc nhiễm lên một vệt diễm lệ ửng đỏ, kia thẹn thùng bộ dáng rất là làm người chịu mến.